Chương 50, van cầu ngươi, đừng để ta thua có được hay không? Chương 50, van cầu ngươi, đừng để ta thua có được hay không? Cẩm Lý cố gắng lắc đầu. Nó cũng không biết, sao thì có Hóa Long chi thuật lời đồn truyền ra ngoài. Có lẽ là này dư đồ có thể trấn áp Tào Hà vận tại đường thủy không mất. Đến mức trong nước sinh linh đều cho rằng, được này đồ có thể Hóa Long. Dường như các ngươi dị sĩ bên trong nghe đồn như vậy, được công pháp gì bí tịch liền có thể được trường sinh giống nhau. Nghe nó giọng điệu này, rõ ràng cũng không biết dư đồ thật sự chi diệu dùng. So với dư đồ, Trương đạo chi đúng vận hà thủy thần sự tình, càng thêm cảm thấy hứng thú, ngươi vừa mới nói, vận hà các nơi thủy thần là hộ linh bảo, đều đã hồn phi phách tán. Nghe đến đó, Cẩm Lý chính là có chút thương cảm, cha mẹ ta cũng đã chết. Trương đạo chi từ xuống núi đến nay, các nơi thần linh hoàn toàn không thấy, như là đều đột nhiên gặp cái gì kiếp nạn. Sứ thế gian lại không hoặc là ít có thần linh dường như. Vận hà hết rồi thần linh, chỉ sợ ngày sau khó tránh khỏi gió to sóng lớn, yêu ma tàn sát bừa bãi. Dựa vào vận tải đường thủy mà sống mách tính, cũng muốn bởi vậy gặp rồi. Trương đạo chi nhịn không được cảm khái một tiếng, sau đó lại hỏi, như ngươi lời nói, hôm nay chi vận hà, làm yêu tà khắp nơi trên đất. Cẩm Lý đầu tiên là rồi một tiếng, lại đáp lại nói, nếu không ta như thế nào bị kia đằng xa nuốt vào trong bụng. Kia đằng xa có thể làm hư, mấy ngày trước đây, còn ăn người đâu. Bất quá, mấy ngày nay sông lớn nhiều hơn rất nhiều con thuyền, ngược lại để đến đây vận hà những kia tinh quái yên tĩnh không ít. Từ Trương đạo chi rời khỏi Hàng Châu sau đó, ven đường thì nhìn thấy không ít con thuyền, hắn cười ha hả nói, này đủ để chứng minh, triều đình đối với yêu tà sự tình, cũng không phải là mặc kệ không hỏi. Vừa rồi còn lo lắng dựa vào vận hà mà sống bách tính lại bởi vậy ảnh hưởng tới sinh kế. Vừa dứt lời, liền nghe kia Cẩm Lý hừ lạnh nói, triều đình mới mặc kệ những người đó chết sống. Ta gặp được nương thân nói trấn yêu ti, bọn hắn tới chỗ này, không phải chạy trừ hại người tà tuy tới, mà là muốn tìm kiếm vận hà dư đồ tung tích. Triều đình là vì được dư đồ. Trương đạo chi thật sâu như mày, triều đình muốn dư đồ làm gì? Hoàng đế đã có rồi truyền quốc ngọc tỷ. Vì đế vương tên, giả ngọc tỷ chi uy, có thể hiệu lệnh cửu châu nhân sĩ. Về phần dư đồ, nắm giữ này đồ, tuy nói có thể khống chế một hà chi sinh linh. Nhưng này hoàng đế ngay cả người đều quản không tốt, còn quản cái gì vạn vật chúng sinh. Thượng cổ phong thần đại kiếp trước đó, nhân gian đế vương, trừ ra nhân hoàng xưng hô thế này bên ngoài, còn có cái cộng chủ một xưng. Ý nói là trên mặt đất sinh linh chi cộng chủ. Nhưng ở phong thần sau đó, nhân gian đế vương, chỉ qua hỏi nhân gian sự tình. Bởi vậy, Trương đạo chi mới biết buồn bực, một hoàng đế, cho dù tìm được rồi vận hà dư đồ, có thể làm cái gì? Cẩm Lý ngữ xuất kinh nhân nói, ta từng nghe cha mẹ ta nói, nguyên bản trấn áp các nơi long mạch phong thủy khí số công đức linh bảo, liên tiếp mất trộm, bởi vậy sơn thôn thần linh đều đứng chịu tới ảnh hưởng. Cha mẹ ta còn nói, bọn hắn hoài nghi, chính là triều đình cầm đi các nơi chi dư đồ, không biết muốn làm gì. Hả? Trương đạo chi như là nghe được cái gì khó lường sự việc. Triều đình chuyện, hắn không muốn hỏi đến. Long Hồ Sơn tiên sư tại thụ phong chính nhất chân nhân đạo hiệu về sau, tuy cao cư nhất phẩm, vị đây quốc sư, nhưng trung quy rốt cục là người trong giang hồ. Lịch đại thiên sư tại triều tuy nói thân phận tôn quý, nhưng cũng không cùng triều đình có quá nhiều liên lụy. Chỉ là triều đình sưu tập các nơi dư đồ chuyện này, nhường Trương đạo chi cảm thấy một chút không bình thường. Các nơi sơn tôn thần linh không thấy có bao nhiêu, có phải thì cùng việc này liên quan đến? Rốt cuộc dư đồ chấn áp long mạch vận số, mà các nơi thần linh thực lực bản thân cùng nơi đó vận số cùng một nhịp thở. Trương đạo chi nhất thời không nghĩ ra, dứt khoát không còn lo ngại, lại hỏi, từng phong cha mẹ ngươi là chiếc tây vận hà thủy thần đạo nhân, là ai? Ngươi nhưng có ấn tượng, dùng thủ đoạn gì phong được thần? Thiên hạ đạo môn trong, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nhưng phong thần chuyện này, không chỉ cần phải năng lực, còn cần thân phận. Cửu Châu đạo môn trong, chỉ có ba người có được sắc phong giá thần quyền hạ. Một là Long Hổ Thiên Sư, hai là Toàn Chân trưởng giáo, ba là Võ Đang chân nhân. Về phần Thượng Thanh, Linh Bảo, Thái Nhất và đạo môn, theo chính một cùng Toàn Chân lớn mạnh, cơ bản cũng cùng chi tướng tan. Tất nhiên, Toàn Chân cùng chính một phong thần thủ đoạn thì không giống nhau. Chính một là vì pháp chỉ câu thông thiên địa, sứ thiên đạo thừa nhận sắc phong chi thần chỉ, mà Toàn Chân phong thần thủ đoạn là vì hương hỏa nguyện lực chi pháp, chúc tượng bùn, dẫn hồn đi vào, thưởng thụ hương hỏa, vận dưỡng linh luận, cho đến luận xuất thần phách. Phương pháp này thích hợp nhất đi sắc địa một chút ít thổ địa và thần linh. Hương hỏa không mất, thần linh bất diệt. Mà chính một phong thần thủ đoạn, tuy nói trực tiếp, nhưng không hương hỏa gắn bó, khó mà bền bỉ. Phiến bị chính một chỗ phong các nơi thần linh cần làm nhiều việc thiện, tích lũy phúc báo, kéo dài thần thọ. Nếu không, thường thường đến rồi thay đổi triều đại thời khắc, thần niệm dễ nhất tiêu tán. Tất nhiên, hai loại biện pháp cũng có thể kết hợp lại. Chỉ là Toàn Chân xuất dương thần cùng âm thần công phu, có thể tốt hơn vận dụng đến thần nhân tạo tượng bên trong. Nhưng Toàn Chân không có chính một thiên sư ấn. Về phần Võ Đang, bởi vì cùng triều đình quan hệ thân cận, thiên tử phong thần chỉ lúc, cơ bản đều là Võ Đang cao công thay chuyển chỉ, bởi vậy tạm thời cũng coi như một loại phong thần thủ đoạn. Như Trương đạo chi hiểu rõ là dùng thủ đoạn gì phong thần, liền có thể suy đoán phong thần người là ai. Cẩm Lý nghiêm túc hồi tưởng một phen, chậm rãi nói, ta cũng không biết là ai, chỉ biết là vị lão thần tiên, làm cái đàn, viết tiên văn trường, liền đem cha mẹ ta phong làm thủy thần rồi. Lên đàn, hơn 10 năm trước sắp phong Cẩm Lý cha mẹ. Trương đạo chi đột nhiên lắc đầu nở nụ cười khổ, sư phụ a sư phụ, cuối cùng là ngài vô ý vì đó hay là cố tình làm. Như vậy phong thần thủ đoạn, trừ ra tiền nhiệm thiên sư bên ngoài, liền không có người khác rồi. Cẩm Lý nghe được hắn tự lẩm bẩm, nhất thời không thể tin nổi nói, ngươi nói sắc phong cha mẹ ta là thần linh vị kia lao thần tiên, là sư phụ ngươi. Trương đạo chi gật đầu một cái, hẳn là hắn. Cẩm Lý hai mắt tỏa sáng, ngươi làm thực sự là vị kia lão thần tiên đồ đệ. Trương Đạo Chi lần nữa gật đầu, hẳn là ta. Cầm Lý hỏi, vậy ngươi sẽ phong thần sao? Hẳn là sẽ đi. Ta sao xác định sư phụ ngươi chính là vị kia lão thần tiên? Xác định làm sao? Không xác định lại như thế nào? Nghe vậy, Cầm Lý như là tại suy nghĩ một chật vật quyết định, kìm lòng không được lẩm bẩm nói, nếu như hắn là lão đệ tử của thần tiên, thì nhất định là người tốt. Nhưng nếu không phải đâu? Ừm, cho dù không phải, nhưng đạo nhân này giết đằng xà, còn cứu được nguyên một chiếc người trên thuyền, hẳn là người tốt ta. Hắn nếu không phải người tốt đâu, ta chẳng phải là cô phụ cha mẹ nhắc nhở. Ta nếu không, đánh cược một keo, cứ hắn là một người tốt. Trương Đạo Chi ở một bên lặng lặng nghe, mãi đến khi thật sự là nghe không nổi nữa, mới thích hợp tính mở miệng nói, cái đó, ngươi ở ngay trước mặt ta, nghị luận ta là tốt là xấu, có phải hay không sơ qua có chút mạo muội? Cầm Lý tính tình tương đối thẳng, mới mặc kệ cái gì mạo muội hay không, vậy ngươi đến tuột cùng là tốt là xấu? Ta coi như là đã hiểu, nó vì sao bị đằng xa nuốt vào trong bụng rồi, một chút đạo lý đối nhân xử thế không hiểu, sao tu hành à? Trương Đạo Chi cười cười, ta hẳn là một cái người tốt. Là người tốt là được. Đợi Cầm Lý vừa dứt lời, đột nhiên, lắc lư thân thể, linh quang lóe lên, lại thay đổi một cái mỹ nhân ngư. Nửa người trên là thân người, nửa người dưới thì là đuôi cá. Một đầu hải tảo tóc dài tùy ý phất phơ. Nửa người trên không mặc quần áo. Ừm. Trương Đạo Chi nháy nháy mắt, cũng không biết vì sao, lúc này rất muốn làm cái người xấu a, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu. Sau một khắc, Trương Đạo Chi chỉ thấy mỹ nhân kia ngư từ trong bụng phun ra một chùm sáng, nghe hắn mở miệng nói, ta năng lực tại đằng xà trong bụng mạng sống, toàn bộ nhờ vật này. Hắn hiếu kỳ hỏi, vật này vì sao? Cầm Lý ngữ xuất kinh nhân nói, vận hà dư đồ. Trương Đạo Chi lập tức trừng lớn hai mắt, này tiên tiên công đức linh bảo lại bị ngươi nuốt vào trong bụng. Cầm Lý thở dài nói, ta phàm là có biện pháp, làm sao đến mức này? Nếu để vật này bị người xấu đạt được, vận hà phía trên không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị giết hại. Nhưng ta như một mực đem vật này lưu tại trong bụng, chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị vật này làm hại. Trương Đạo Chi sững sờ, ngụ ý ngươi là muốn đem này dư đồ cho ta. Cầm Lý trịnh trọng gật gật đầu. Trương Đạo Chi hiếu kỳ nói, ngươi không sợ ta ỷ vào vật này làm hại vận hà? Cầm Lý suy nghĩ một lát, kiên định lắc đầu nói, không sợ. Ta cược ngươi là người tốt, vận khí ta luôn luôn rất tốt, cho dù bị đằng xà nuốt vào trong bụng đều có thể mạng sống, nhất định sẽ không cược thua. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên cúi đầu, nước mắt chảy ra không ngừng đến gò má. Cha mẹ khi còn tại thế thường nói với ta, vận hà bên trong sinh linh cũng rất tốt, bọn hắn chỉ là muốn không buồn không lo còn sống. Cha mẹ ta còn nói, cho dù một ngày kia chúng nó sẽ bị dựa vào vận hà mà sống người bắt đi, vậy cũng đúng mệnh số như thế, đối bọn chúng mà nói là một loại giải thoát. Ta không hiểu cái gì là giải thoát, có thể ta biết chúng nó có thể bị người bắt đi, nhưng không nên bị ngoại tới yêu vật khống chế vận mệnh. Nếu là vận hà có việc gì, chúng nó cũng sống không nổi nữa, ta cũng sẽ sống không nổi. Cha mẹ ta cả đời cũng tại bảo vệ dòng sông lớn này, nếu để cho các thần hiểu rõ vận hà dư đổ bị người xấu được đi, nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Cho nên nàng đột nhiên ngẩng đầu, dùng đến lệ bông bông con mắt nhìn về phía Trương Đạo Chi, van cầu ngươi đừng để ta thua có được hay không. Chương 51 phong thần, van cầu ngươi. Nghe được lời nói này, Trương Đạo Chi thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Nếu như nói đào yêu là đến thật, bất kể gặp được thế nào hiểm cảnh, tự thân lại gặp thế nào chèn ép, nàng đều năng lực mỗi ngày vui vẻ, thiên chân vô tả. Như vậy trước mắt Cẩm Lý chính là trí thuần, thuần đến nội tâm sạch sẽ, giống như một tấm giấy trắng. Trương Đạo Chi theo trong túi càn khôn tìm kiếm ra một kiện đạo bảo cho Cẩm Lý phụ thêm. Hắn cũng không trả lời Cẩm Lý vấn đề, chỉ là một mình đứng ở bong tàu cuối cùng, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn nặng nề trong đêm điểm điểm tinh quang. Đạo yêu cùng Cẩm Lý nhìn thấy một màn này, đều cũng có một cái chớp mắt thất thần. Trước kia nàng nhóm không biết cái gì là thế ngoại cao nhân, cũng không biết cái gì là tiên phong đạo cốt, nhưng khi nhìn về phía Trương Đạo Chi giờ khắc này, nàng nhóm đã hiểu rồi. Nếu trên đời có tiên, đó nhất định là hắn. Thật lâu, Trương Đạo Chi hướng lên trời địa mênh mông chỗ, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Hắn chậm rãi quay người, nhìn Cẩm Lý, gàn từng chữ, ngươi có thể nguyện thành thần. Vừa dứt lời, Cẩm Lý lập tức trừng lớn hai mắt, có lẽ là bị lời nói của hắn rung động đến rồi, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Trương Đạo Chi tiến lên hai bước, ngồi đi một bước, khí thế trên người tựa như trúc mục liên tiếp lên cao, tự thân cũng như một thanh tiên truy bách luyện bảo kiếm, xuất khiếu thời khắc thiên địa cộng minh, sáng chói tinh quang dường như điểm điểm mưa rơi tại cửu thiên chi thượng rủ xuống, bao la sông lớn phản phất trận trận cuồng phong, cho mặt đất thăng mà nhẹ nhàng, các loại dị tượng kinh tâm động phách. Trương Đạo Chi sắc mặt không thay đổi, chỉ là đứng ở Cẩm Lý trước người, hỏi lần nữa, ngươi có thể nguyện thành thần phải không? Cẩm Lý há to miệng muốn nói cái gì, nhưng chẳng biết tại sao dường như nghẹn ngào bình thường, dù thế nào đều là nói không nên lời, chỉ có thể là kiên định gật gật đầu. Sau đó Trương Đạo Chi ngẩng đầu quan thiên, cất cao giọng nói, vận hà mênh mông, thủy mạch du quan, thời gặp táo ách, nhiều dân sinh an, hiện có linh lý ẩn vào hà bên, kim lân diệu nhật, mắt tuần linh mang, công tích chiêu hiển, đức nghĩa có thể rõ, ta vì thiên sư hành pháp cho thiên, nay ngươi sắc phong Cẩm Lý là vận hà thủy thần, chủ ti vận chuyển đường sông. Dứt lời, mênh mông thương khung bên trong ngừng có tiếng sấm nổ vang, mang quang vạn trượng. Thấy thế, Trương Đạo Chi thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa nhìn về phía Cẩm Lý, nghiêm mặt nói, nhìn ngươi ưng này trách nhiệm, trấn thủy an lan, bảo đảm dòng sông thông suốt, trạch bị hai bên mở, phong đào nhị ước, thuyền được không ngại. Chư thần mà nghe, muôn dân tổng ngựa, không quá thay chớ làm trái. sau đó, Trương Đạo Chi vừa rồi xuất ra Chu Sa bút, dường như có rồi linh tính. Đưa hắn lời nói, nhất bút nhất họa ghi chép giữa thiên địa. Trương Đạo Chi tay cầm thiên sư ấn, đóng cho thương cùng, cấp cấp như luật lệ. Vừa dứt lời, mưa rơi tinh quang, sông lớn lực lượng, cuốn theo tất cả, lôi cuốn cầm lý. Trương Đạo Chi lần nữa cao giọng mở miệng, cầm lý, lúc này không lên trời, chờ đến khi nào? Dứt lời, cầm lý thật chứ nhẹ nhàng dâng lên. Có ánh sáng buộc từ trên trời buông xuống quần quận sông lớn, xuyên qua cầm lý thân thể. Trương Đạo Chi vì chớp mắt công phu, từ trong túi càn khôn, xuất ra pháp đàn, đốt hương tế nói với, vần đạo Long Hổ Sơn tiên sư Trương Đạo Chi. Tiễn cầm lý thành thần. Thanh thế kinh thiên động địa. Phàm nhân không thể nghe thấy, không thể nghe, không thể nhận ra. Vần đạo Long Hổ Sơn tiên sư. Tiễn cầm lý thành thần. Âm thanh quanh quẩn trong hoàn vũ. Xuất khẩu thành thơ, luôn xuất phát tùy. Cuối cùng, cửu thiên chi thượng, vân tiêu bên ngoài, hình như có vạn trượng hào quang chợt hiện, cho đến ngưng tụ biến thành tiên môn. Trong môn, hình như có tiếng vang truyền đến, có thể. Trong chốc lát, cầm lý thần tính đã thành, trở nên thần thánh không thể diễn tả, có thần quang tự thân chu quanh quẩn. Nàng đứng sững ở trong hư không, hướng Trương Đạo Chi thật sâu thở dài, vận hà thủy thần, bái tạ thiên sư. Lúc này, như cũng đứng sững ở bong tàu phía trên Trương Đạo Chi rõ ràng là có rồi mấy phần suy yếu. Hắn hít thở sâu một hơi, nhìn về phía cầm lý ánh mắt, lộ ra mấy phần khen ngợi, lẩm bẩm nói, cầm lý, ngươi nói không sai, ngươi vận khí rất tốt. Vân đạo, bao tháng. Sau đó, Trương Đạo Chi khoát khoát tay, nhanh chóng trở lại, hữu duyên còn gặp lại. Hôm nay phong thần một chuyện, nhân quả thừa phụ quá nặng, dẫn tới quanh mình dị tượng quá lớn. Là ít sinh phiền phức, vẫn là để cầm lý mau trở về thần bị, vĩnh trấn vận hà cho thỏa đáng. Cầm lý gật đầu một cái, nhưng mà cũng không lập tức rời đi, mà là lại nhìn chằm chằm Trương Đạo Chi vài lần. Nàng muốn đem hình dạng của hắn, một mực khắc họa trong lòng. Cuối cùng, hóa thành thân cá, đầu nhập sông lớn trong, rốt cuộc không thấy tung tích. Giải giác thiên địa, chỉ quanh quần nàng tại rời đi trước đó, nói được mấy câu, ta là cầm lý, ta sẽ ngày đêm vì ngươi cầu phúc, mang cho ngươi đến hảo vận. Nương thân vì ta đặt tên là Cầm Dao, nữ danh là Cầm Nhi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta. Nhất định phải. Đứng trên bong thuyền Trương Đạo Chi thật sâu thở gấp ra một ngụm trọc khí, nhìn Cầm Dao biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, vận đạo năng lực gặp ngươi, vận khí cũng không tệ. Hắn đem vận hà dư đồ thu vào trong túi. Một bên, Đại Nưu cùng Không Sao Châu dường như một mực vùi đầu ăn lấy cá nướng, mà Đào Yêu thì triệt để ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mặc dù nàng đối với Trương Đạo Chi thân phận có rồi nhất định suy đoán, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng nàng đạo trưởng ca ca thế mà chính là trong truyền thuyết dẫn tới thiên hạ chấn động Long Hổ Sơn tiên sư. Thiên sư hai chữ phân lượng đối với yêu tà mà nói thật sự là quá nặng đi, nặng như Thái Sơn áp đỉnh. Thật lâu, Đào Yêu qua loa lấy lại tinh thần, bịch, nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đạo trưởng ca ca. A không, thiên sư, thiên sư, mời thu ta làm đồ đệ. Nghe vậy, Trương Đạo Chi lắc đầu cười một tiếng, ngự trọng tâm trường nhắc nhở nói, các ngươi Thanh Khâu Hồ tộc có nhất mạch tương truyền công pháp, nếu là đột nhiên thay đổi địa vị, chỉ sợ bất lợi cho người tu hành. Và lại, người ta không có sư đồ duyên phận, bái sư một chuyện, đừng muốn nhắc lại. Nghe vậy, Đào Yêu rất là thất lạc. Trương Đạo Chi đi lên trước, sờ lấy Đào Yêu đầu, ra hiệu nàng đứng dậy, cười nói, bất quá, sau này nếu là gặp được vấn đề về mặt tu hành, có thể hỏi ta. Đào Yêu kinh hỉ như điên, vội vàng ôm Trương Đạo Chi đuổi. Đạo trưởng ca ca người thật tốt. Đạo trưởng ca ca, muốn hay không yêu nhi lại cho ngài liếm liếm a? Có lẽ là theo lúc này lên, Đào Yêu liền có một cái khác gây nên yêu thích. Không phải liếm, mà là bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần nàng nhớ tới, rồi sẽ thói quen ôm vào Trương Đạo Chi đuổi. Bởi vì phong thần sau đó, Trương Đạo Chi hơi cảm giác khó chịu, giờ phút này chỉ nghĩ trở về trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Đào Yêu ôm thật chặt bắp đùi của hắn, chết sống không muốn buông tay. Nàng A Nương từng nói với nàng, nếu như chờ nàng trưởng thành, gặp được một năng lực rất mạnh, đối nàng lại nam nhân tốt, vậy liền nhất định phải chết chết ôm lấy hắn, tuyệt đối không nên buông tay. Nàng luôn luôn cũng vô cùng nghe nàng A Nương. Yêu Nhi, làm sao vậy thiên sư ca ca? Ta là thiên sư sự việc, không muốn đúng người bên ngoài đề cập. Được rồi thiên sư ca ca. Yêu Nhi, ta muốn ngủ. Ngủ đi đạo trưởng ca ca. Ta yêu thích thời quân ngủ, ngủ chuồng, ngươi hiểu không? Đạo trưởng ca ca thoát ta, đạo trưởng ca ca không tiện sao? Kia Yêu Nhi cho đạo trưởng ca ca thoát. Hoa, đạo trưởng ca ca, phía trên này vẽ lấy cái gì? Thật là tinh xảo a. Trương Đạo Chi, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy vẻ nhạt vô vị, không muốn sống. Sáng sớm hôm sau, Trương Đạo Chi dùng linh cấp truyền tin phương thức cho Long Hổ Sơn tiên sư phụ biết phong thư. Hắn đề nghị đem cấm dục gông cùng xiềng xích tiến hành mở rộng, chuyển khắp tông môn. Sau đó, biết được tin tức này, Long Hổ Sơn tinh anh đệ tử lại một lợi dụng các loại lý do xuống núi lịch lãm. Lại qua một thời gian, tiên sư phụ rất nhiều đệ tử xuống núi sự việc, dẫn tới trên giang hồ chấn động. Có người hiểu chuyện, đem việc này dàn ra bức vào giang hồ trăm năm qua trăm lấy làm kỳ nghe ngóng một. Lại xưng giáp tử đãng ma bắt đầu. Chương 52, có nữ Triệu Trường Ca. Chương 52, có nữ Triệu Trường Ca bởi vì Trương tiên sư phong thần một chuyện, đưa tới dị tượng thực sự quá lớn, dẫn đến đã bị triều đình biết được. Rốt cuộc, đêm đó, không chỉ có Trương Đạo Chi cưới một chiếc thuyền, dù ở vận hà quán xuyên nam bắc bên trên, còn có quan thuyền bên trên có chân yêu ti dị sĩ. Ngay trong bọn họ có ít người từng tận mắt nhìn thấy vượt qua mặc cho tiên sư cùng tiên đế phong thần hành động vĩ đại, đưa tới thiên địa dị tượng, cùng với nó không khác nhau chút nào, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Chỉ là khi bọn hắn đuổi tới nơi xảy ra chuyện lúc, tất cả dị tượng đều không thấy. Việc này lớn, bọn hắn không dám giấu giếm báo, thế là liền dùng linh cấp truyền tin phương thức, đem hư hư thực thực tiên sư phong thần một chuyện báo cho triều đình. Giờ phút này, kinh thành, kiến cực điện trong, hoàng đế Triệu Trường Thanh chính đoan ngồi tại trước án, nhìn một phong từ Tào Hà Chân Yêu Ti truyền đến thư tín. Thật lâu, hắn đem thư tín phóng, nhìn về phía đứng ở trước người mình cách đó không xa Đại Chu Tể chấp Phạm Chi Hành, hỏi: "Chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Phạm Chi Hành là hai triều lão thần, nam hơn hoa giáp, trong Nho Lâm có cao thượng hy vọng, môn sinh cố lại có thể nói khắp thiên hạ. Ngay cả Hàng Châu đồng chí Nhiếp Cảnh Hành cũng coi như là hắn một cái cửa sinh. Lão thiên sư đã từng nói, này trong thiên hạ, tốt nhất may bá tượng chính là Phạm Chi Hành. Lúc này, đối mặt hoàng đế đặt câu hỏi, Phạm Chi Hành dường như cố ý nghĩ thầm hồ đồ, cười ha hả nói: "Vậy hạ, thiên sư phong thần, nhường hắn phong chính là với đất nước chuyện có ích vô hại." "Có ích vô hại?" Triệu Trường Thanh sắc mặt âm trầm nói: "Trong trước đây, liên phát 12 đạo chiếu thư mời hắn vào kinh thành, người này vì bế quan tu hành là mệnh cự không phục chiếu, nhường chấm mất hết mặt mũi. Lần này đột nhiên xuống núi, sát phong sơn giả thần linh đại sự như thế, ngay cả cái chào hỏi đều không đánh. Hắn người thiên sư này trong mắt, nhưng còn có chấm, nhưng còn có Đại Chu." Phạm Chi Hành đuốt râu nói: "Vậy hạ, trưởng công chúa điện hạ không phải nói, bây giờ vị thiên sư kia, người rất tốt. Nếu là trưởng công chúa lời nói, thì nhất định không kém được, theo hắn đi là được." Triệu Trường Thanh trong lòng hình như có chút ít tích tụ. Dưới thiên sư sân lúc, vị này Đại Chu đế vương từng cho ở xa Côn Luân trưởng công chúa Triệu Trường Ca viết thư, hy vọng nàng có thể đem thiên sư thân phận nói rõ chi tiết ra. Nhưng mà, Triệu Trường Ca lại chỉ trở về 6 cái chữ: "Người rất tốt, ta yêu thích." Triệu Trường Thanh vô cùng im lặng. Ai quản hắn người thế nào rồi? Ai lại quản ngươi có thích hay không? Đây chính là đường đường Long Hổ Sơn tiên sư a. To như vậy một triều đình, lại không người chi kỳ diện mạo, tuổi tác. Cái này chẳng lẽ không đủ để chứng minh một vài vấn đề sao? Long Hổ Sơn muốn làm gì? Về phần kia Triệu Trường Ca, thân phận kỳ thực rất đơn giản. Tiên đế sủng ái nhất con gái, lão thiên sư đệ tử đắc ý, người giang hồ xưng thế gian đệ nhất nữ kiếm tiên. Tất nhiên, những thứ này thân phận, đúng Triệu Trường Ca mà nói, cũng không quan trọng. Nàng cảm thấy, đối với mình mà nói, quan trọng nhất thân phận, nhưng thật ra là Trương đạo chi sư tỷ. Như có khả năng, nàng cũng chỉ vui lòng biến thành Trương đạo chi sư tỷ. Chỉ thế thôi. Thiên sư đến rồi Tào Hạ, ước chừng rất nhanh liền muốn vào kinh. Bắc Nguyên Tắc Mãn, Tế Châu Khổng Phu Tử, còn có Tây vực Phật Quốc, đồng đều đã phái người đến, muốn tận mắt nhìn thấy triều đình cáo phong thiên sư là chính nhất chân nhân sự tình. Việc này, việc quan hệ tu hành giới đại cục. Phạm tướng công, chuyện này, chấm toàn quyền giao cho ngươi. Chấm trước đem cảnh cáo nói đến đằng trước, xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, tội lỗi tại ngươi. Triệu Trường Thanh đang tận lực biểu đạt bất mãn của mình. Vị này tần đế, thì tuổi tác mà nói, cùng Trương đạo chi tương tự, cho dù đại thì không lớn hơn mấy tuổi. Phạm Chi Hành dường như cũng không ngại trên người con giận nhiều, có chút nằm ngửa cảm giác, không có vấn đề nói, quan gia yên tâm. Triệu Trường Thanh ý vị thâm trường xem xét hắn một chút, chấm tất nhiên là yên tâm. Sau một lát, Phạm Chi Hành xuất cung, thừa thiên môn một vùng. Phạm Chi Hành lên ngự liễn, đột nhiên như là biến thành người khác trở nên cực kỳ uy nghiêm. Chỉ gặp hắn hơi trầm tư một lát, liền chậm rãi rèm xe bén lên, hướng ngoài xe một tên võ phu phân phó nói, đem thiên sư sắc phong bận Hà Thủy Thần một chuyện, thông cáo khắp thiên hạ. Võ phu khó hiểu, nhưng cũng không nói cái gì, gật đầu chắc tay, nặng. Sau đó, Phạm Chi Hành khép lại màn xe, hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, lao ra hỏa đệ tử. Đừng tiếp tục cùng lao ra hỏa kia giống nhau, lại là cái không biết xấu hổ. Kinh thành, Linh An Hạ, Thần gia. Sáng sớm, công bộ doanh thiện lang Tần Chiêm tục huyền thê tử sở sinh con gái Tần Huyền, chính phụ cha mệnh, tự mình đến cho Chăn Nhi đưa cơm. Từ vào xuân đến nay, Chăn Nhi liền luôn luôn nằm ở giường, thần sắc không thấy tốt hơn. Tần Huyền ngay cả môn thì không có gõ, liền trực tiếp mở ra Chăn Nhi cửa phòng, đem đồ ăn bưng cho một bên tỷ nữ, đúng là có chút đắc chí nói, sáng nay, ta có thể nghe nói, Bình Dương hầu một nhà, cũng định cùng ngươi từ hôn rồi. Nhà bọn hắn lao thái thái nói, qua hai ngày, mời ta đi phủ thượng ngắm hoa. Cũng đừng nói ta đoạt ngươi nhân duyên, rốt cuộc, ngươi sắp chết. Tốt như vậy hôn sự, chúng ta Tần gia không cần thị phí. Chăn Nhi tại tỷ nữ nâng đỡ, vất vả nửa ngồi xuống, nhìn về phía Tần Huyền lúc, lộ ra một vòng tái nhợt ý cười, Bình Dương hầu Tào gia dòng dõi trong, chỉ có Tào Tứ Lang cùng Ngũ Lang chưa hôn phối. Ta cùng với Tứ Lang có hôn ước, Tào gia là gia đình giàu có, muốn mặt mũi, ước chừng cùng ta từ hôn sau đó, cũng sẽ không đem Tứ Lang nói cùng ngươi. Tần gia cùng Tào gia là thế giao, là toàn bộ hai nhà tình nghĩa, Tào gia hơn phân nửa là muốn đem Tào Ngũ Lang gả cùng ngươi. Kia Tào Ngũ Lang là hoàn cố tử, không được. Lời con chưa nói hết, trong lòng khó thở Tần Huyền, liền đem tỷ nữ nâng lấy đồ ăn cho té ngã trên đất. Tần Chăn Nhi, ngươi nghĩa là gì? Ngươi chỉ thấy không được ta tốt đúng hay không? Dựa vào cái gì ngươi có thể hứa người tốt ra? Dựa vào cái gì ngươi chính là trong kinh thành đệ nhất tài nữ, mà ta cái gì cũng không chiếm được? Rõ ràng ta mới là Tần gia thân sinh nữ, ngươi chỉ là cái ngoại lai tiệt chủng. Tỷ nữ do sợ, vội vàng lui sang một bên, cúi đầu, không dám lẫn vào đôi tỷ muội này ở giữa tranh chấp. Chăn Nhi lắc đầu, nói, Huyền Nhi muội muội, ta không phải ý tứ này. Có một số việc, ngươi còn nhỏ, không hiểu, gả cho gia đình giàu có, không nhất định chính là chuyện tốt. Tần Huyền Nhi hừ một tiếng, cùng ngươi cái bệnh này cây non cạn lời, ngươi hay là sớm đi chết đi, chết sớm sớm siêu sinh. Dứt lời, giận đùng đùng chạy đến ngoài phòng, đối một cái hạ nhân hô lớn hô nhỏ nói, phân phó bảo chủ, làm chút ít thanh đạm đồ ăn đưa tới. Sau này đừng cho trong phòng cái đó ma bệnh làm nhiều như vậy phong phú đồ ăn rồi, nàng không xứng. Nửa ngồi ở trên giường Chăn Nhi nghe thấy lời nói này, thở dài, lắc đầu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Như là nàng nhóm tiểu này quan lại nữ tử, tốt nhất vận mệnh, không ngoài chính là vì gia tộc kế mà cùng người bên ngoài thông gia. Chỉ là, thân phận của các nàng cũng không tôn quý, Tần lão gia tử thì bất quá chỉ là tại công bộ mặc cho cái chức mà thôi, nhiều lắm là chỉ là có chút nhi chất béo. Nếu không, chỉ bằng Tần Chân Nhi thân phận, làm sao có thể cùng Bình Dương hầu một nhà quyết định mua nước? Đi Tào gia, hơn phân nửa cũng là chịu ủy khuất liệu. Nhưng Tần lão gia tử cần thế lực của Tào gia. Tần Chiêm không nỡ lòng nữ nhi ruột thịt của mình gả đi chịu khổ, dứt khoát liền để Chân Nhi đi. Lúc trước, Tần Uyển biết được việc này lúc, còn cùng Tần Chiêm đại ầm ĩ một trận. Nói Tần Chiêm thân làm cha ruột của nàng, lại không vì nàng suy xét. Chỗ nào có phải không vì nàng suy xét ta? Tần Chiêm dường như đem Tần gia tốt nhất tài nguyên cũng cho nàng, nhường nàng đến cho Chân Nhi mỗi ngày được cơm, chẳng qua là nghĩ bồi dưỡng thanh danh của nàng. Chuyến đi, người đời sẽ nói, Tần gia nhị nữ nhi Tần Uyển cho dù ở Tần gia chịu rất nhiều tủi thân, bị ngoại đến nữ chiếm rất nhiều tài nguyên, nhưng trong lòng vẫn không sinh ghen. Có hiền phụ chi tướng, đợi thanh danh một thành, Tần Uyển Nhi muốn nói cái gì tốt hơn sự, thì tiện tay đến nhặt ra rồi. Tất nhiên, đây hết thảy tiền đề là Chân Nhi bệnh năng lực tốt. Chỉ cần nàng tốt, Tần Chiêm liền không cần nhường Tần Uyển Nhi sẽ cùng Tào gia thông gia. Những việc này, Tần Uyển Nhi có thể không biết, nhưng Chân Nhi ha có thể không rõ ràng. Chân Nhi tự nhận là mệnh số của nàng chạy ngay đi đến cuối cùng, dứt khoát liền không đi thi lượng những thứ này, theo kia Tần Uyển Nhi đi thôi. Những năm gần đây, nàng không có cô phụ Tần gia dưỡng dục tri ân, coi như là toàn bộ rồi trận này tình nghĩa. Bây giờ, dưới cái nhìn của nàng, đối với cái đó đã từng đối nàng từng có ân cứu mạng thân huynh trưởng ôm lấy mấy phần ấy nấy. Dừng một chút, nàng như thường ngày bình thường, là Trương đạo chi cầu phúc. Chỉ gặp nàng tay bấm Thái Cực Âm Dương ấn, lẩm bẩm nói: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đệ tử Chân Nhi cầu nguyện, duy nguyện huynh trưởng trôi chảy, an khang, xa tội bệ." Từ cùng Trương đạo chi nhận nhau sau, vì hắn cầu phúc chuyện này, nàng một ngày chưa từng rơi xuống, ngày ngày đều là như thế. Cô Luân, một tòa bị mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, một tên thân mang tố bạch trường bào nữ tử đang theo gió múa kiếm, tuyết trắng mênh mông dưới, đem nàng này làm nổi bật phiêu nhiên như tiên. Chỉ gặp nàng tóc đen như thác nước, tùy ý buộc lên, vài toái phát tại gió lạnh bên trong tùy ý bay múa, rất có một loại tiêu sái làm liệu thái độ. Nàng này da thịt thơ tuyết, mặt như băng xương, dung mạo khuynh quốc, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hàn ý bắn ra bốn phía, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đúng lúc này, một tên mặc áo xanh tiểu đạo đồng hấp tấp leo lên núi đỉnh, hướng phía này múa kiếm nữ tử mở miệng nói: "Trường ca sư thúc, tông môn gửi thư rồi." Nghe vậy, múa kiếm nữ tử bỗng nhiên dừng lại động tác, ngừng chân cho phong tuyết bên trong, cầm kiếm mà đứng, hướng đạo đồng kia vẫy vẫy tay. Sau đó, chỉ thấy kia tiểu đạo đồng sách trong tay tin phiêu nhiên rơi xuống nữ tử trong tay. Nàng mở ra thư tín xem xét, đột nhiên dường như là biến thành người khác bình thường, cười khúc khích, như trong đêm giá rét nở rộ tuyết mai, tươi đẹp tươi át. Ta hoa khai về sau, lại không đông hoa dám xứ diễm. Tiểu đạo đồng rất ít gặp đến nữ tử như vậy, nhất thời không khỏi nhìn xem ngây dại. Nữ tử xem hết thư tín, khôi phục nguyên bản diện mạo, liếc nhìn tiểu đạo đồng, lập tức nhíu mày. Trong ngay mắt, như gió lạnh bén nhọn sát khí, liền thì hướng phía tiểu đạo đồng thẳng tắp đánh tới. Tiểu đạo đồng bị giật mình, vội vàng dùng mình một cái, sư thúc, ta không phải cố ý, ta còn chưa thấy ngài cười qua đây. Trong thư đều nói cái gì? Nghe vậy, nữ tử đúng là lần nữa cười một tiếng, nhìn đạo đồng, mở miệng nói: "Đến, sư thúc cho ngươi hạ cái gông cùm xiềng xích." Tiểu đạo đồng có hiểu, đối với cái này rất là tò mò, gông cùm xiềng xích? Cái gì gông cùm xiềng xích? Chương 53, ta họ Trương, Trương Thiên sư Trương. Chương 53, ta họ Trương, Trương Thiên sư Trương. Tiểu đạo đồng là xem như trao đổi sinh ra đến rồi cô luân. Trước đó tại Long Hổ sân lúc, cùng Trương đạo chi quan hệ không tệ. Sau đó thì chẳng biết tại sao, hắn cũng không tiếp tục nguyện nhìn thấy Trương đạo chi rồi. Bởi vì Trương đạo chi cưới thuyền buôn cột buồm đã đức, cho nên muốn dừng sắt ở Kim Lăng Mã Đầu tiến hành tu sửa, cần hai ngày tà hữu. Ở chỗ này trong lúc đó, Trương đạo chi một mực cân nhắc vận hà dư đồ cách dùng. Hắn có rồi một phát hiện kinh người, vận hà dư đồ dường như cũng không kháng cự hắn. Nói như vậy, thân làm công đức linh bảo, vốn có nhất định linh trí, nhất là kiểu này tiên tiên pháp bảo, rất khó khiến cho nhật chủ. Có thể Trương đạo chi lại năng lực tự do mở ra này tấm dư đồ, lẽ nào vận hà dư đồ đã nhận chủ cho ta? Trương đạo chi khó hiểu. Trải qua dòng dã một ngày nghiên cứu, hắn vẫn là không được hắn công dụng, nhưng hắn có một loại cảm giác, này đồ nhất định là diệu dụng vô tận, chỉ là hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Hôm sau, hắn tạm thời rời khỏi bến tàu khách sạn, tiến về Kim Lăng Long Hổ Tông. Long Hổ Tông chính là Thiên Sư phủ quan trọng chi nhánh một trong, mỗi một đời tông chủ đều là do trời sư phủ đến sắp đặt. Nay một nhiệm kỳ tông chủ chính là Huyền Hư Tử dòng chính đệ tử, tên là Trương Linh Quân, chính vào tuổi xây dựng sự nghiệp, tu vi rất cao, thiên phú rất tốt. Trương đạo chi nghĩ thầm, tất nhiên đi tới Kim Lăng, cũng muốn đi đến nhà thăm hỏi một chút. Long Hổ Tông tại Kim Lăng một vùng rất có danh tiếng. Hắn vừa tới tông môn, chỉ thấy lui tới nối liền không dứt khách hành hương. Tông môn tiền còn có một số thư sinh chính buôn bán tranh chữ, có vẻ rất náo nhiệt. Trương đạo chi vừa định muốn đi vào tông môn lúc, đột nhiên nhìn thấy một quán nhỏ trước, một tên thư sinh chính buôn bán nhìn một loại tạp văn, chính là hắn tự mình sáng tác yêu ma đồ lục. Trương đạo chi cảm thấy tò mò, liền tiến về kia bán hàng rong trước, vô thức cầm lấy quyển sách kia đến lật xem. Chỉ thấy thư sinh kia quả thực có toại cổ ký tên, còn có thành hữu thư phố con dấu, là chính bản không thể nghi ngờ. Chỉ là quyển sách này nhanh như vậy liền bán đến Kim Lăng đến rồi. Đang lúc Trương đạo chi lo nghĩ ở giữa, thư sinh bỗng nhiên mở miệng: "Đạo trưởng là đúng quyển sách này cảm thấy hứng thú?" Trương đạo chi gật đầu một cái: "Ta tại Hàng Châu lúc thấy qua, cuốn sách này nhanh như vậy liền bán đến Kim Lăng đến rồi." Thư sinh cười nói: "Tại hạ cùng với thành hữu thư phố trưởng Quý Tư giao rất tốt, Trước đó vài ngày, hắn sai người vận tới đây phê tạp văn, để cho ta buôn bán. Nghĩ đến là muốn cho tại hạ giúp hắn trước mở thương lộ. Trương đạo chi như có điều suy nghĩ, hỏi, này tạp văn ngươi cũng thấy. Cho rằng làm sao? Thư sinh nói, nhìn, sáng tác bản này tạp văn thoại cổ tiên sinh, lúc có tế thế cứu dân chi tài. Trương đạo chi nhịn không được mặt mo đỏ ửng, cười ha ha nói, nào có ngươi nói tốt như vậy. Thư sinh chân thành nói, chúng ta độc thư nhân, sở cầu chẳng qua tu ra tể thân trị quốc bình thiên hạ. Nói đến đây, hắn đột nhiên từ trào lắc đầu nói, hổ thẹn là, tại hạ 10 năm gian khổ học tập, lại ngay cả tể thần cũng làm không được, đành phải dựa vào bạn cứu tế, bán chút ít tạp văn sống qua ngày. Nay thoại cổ tiên sinh chỗ nhìn, mặc dù không phải cái gì truyền đời kinh điển, nhưng thắng ở có thể dùng bách tính hiểu yêu vật lợi hại. Như cuốn sách này có thể truyền bá ra ngoài, chắc hẳn định có không ít người có thể miễn bị tà túy xâm hại. Nghĩ đến thoại cổ tiên sinh cũng là ý niệm như vậy. Như thế mà nói, thoại cổ tiên sinh làm sao có thể không có tế thế cứu dân chi tài? Hắn còn có câu nói cũng không nói ra miệng. Cùng thoại cổ tiên sinh so sánh, hắn mình ngược lại là có vẻ không còn gì khác, càng đừng nói cái gì tế thế cứu dân. Hắn vô cùng khâm phục thoại cổ tiên sinh bực này thật kiên ra. Trương đạo chi gật đầu một cái, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm. Lúc này, nhưng thấy một chiếc xe liên lai tới, có một người rèm xe bắn lên, nhìn về phía thư sinh kia, chợt châm chọc khiêu khích lên, "Ù, này không phải chúng ta Kim Lăng thành đệ nhất tài tử Đào Khiêm sao? Sao luân lạc tới ở chỗ này bán cái gì tạp văn?" Đào Khiêm cúi đầu, không có ý định làm ra cái gì đáp lại. Thấy thế, tại xe vua ngồi tên nam tử kia, đột nhiên đem bên cạnh nữ tử ôm trong ngực chính mình, còn cố ý đem màn xe hoàn toàn xốc đi lên. Sợ kia Đào Khiêm không nhìn thấy bên cạnh hắn tuấn lệ nữ tử. Thời kém quên rồi, sơn trưởng đem ngươi đề cử đến quốc tử giám đọc sách, ngươi là vì trong tay túng quẫn, không đi được kinh thành, mới đến này bán những thứ này dùng tục tạp văn a. Nam tử kia lại tận lực hướng cô gái trong ngực nói ra, may mắn ngươi khi đó không có lựa chọn gả cho hắn. Tưởng hắn kiểu này dám ở trường thi gian lận người, chuyện gì làm không được. Quả thực có nhục nhã. Dứt lời, liền liền khép lại màn xe. Sau đó chậm rãi đi xuống xe đua, đi Long Hổ Tông trong. Từ đầu tới cuối, cái này gọi Đào Khiêm thư sinh, đều là một lên tiếng chưa lên tiếng. Trương đạo chi lười nhắc hỏi đến giữa bọn hắn ân đoán, chỉ là nam tử kia nói Đào Khiêm mua bán tạp văn, đều là dung tục tạp văn. Cái này khiến hắn cảm thấy mấy phần không vui. Lúc này, lại nghe cách đó không xa bán tranh chữ thư sinh nghị luận, Đào Lang Quân có đại tài, đáng tiếc à? Đáng tiếc cái gì? Giải thí lúc, ai bảo hắn gian lận? Việc này không phải còn tại lo nghĩ sao? Quan phủ định tính rồi, xác thực là đạo văn. Cũng không từng định tính, nhưng độc thư nhân quan tâm nhất thành danh, mặc kệ hắn có hay không đạo văn, chuyến đi cũng là đạo văn rồi. Giang Đông thư viện sơn trưởng nhường hắn đi quốc tử giám đọc sách, chỉ sợ là cảm thấy hắn khoa cử vô vọng, muốn cho hắn thông qua quốc tử giám chí sĩ. Vợ của Giang Vân Hàn đã từng là không phải ái mộ Đào Khiêm. Sau đó Đào Khiêm bị cha ra gian lận về sau, nữ tử kia mới quay đầu gả cho Giang Vân Hàn. Kia công tử nhà họ Giang cùng Đào Khiêm luôn luôn không đối phó, trong lúc này chuyện, chúng ta hay là ít nghị luận vi diệu. Nghe đến đó, Trương đạo chi đại khái mở rồi chân tướng. Chỉ là hắn không tin, trước mặt cái này thư sinh, thật chứ rồi sẽ làm khoa trưởng vũ tệ sự việc. Với lại, bất kể người bên ngoài nói cái gì, Đào Khiêm luôn miệng cũng không lên tiếng, dường như vô sự xảy ra, vui đầu đọc lấy thánh nhân điện tịch. Phần này như chó kiểm chế tâm tính, ngược lại là đáng giá tán thưởng. Trương đạo chi tiện tay cầm lấy một thiên tạp văn, lại ném cho hắn một lượng bạc, sau đó dạo bước tiến lên Long Hổ Tông trong. Đào Khiêm nhìn thấy kia lượng bạc, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, thả ra trong tay sách vở, bốn phía quan sát lúc, đã thấy Trương đạo chi sớm đã không thấy tung tích. Trương đạo chi cho hắn bạc, không phải cảm giác Đào Khiêm thực sự là nhận lấy cái gì oan uổng, muốn cùng tình hắn, mà là Đào Khiêm có một khoảng nghĩ tế thế cứu dân trái tim. Một lượng bạc mà thôi, đúng Trương đạo chi mà nói không quan hệ đau khổ. Nhưng này một lượng bạc, đủ để mở Đào Khiêm lửa xém lông mày, có thể khiến cho hắn nhanh chóng xuất phát tiến về kinh thành, vào quốc tử giám. Tương lai cầm cố quan, có thể này lượng bạc, liền có thể khiến cho hắn không quên sơ tâm. Vào Long Hổ Tông trong, Trương đạo chi thẳng đến nhìn chân vũ đại điện mà đi. Tên kia gọi Giang Vân Hàn nam tử cùng hắn thê tử thì ở chỗ này. Đạo trưởng, ta hôm nay đến, là nghị cầu kiến linh đồng đều đạo nhân, mong rằng đạo trưởng dẫn tiến, tại hạ cảm kích không cùng. Giang Vân Hàn hướng phía một tên đạo nhân mở miệng. Đạo nhân kia lắc đầu nói, thí chủ, ngài tới chậm, ngay tại hôm qua, chúng ta tông chủ đột nhiên muốn bế quan. Tông chủ còn nói, gần đây, người nào cũng không thấy. Bế quan. Giang Vân Hàn lông mày sâu nhăn, thế nhưng, ta thật có cực kỳ khẩn cấp sự tình cầu kiến linh đồng đều đạo nhân a. Đạo sĩ kia chắp tay nói, vần đạo lực bất tòng tâm, hay là mời thí chủ mấy ngày nữa lại đến đi. Lúc này, Trương đạo chi tiến lên, mở miệng nói, vị đạo hữu này, vần đạo có việc muốn gặp linh đồng đều đạo nhân. Đạo sĩ lần nữa chắp tay, đạo hữu, vừa rồi vần đạo lời nói, ngươi cũng nghe đến rồi, linh đồng đều đạo nhân đang lúc bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Đứng ở một bên Giang Vân Hàn thấy Trương đạo chi trên tay có Đào Khiêm bày ra tạp văn, chính là nhịn không được châm chọc khiêu khích nói, sợ là thai đứa đi. Trương đạo chi không rảnh để ý, ngươi đi nói cho linh đồng đều đạo nhân, liền nói, ta họ Trương. Giang Vân Hàn nghe xong, hừ lạnh nói, ngươi họ Trương làm sao vậy? Ta còn họ Giang đấy. Chương 54, có thủ tại chỗ thì báo chương 54, có thủ tại chỗ thì báo nhưng mà. Nhường kia Giang Vân Hàn không có nghĩ tới là, đợi Trương đạo chi vừa dứt lời, kia Long Hổ Tông đạo nhân rõ ràng vẻ mặt cứng lại. Sau đó, lại thấy hắn hướng phía Trương đạo chi thật sâu thở dài, thì không nói gì, liền thì rời đi. Giang Vân Hàn có hiểu, sao vừa nghe nói hắn họ Trương, đạo nhân kia ngay cả thái độ cũng thay đổi. Họ Trương không tầm thường a. Giang Vân Hàn nhịn không được lẩm bẩm lên, không phải là không gặp được linh đồng đều đạo nhân. Trương đạo chi tạm thời lười nhắc cùng hắn tranh chấp cái gì. Rốt cuộc, tu đạo nhiều năm, nếu là ngay cả này một ít tâm tính đều không có, khắp nơi cũng cùng một phàm nhân đối nghịch. Còn tu cái gì tiên? Ừm. Trương đạo chi tâm tính, ngay cả lão tiên sư đều là khen không dứt miệng. A Giang Vân Hàn vợ chồng quỳ gối chân võ đại đế tổ trước, bắt đầu thắp hương cầu phúc. Mà Trương đạo chi thì rúc vào môn xuôi theo chỗ, lặng lặng chờ đợi Trương Linh Quân đến. Chẳng được bao lâu, đạo nhân vội vã đi tới, nhìn về phía Trương đạo chi, lần nữa thở dài nói, đạo trưởng, tông chủ mời ngài tiến về hậu viện một lần. Vừa dứt lời, Giang Vân Hàn trực tiếp cấp bách, thông suốt đứng dậy, linh đồng đều đạo nhân dựa vào cái gì gặp hắn không thấy ta. Đạo nhân kia không nói, chỉ là cung kính nhìn Trương đạo chi. Hắn ngồi xếp bằng tại nhường khách hành hương vì lễ bồ đoàn bên trên, nói cho hắn biết, ta hôm nay cái là đến thu tô nhường hắn tới gặp ta. Thu tô? Thu cái gì thuê? Người này kiêu ngạo thật lớn a. Giang Vân Hàn cao mày nói, linh đồng đều đạo nhân chính là ta Kim Lăng thành tiên nhân, ngươi là thân phận gì? Dám nhường linh đồng đều chân nhân tự mình chạy tới thấy ngươi. Với lại, ta chưa từng nghe nói, này Long Hổ Tông chiếm dụng là người khác gia địa, còn nói khoác không biết ngượng ở chỗ này nói thu tô, sợ không phải bị hóa điên. Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy Long Hổ Tông tông chủ Trương Linh Quân bước nhanh đi tới. Đợi hắn bước vào Trần Võ Điện về sau, vội vàng không người đứng ở Trương đạo chi trước mặt, ngài sao lại tới đây? Trương đạo chi đột nhiên cho mày, ta không thể tới. Trương Linh Quân phảng phất cười làm lành nói, ngài đây là nói gì vậy, ngài tất nhiên năng lực đến, chỉ là, ngài nên trước truyền phong thư tín đến a, để cho ta trước giờ nên đón ngài. Trương đạo chi khoát khoát tay, ta vội vã đi kinh thành, không thể ở chỗ này trì hoãn. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua đứng ở một bên, trợn mắt hốc mồm Giang Vân Hàn. Sau đó, chậm rãi đứng dậy, phân phó nói, quan cửa. Trương Linh Quân trong lòng một lộ bộ, có thâm ý khác nhìn về phía Giang Vân Hàn, lại dùng một loại gần như hèn mọn giọng nói mở miệng nói, chém chém giết giết không tốt ta. Trương đạo chi hỏi lại, ngươi đang dạy ta làm chuyện? Nghe vậy, Trương Linh Quân vội vàng nói, không dám không dám. Sau đó, hắn tự mình đóng lại chân võ điện cửa lớn. Lúc này, Giang Vân Hàn đang buồn bực, chém chém giết giết, đánh ai? Giết ai? Này rách dưới đạo nhân rốt cục thân phận gì? Vì sao ngay cả linh đồng đều tiên trưởng cũng đối nó một mực cung kính? A, đóng cửa làm cái gì? Vừa dứt lời, Trương đạo chi chính kéo lên tay áo của mình. Trương Linh Quân thuần thục quay lưng đi. Sau đó, chỉ nghe ầm được một tiếng, Trương đạo chi nằm đấm, liền thì hung hăng rơi vào Giang Vân Hàn trên mặt. Hắn bụm mặt, ngươi dám đánh ta? Ầm, nên đón hắn, lại là chặt chẽ vững vàng một quyền. Ngươi còn đánh ta? Ngươi biết cha ta là ai chăng? Giang Vân Hàn quay khóc, tại chính mình vợ trước mặt bị đánh, mẹ nó, vẽ mặt ta linh đồng đều đạo trưởng, ngài mặc kệ còn sao? Ngày hôm nay đừng nói cha ngươi đến, cho dù là Thiên Vương lão tử đến, tại bần đạo chỗ này thì thật mất mặt. Trương đạo chi tiếp tục ra quyền, quyền quyền đến thịt, hiển nhiên là dùng không ít khí lực. Chân võ đại đế tự thần, dường như hiển linh giống như, đúng là chậm rãi khép lại hai mắt, không người chú ý tới như vậy dị tượng. Phanh phanh phanh, theo Trương đạo chi nắm đấm càng không ngừng rơi xuống. Giang Vân Hàn triệt để bối rối. Cha ta là Kim Lăng phủ thông phán Giang Cương, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Cha ta là thông phán a, ngươi còn đánh ta? Đạo trưởng, van cầu ngươi, đừng đánh mặt được hay không? Đạo trưởng, ta sai rồi, linh đồng đều đạo nhân, ngài quản quản a. Ô, đạo trưởng ta sai rồi, ta cho ngài quỳ xuống, van cầu ngài, đừng đánh ta rồi. Đứng ở trong điện nơi khác, Trương Linh Quân cùng Long Hổ Tông trong một vị đạo nhân, cũng thức thời che lên lỗ tai. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là để Trương Linh Quân nghe được Giang Vân Hàn đôi câu vài lời. Hắn cũng có một loại muốn đánh Giang Vân Hàn xúc động. Hiện tại cái gì thế cuộc, ngươi xem không hiểu sao? Để cho ta quản ai? Quản Trương đạo chi, ta quản hắn. Đạo phản thiên cương. Này nếu để cho các sư huynh sư tỷ hiểu rõ rồi, không được nước bọt chết đối ta à? Ngươi nhìn ta nơi nào có dám đắc tội bộ dáng của hắn? Van cầu ngươi nói chuyện không muốn nhắc lên bần đạo có được hay không? Thật bần đạo thật không dễ dàng mới có hôm nay, thật van cầu ngươi. Trương đạo chi thu công. Giang Vân Hàn đã biến thành đầu heo. Hắn đã không mặt mũi đợi ở chỗ này rồi. Vội vàng mở ra cửa điện, chạy ra ngoài. Vợ của Giang Vân Hàn đuổi sát, quan nhân chờ ta một chút. Trương đạo chi nhìn qua Giang Vân Hàn chạy trốn phương hướng vẻ mặt trầm tư. Trương Linh Quân tự mình rót cho hắn chén trà cũng bưng đến trước mặt của hắn, "Thiên sư chớ buồn, kia Kim Lăng thành thông phán còn không dám đắc tội chúng ta Long Hổ Tông." Nghe vậy, Trương đạo chi lắc đầu, "Ta không phải tại suy nghĩ cái này. Vừa rồi, kia vợ của Giang công tử có phải hay không thì đạp hắn hai cước, đánh quá mê mẩn rồi, không có chú ý. Với hắn mà nói, đánh Giang Vân Hàn chỉ là một việc nhỏ xen giữa." Lão thiên sư thường xuyên đối người nói, Trương đạo chi tâm tính vô cùng tốt, tốt đến bị ủy khuất cũng không che giấu, có thủ tại chỗ thì báo. Chủ đánh một tùy tâm sử dụng. Phần này tâm tính, khó được. Sau đó, Trương Linh Quân mời Trương đạo chi đi hậu viện. Hai người tới trong một gian phòng. Cái trước cung kính dò hỏi, "Thiên sư, ngài hôm nay tới đây là có gì muốn làm?" Trương đạo chi nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm hỏi, "Kinh thành nhà quý sao?" Trương Linh Quân sững sờ, trong ánh mắt lập tức lệ bùng bùng, "Thiên sư, ta mấy năm nay tại Long Hổ Tông, có thể nói cần cù chăm chỉ, một ngày không dám lười biếng. Thì chỗ này, còn nuôi không nổi trong tông trên dưới mấy trăm nhân khẩu. Nếu không, ngài đi nơi khác hỏi một chút." Đi Dương Châu Long Hổ Tông, Trương Linh Cẩn sư huynh có tiền, trên người hắn đạo bảo đều là dùng kim tuyến may vá. "Đúng, tìm hắn, hắn từ trước đến giờ nghe lời của ngài, ngài chỉ cần mới mở miệng, hắn dám đem hoàng cung cho ngài mua lại." Trương đạo chi khoát khoát tay, "Ngươi coi ta là thành người nào? Đúng là ta thuận miệng hỏi một chút, ngươi căng thẳng cái gì? Nghe vậy, Trương Linh Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, thực sự là thuận miệng hỏi một chút. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, thuận miệng hỏi một chút. Trương Linh Quân lập tức cười ha hả, thuận miệng hỏi một chút tốt, thuận miệng hỏi một chút được. Không dối gạt tiên sư, những năm gần đây, kinh thành bên kia giá phòng luôn luôn giá cao không hạ. Như là ba vào ba gia trạch tử, nói ít cũng phải hơn ngàn sâu a. Trương Đạo Chi ừ rồi một tiếng, sau đó đem bên hông càn khôn đại cầm tới trên mặt bàn. Trương Linh Quân thấy vậy, lập tức khóc không ra nước mắt, "Thiên sư, ngài không phải nói, ngài là thuận miệng hỏi một chút sao?" Trương Đạo Chi cười ha hả nói, "Chúng ta người trong tu hành, hay là chớ có quá nặng thế tục tài vật, bằng không có chướng ngại tu hành." Trương Linh Quân thật muốn khóc. Trương Đạo Chi ngữ trọng tâm trường nói, "Như vậy đi, năm sau ta cho người thăng lục." "Thăng lục?" Nghe được cái này, Trương Linh Quân lập tức hai mắt tỏa sáng, "Ngài không phải đang lừa dối ta đi?" Trương Đạo Chi lại nhấp một miếng trà, "Ta đối với đại nhu bánh vẽ." Trương Đạo Chi cắn răng, "Tốt, nếu là thiên sư muốn mua phòng, chúng ta Kim Lăng Long Hổ Tông tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Tiền này, chúng ta ra." Trương Đạo Chi vỗ vỗ Trương Linh Quân bả vai, "Ta liền nói, ta không nhìn là ngươi, các nơi Long Hổ Tông tông chủ là thuộc ngươi có tiền đổ nhất." Trương Linh Quân cung kính cười nói, "Ta cũng bất quá là làm chút ít việc nằm trong phận sự, thiên sư nói quá lời." Trương Đạo Chi cười cười, theo trong túi càn khôn đem vận hà dư đồ lật ra, "Ngươi lâu tại Kim Lăng, chắc là hiểu rõ này công đức linh bảo. Có biết này linh bảo có diệu dụng gì?" Trương Linh Quân nhìn thấy vận hà dư đồ một khắc này, nét mặt rõ ràng có châu ngốc trệ. Một lát sau, mới không dám tin dò hỏi, "Ngày hôm trước sắp phong vận hà thủy thần một chuyện, thực sự là ngài gây nên?" Trương Đạo Chi hỏi lại, "Việc này chuyển nhanh như vậy?" Trương Linh Quân sơ qua có chút hối hận, sớm biết thì đối ngoại tuyên bố là bế tử con rồi. Chương 55, dư đồ diệu dụng. Chương 55, dư đồ diệu dụng. Thiên sư phủ tại Cửu Châu các nơi cũng sắp đặt chi nhánh, tên Long Hổ Tông. Mỗi một đời Long Hổ Tông chi chủ đều là thiên sư phủ dòng chính đệ tử, thực lực cao cường. Kim Lăng Long Hổ Tông tọa lạc ở Tào Hà phụ cận, đối với Tào Hà độc tĩnh hiểu rất rõ. Trương Linh Quân nói thẳng, "Bảo vật này hiện thế lúc đem thủy tộc kinh động, nhất là Đông Hải yêu tộc cảnh nội đến rồi rất nhiều cao thủ tranh đoạt. Không dối gạt thiên sư, dưới ngài sơn trước đó, ta còn tự thân chém một con trăm tinh. Sau đó, chẳng biết tại sao, rất nhiều Đông Hải yêu tộc cao thủ đột nhiên tối lui, không có nghĩ rằng bảo vật này cuối cùng đúng là rơi vào rồi tay của ngài bên trên. Sớm mấy năm, hắn liền đã trở thành ngũ khí triều nguyên cảnh giới cường giả. Trong thiên sư phủ cũng coi là dị bẩm thiên phú tu sĩ. Dị sĩ tu hành chủ yếu chia làm ba đại cảnh giới, theo thứ tự là trúc cơ, tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên. Đợi dị sĩ đến rồi ngũ khí triều nguyên cảnh giới này, đi lên liền bị trường sinh tiên độ rồi. Chỉ là đi lên liền không xác minh cảnh giới phân chia, liều là dị sĩ cá nhân tu vi mạnh yếu. Đơn giản tới nói, cho dù là cùng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, lẫn nhau cũng có phân chia mạnh yếu. Như là thiên sư phủ bây giờ bối phận lớn nhất Trương Đạo Chi sư thúc Huyền Hư Tử, cũng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Nhưng người ta ngũ khí triều nguyên, nội tình cực kỳ thâm hậu, đã tu thành trình độ phản pháp quy chân rồi, thể nội xung doanh rồi rào tiên thiên nhất khí. Do đó, mới biết càng tu càng trẻ, bây giờ nhìn lên tới dường như là hài đồng giống như. Cho dù Huyền Hư Tử sau này không tiến thêm tốc nào nữa, chỉ dựa vào hắn một thân tiên thiên nhất khí, nói ít cũng có thể sống cái 500-600 năm. Nhân cùng yêu khác nhau, người không thành tiên, tuổi thọ cuối cùng cũng có tận lúc. Yêu lại phân hai loại. Một loại yêu, tự cao huyết mạch cường đại, khinh thường hóa thành thân người. Dị sĩ gọi hắn là yêu thú. Mà yêu thú đều có được kéo dài tuổi thọ. Tỷ như trong nước sinh linh, không muốn hóa thành thân người thành tiên người, liền muốn hóa rồng, một khi hóa rồng, tuổi thọ đều là vì bạn mà tính toán. Nhưng tuổi thọ đại biểu không được thực lực, chỉ có thể công việc 300-400 tuổi Huyền Hư Tử, nếu thật là chạy không muốn trường sinh suy nghĩ cùng yêu thú tử chiến, năng lực chậm long. Một loại khác yêu, không đi tìm căn nguyên đi tìm một gốc, tiến hóa tự thân con đường, mà là hóa thành người. Vì người thân cận tự nhiên, thân cận linh khí, có thể tiếp cận tiên. Nhân cùng yêu thành tiên, có thể đồng thọ cùng trời đất. Chỉ có thánh nhân bất diệt, cho dù thiên địa tan vỡ, vẫn còn thế gian. Dị sĩ cùng yêu, bất kể loại kia tu hành cách thức, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì siêu thoát, trường sinh. Giờ phút này, Trương Linh Quân nói tiếp hắn đúng bận Hà Dư đồ giải thích, này đồ đến tột cùng có diệu dụng gì, ta thì nói không rõ ràng, tự biết này đồ dường như đúng trong nước sinh linh có cực lớn trợ lực. Bất quá, nếu là tiên thiên dựng dục công đức linh bảo, cơ bản cũng có một cộng đồng tác dụng. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi mới tới hào hứng, do hỏi, có tác dụng gì? Trương Linh Quân nói, sớm mấy năm, ta từng lên phía Bắc đi Yến Vân chống cự hồ tặc, thấy một tát mãn dùng qua Yến Vân dư đồ. Tay cầm này đồ, có thể xúc địa thành thốn, dây lát ở giữa liền có thể đã đến đồ bên trong thế giới bất luận cái gì đấy đất. Xa so với ngự kiếm tốc độ phi hành phải nhanh. Ngoài ra, về phần còn có làm gì dùng đường, ta liền không biết. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi tràn ngập kinh hỉ. Bây giờ, tại thực lực cấp độ mà nói, hắn lớn nhất được điểm, cũng không cách nào ngự kiếm phi hành, có đó không trong vòng một ngày hoành hành ngàn vạn dặm. Như Trương Linh Quân lời nói, có rồi này dư đồ, chẳng phải là có thể tùy ý tiến về vận hà tùy ý góc. Phải biết, vận hà xuyên qua Nam Bắc. Này cực kỳ hào phóng là song hắn đi đường. Và lại, nếu là đem Cửu Châu các loại địa dư đồ đều có chỗ sưu tập. Như vậy, cho dù không cách nào ngự kiếm phi hành, ngược lại cũng không sao cả. Đúng rồi, lúc trước kia Tát Mãn vận dụng Yến Vân dư đồ, dường như còn có thể điều động Yến Vân địa mạch chi khí đến, hòa vào bản thân, thân hóa công đức, để cho chúng ta một đám nghĩa sĩ bị thua thiệt không nhỏ. Về phần thế nào đi điều động địa mạch chi khí đến, vậy thì không phải là Trương Linh Quân có thể biết được rồi. Rốt cuộc, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tiên thiên công đức linh bảo. Trương đạo chi tuy nói chưa bao giờ xuống sơn, nhưng đối với tu hành lý thuyết chi thức cực kỳ hiểu rõ. Nếu công đức linh bảo thật có như vậy diệu dụng, có thể điều động đầy đất chi khí đến. Như vậy, vì sao chưa bao giờ dẫn tới dị sĩ ở giữa tranh đoạt đâu? Nguyên nhân là có thể sử dụng công đức linh bảo cùng đạt được công đức linh bảo điều kiện giống nhau hà khắc. Chủ yếu một cái, nhất định phải là vận mệnh đặc thù. Cũng là thế gian nghe đồn thiên mệnh người. Nếu không, cực dễ bị công đức linh bảo chỗ phản vệ. Ban đầu, dị sĩ đối nó thì không đồng ý, nhưng theo chết nhiều người, liền cũng liền coi trọng rồi. Kim Sơn tự chiến dịch, Trương đạo chi theo đúng Lao Thiên sư bố cục nhận biết, thì dần dần phát hiện bản thân vận mệnh đặc thù. Kỳ thực, hắn thì sớm cái kia ý thức được chút điểm này. Hắn là người xuyên biệt, tiền thân đã chết, hoặc nói kiếp trước kiếp này hòa vào một thể, không phải đơn thuần đoạt xá. Thứ nơi này tôi nói, Trương đạo chi mệnh thì rất đặc thù. Hắn thì không chỉ một lần âm thầm suy đoán, Lao Thiên sư rất nhiều bố cục, kỳ thực cũng bởi vì hắn mệnh đặc thù. Nhưng mà như vậy bố cục con mắt Trương đạo chi lại đoán không ra cái nguyên cớ. Sau nửa canh giờ, Trương đạo chi rời khỏi Kim Lăng Long Hổ Tông. Đợi hắn chân trước vừa đi, Trương Linh Quân như là biến thành người khác bình thường, trở nên không còn cũng đúng, mà là đúng như một tông chi chủ tràn ngập uy nghi, rất có vài phần kiêu hùng thái độ. Chỉ gặp hắn hướng phía bên cạnh một tên đạo nhân phân phó nói, "Ngươi đi, đem Kim Lăng chi phủ mời đến." Liền nói, "Bản tông chủ tìm hắn có chuyện quan trọng bàn bạc." "Chuyện quan trọng?" Đạo nhân kia vô thức hỏi lại một tiếng. Bình thường, Long Hổ Tông cực ít cùng quan phủ người lui tới. Sau đó, đạo nhân kia chỉ thấy Trương Linh Quân hai mắt híp lại, đúng là để lộ ra mấy phần sát khí, giang gia tất nhiên dám đắc tội thiên sư. Vậy liền không cần tồn tại. Đạo nhân sử sốt. Thật lâu, đạo nhân kia hình như có chút ít toàn cơ bắp, thế nhưng giang gia tử cũng không hiểu biết tiên sư thân phận à, nếu là biết được, nhất định là không dám đắc tội thiên sư. Trương Linh Quân cười ha ha, ngay cả này mấy phần ý cười đều bị người cảm thấy một chút đáng sợ, ai bảo này giang gia số mệnh không tốt. Rất nhiều năm trước, tiên đế còn khi còn tại thế, chiếm cứ Yến Vân thập lục châu cùng to như vậy thảo nguyên bắc nguyên thế lực, đột nhiên triệu tập 30 vạn thiết kỵ xuôi nam. Lúc đó, một ít lòng mang thiên hạ hữu chí chi sĩ tụ tập một chỗ, lên phía bắc Yến Vân, lực ngăn hổ nhân xuôi nam. Trương Linh Quân chính là đám kia dị sĩ một trong. Một năm kia, hai tay của hắn không có sạch sẽ qua. Đối với theo núi thây biển máu đi ra dị sĩ mà nói, nhất không kiên kỵ chính là giết người. Trương đạo chi rời đi Long Hổ Tông lúc, thấy gọi là làm đảo khiêm thư sinh đã rời đi, liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, lập tức trở về chỗ ở. Lại qua một ngày, thuyền buôn cột buồm tu sửa thỏa đáng. Trương đạo chi theo thương đội lên đường. Tàu Hà phía trên, hắn thấy bao la mặt sông, đột nhiên nhiều hơn không ít quan thuyền. Sai hàng đầu trước giờ đã biết được thông tin, hướng Trương đạo chi giải thích nói, gần đây mấy ngày giang hồ truyền văn nói là vận hà hiện đại yêu sợ giấu kín cho đi thuyền bên trong, triều đình đặc phái trạm yêu ti thăm dò. Đối với lời giải thích này, Trương đạo chi hiển nhiên là không tin. Ngay cả đang ở Kim Lăng Trương Linh Quân cũng biết rồi thiên sư phong thần một chuyện, triều đình há có thể không biết? Bọn hắn như vậy giống chống thua chiêng tuần sát tàu hạ, chỉ sợ là muốn biết được thiên sư tung tích. Cái gì tìm kiếm đại yêu, chẳng qua là ngụy trang thôi. Trương đạo chi không muốn nhường triều đình nhận ra hắn. Rốt cuộc cho tới bây giờ, hắn còn không có làm tốt phải tiếp nhận triều đình cáo phong chuẩn bị. Một khi tiếp nhận triều đình cáo phong, thì mang ý nghĩa hắn người thiên sư này cũng đã không thể che giấu rồi. Đến lúc đó, liền sợ các loại phiền phức theo nhau mà đến. Trương đạo chi không sợ phiền phức, nhưng vô cùng ghét bỏ phiền phức. Thuyền buôn quan trong, hắn âm thầm suy đoán, chỉ sợ không bao lâu, thân ở chiếc thuyền này liền bị quan thuyền điều tra. Mà hắn đạo nhân thân phận, tất nhiên sẽ dẫn tới Trạm Yêu Ti chú ý, cho dù hắn đổi quần áo, người trên thương thuyền cũng sẽ đem thân phận của hắn bạo lộ ra. Là để phòng lỡ như, hắn quyết ý trước thời gian rời khỏi vận hà, đổi tới kinh thành. Cũng không biết này vận hà dư đồ có thể hay không như Trương Linh Quân lời nói, giúp ta tùy ý đi hướng vận hà các nơi. Lập tức, Trương đạo chi cũng không có lựa chọn tốt hơn rồi. Hắn dựa theo Trương Linh Quân cho đề nghị, từ ngón tay gạt ra nhỏ máu, rơi vào đã bị hắn chậm rãi trải rộng ra vận hà dư đồ phía trên. Đây là một loại cùng công đức linh bảo câu thông phương thức. Nếu dư đồ không đồng ý Trương đạo chi, liền sẽ không nhận hắn làm chủ. Nếu như tán thành, giọt máu kia liền trở thành hai người sau đó cùng một nhịp thở môi giới. Đại Nưu, Đào Yêu, các ngươi đến. Trương đạo chi lựa chọn trước giờ đi, tất nhiên là muốn đem bọn hắn mang lên. Đợi một châu một hồ đi vào hắn trước mặt sau. Chợt, chỉ thấy vận hà dư đồ tách ra hào quang óng ánh, dần dần bay lên trời. Thật dài bức tranh, như mãng xà bình thường, quanh quẩn tại Trương đạo chi quanh người. Theo giờ khắc này đến, bức tranh cũng giống như đang sống. Năng lực rõ ràng nhìn thấy vận hà trên dưới đủ loại dấu hiệu. Hắn nhìn thấy có quan thuyền hành sự đang vẽ quân phía trên, còn có một số giải rác thuyền buôn đội ngũ. Thì nhìn thấy con cá nhảy ra mặt nước dị tượng. Này hoa quyển, dường như là một bức thời gian thực địa đồ, có thể đem vận hà giờ phút này phát sinh tất cả tình huống, cũng cho phản hồi ra đây. Trương đạo chi cảm thấy tò mò, cũng theo dư đồ trên tìm tới chính mình cưỡi thuyền buôn vị trí. Hắn dường như nghĩ nghiệm chứng cái gì, chỉ thấy ngón tay tại mặt sông nhẹ nhàng gãy. Đột nhiên, ngoại giới thì dậy rồi sóng lớn ngập trời. Chương 56, Vân đạo Trương đạo chi, tới tìm Chân Nhi. Chương 56, Vân đạo Trương đạo chi, tới tìm Chân Nhi. Trương đạo chi vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, cố ý chạy đến bên ngoài khoang thuyền. Chỉ thấy thuyền buôn cách đó không xa, quả thực có sóng gió cuốn lên, thậm chí còn dậy rồi dòng xoáy, nhưng cũng không duy trì bao lâu, liền thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn nhìn thấy, kia cố dòng xoáy đem không ít quan thuyền cũng hấp dẫn. Đối với cái này, Trương đạo chi sâu cảm giác bất ngờ, lại vội vàng trở về trong khoang thuyền, ngón tay dính một chút nước trà, viên đạn rơi xuống dư đồ bên trong. Khoảnh khắc, ngoại giới liền có lẻ kẻ mưa nhỏ nhỏ xuống. Cái này, Trương Đạo Chi bị triệt để rung động đến rồi. Hắn hoang tưởng qua rất nhiều loại công đức linh bảo tác dụng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lại còn có như thế huyền diệu công dụng. Giả sử ta đem Cửu Châu dư đồ đều sưu tập, chẳng lẽ không phải thành tiên địa chúa tể? Trương Đạo Chi còn muốn nghiệm chứng một sự kiện. Hắn nhường Đào Yêu rỗi ra móng vuốt, chạm đến dư đồ. Nhưng tiếp xúc dư đồ thời khắc đó, cũng không như Trương Đạo Chi như vậy dao động thiên địa dị tượng. Lẽ nào, vận hà dư đồ thật nhận ta là chủ? Hắn cảm thấy kỳ lạ. Đúng lúc này, dư đồ hình như có rồi linh trí bình thường, như là chỉ dịu dàng ngoan ngoãn con mèo giống nhau, quấn quanh ở Trương Đạo Chi quanh người. Trương Đạo Chi vuốt ve dư đồ, nó lại chủ động cọ trong hắn tay. Trương Đạo Chi cười cười. Đột nhiên, nghe được ngoại giới truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, xài ra thuyền. Không biết trên thuyền ai quản lý, có một số việc phải hỏi một chút. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là quan thuyền tìm tới rồi. Vì ngăn ngừa phiền phức, hắn tiện tay vung lên. Dư đồ đúng là hiểu tâm ý của hắn bình thường, lần nữa toàn bộ triển khai. Chỉ là lần này, có rất nhiều tiêu chí, cũng tại rõ ràng hiện lộ ra. Trong đó, liền có tích thủy đàm mã đầu. Nơi này là vận hà đích. Từ tích thủy đàm mã đầu, có thể thẳng vào kinh thành. Trương Đạo Chi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đúng là thân hóa lưu quang, trực tiếp ngập vào đến dư đồ bên trong tích thủy đàm mã đầu vị trí. Đại Nưu cùng Đào Yêu nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, dư đồ lại đặt bọn hắn hút vào. Cuối cùng, tự thân thì biến mất không thấy gì nữa. Tại Trương Đạo Chi đám người sau khi biến mất, liền có Trạm Yêu Ti người tới trên thương thuyền. Bọn hắn đem trên thuyền buôn hết thảy mọi người, cũng thét lên rồi bong tàu. Sai hàng đầu tựa hồ có chút thế lực, nhưng cũng không muốn nhiều gây chuyện. Liên nhường người chèo thuyền nghe theo Trạm Yêu Ti lại viên lời nói. Ngay tại hắn cùng nhị ca đi đến trương chỗ của đạo trong khoang gọi hắn lúc, đã thấy chậm chạp không người đáp lại. Dứt khoát, sai hàng đầu liền đẩy cửa vào, đã thấy trong phòng không có mưa ai. Nhị ca thấy thế, lập tức trừng lớn hai mắt, a, đạo nhân đâu? Mới vừa rồi còn gặp hắn về đến chỗ này. Nói cho cùng, hắn chỉ là người bình thường, mặc dù thường xuyên đi thuyền, nhưng trừ ra mấy ngày trước đây tự dưng phong bạo, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy cái gì kinh người dị tượng rồi. Đối với huyền học sự tình, luôn luôn giữ kín như bưng. Lần này thấy Trương Đạo Chi đột nhiên mất đi bóng dáng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nhưng xài hàng đầu hiểu sâu biết rộng. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều, thấp giọng mở miệng nói, chờ một lúc, những kia quan sai hỏi tới, liền nói, chúng ta trên thuyền này, thì chúng ta những người này, không có cái gì có thể nghi người. Nhị ca gật đầu một cái, không dám vi phạm hàng đầu lời nói. Sai hàng đầu cho rằng, Trương Đạo Chi tất nhiên là có khó khăn khó nói, mới lựa chọn không từ mà biệt. Trương Đạo Chi đối với hắn có ân cứu mạng, bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hắn tự nhiên không muốn cho ân nhân cứu mạng của mình mang đến phiền phức. Đạo trưởng a đạo trưởng, ngài đến tột cùng là người thế nào? Sai hàng đầu nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Tại đối mặt quan sai thẩm vấn lúc, sai hàng đầu lo lắng một ít người chèo thuyền sẽ trực tiếp đem tình hình thực tế nói ra, dứt khoát liền đem thân phận của mình bộc lộ ra đi. Chúng ta xài ra là Hoàng Thương, lẽ nào chư vị hoài nghi Hoàng Thương chi thuyền sẽ giấu kín yêu nghiệt? Hay là nói chúng ta xài ra lại phạm vào cái gì tối kỵ? Triều đình chẳng bằng cho cái lời chắc chắn, chúng ta tuổi họ người đến tột cùng có thể hay không công việc? Sai hàng đầu hướng Trạm Yêu Ti mọi người sau khi nói xong, lại lấy ra bị hắn đặt ở trong ngực kim bài. Tiêu kim bài phía trên chỉ viết có ba chữ to, Sùng Nghĩa Công. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đường đường Sùng Nghĩa Công, thế mà cũng sẽ tự mình đến đi thuyền. Một tới hai đi, Trạm Yêu Ti mọi người cũng không dám tiếp tục điều tra để ra nghi vấn, đành phải đem chiếc này thuyền buôn cho đi. Năm đó Đại Chu Thái Tổ Hoàng Đế vì một cây bản lòng côn quét ngang bát hoang lục hợp, đóng đô Trung Nguyên. Mặc dù xứng là một đời tiêu hùng, nhưng lúc đó thiên hạ đại loạn thời khắc, hắn bởi vì khởi nghĩa quá muộn, đành phải trực thuộc đối với người khác dưới trướng. Sau đó thế lực dần dần thành, dân tâm quy phục. Tiểu Chu Vương Sài Lâm Nhi cam tâm thoái vị cho Thái Tổ. Thái Tổ bởi vì đọc Sài Lâm Nhi không quyến luyến hoàng vị, một lòng chỉ cầu thiên hạ thái bình nhân đức. Tại xưng đế sau đó, liền không thay đổi quốc hiệu, vẫn xưng là Chu. Sau đó, họ Triệu người ngồi thiên hạ. Tuổi họ người được phong làm Trịnh Vương. 20 năm trước, đời thứ ba Trịnh Vương bởi vì cố ý mưu phản, bị triều đình tìm thấy chứng cứ xác thực. Sau bởi vậy, Sài gia mất vương tước mà biến công tước là vì Sùng Nghĩa Công. Như vậy, triệt để rời xa triều đình trung tâm quyền lực, đành phải làm bản phận thương nhân. Trong chốc lát, Trương Đạo Chi, Đại Nưu cùng Đào Yêu liền đến tích thủy đàm mã đầu. Vận Hà Dư Đồ dường như biết tâm ý của hắn, do đó tận lực đưa hắn chuyển tống đến một nơi hiếm vết người ven sông địa giới. Ngược lại là không người gặp bọn họ đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Tại hiện thân bến tàu một khắc này, Vận Hà Dư Đồ thì đã về đến Trương Đạo Chi trong tay. Hắn đem dư đồ để vào trong túi càn khôn, tùy theo liền thì nhìn về phía cả tòa bến tàu. Nơi này thuyền buôn tụ tập phi thường náo nhiệt, xung quanh cửa hàng san sát, lui tới đám người nối liền không dứt. Nhưng chính là như thế phồn hoa bến tàu, còn không đủ để chứng kiến cả tòa kinh thành hưng thịnh. Từ xuống núi đến nay, Trương Đạo Chi từng đi qua không ít địa giới, tỉ như Hàng Châu, Kim Lăng, có thể không có một chỗ địa giới có thể so sánh được kinh thành. Đây là hắn nhìn thấy kinh thành ấn tượng đầu tiên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tích thủy đàm mã đầu nơi này liền coi như là thành nội rồi. Cả tòa kinh thành chia làm ngoại thành cùng nội thành, nội thành lại phân làm hoàng thành cùng cung thành. Trương Đạo Chi đi vào một chỗ cầu nối bên trên, từ trong túi càn khôn tìm kiếm ra chăn nhi từng tự mình cho hắn viết qua thư tín, phía trên ghi lại Tần gia địa chỉ. Hắn cứu muội sốt ruột, không muốn làm nhiều trì hoãn, hỏi một tên người qua đường, chính đông phường bên ấy làm như thế nào đi. Người đi đường kia lời nói, trực tiếp đem Trương Đạo Chi kinh ngạc đến rồi, trước theo con đường này đi thẳng, đi đến đầu có một đại ngã tư đường, lại hướng rẽ trái, thấy chính dương môn đại ngai. Dọc theo chính dương môn đại ngai đi thẳng, qua kỳ bàn ngai, lại hướng phía trước năng lực nhìn thấy một dòng sông nhỏ, trên sông có cây cầu đá. Qua cầu sau hướng bên phải, dọc theo ngõ nhỏ đi ước chừng một dặm địa, sẽ thấy một tòa miếu lớn. Theo miếu lớn bên cạnh đường nhỏ xuyên qua, tiếp lấy lại hướng đông bắc phương hướng đi, đi mười mấy cái hồ đồng, liền đến chính đông vực rồi. Được rồi, kinh thành chi đại, lại một lần nữa đem Trương Đạo Chi rung động đến rồi. Tình cảm một gian phường thị chính là một tòa thành a. Trương Đạo Chi bất đắc dĩ, nhất thời thì không nhớ được người qua đường lời nói, đành phải vừa đi vừa hỏi lại hỏi người bên ngoài. Ven đường chứng kiến thấy, ngược lại để hắn rõ ràng cảm nhận được thành Bắc Kinh phồn hoa. Có cầm kiếm hiệp sĩ bước nhanh xuyên thẳng qua tại đám người, có hai bên đường san sát tiểu thương gã sai vật đang lớn tiếng hét lớn mời chào khách nhân, có thần thái khác nhau ngoại tộc con cháu tại đúng trung nguyên đồ vật tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có che mặt nữ tử, như gió xuân dương liễu, đang đứng tại bên bờ thưởng thức hoa cỏ, còn có thanh lâu. Trương Đạo Chi không biết đến rồi chỗ nào, chỉ thấy có một tòa 6 tầng lầu, cực kỳ cao lớn, tại một đám khu kiến trúc trong chỗ hết tài năng. Bảng hiệu bên trên chỉ ngắn gọn biết có hai chữ, thanh lâu. A, như thế không hàm xúc sao? Dù là xuyên qua trọng sinh đến Trương Đạo Chi, nhìn thấy như thế như vậy dị thế kinh thành, thì có một loại lưu mộ mộ vào đại quan viên cảm giác. Chỉ là tại thanh lâu bên cạnh hơi ngừng chân một lát, liền có gã sai vật cười hì hì đến đây, vị này. Đạo trưởng, muốn hay không trải nghiệm một chút chúng ta nơi này đặc sắc? Trương Đạo Chi hiếu kỳ nói, cái gì đặc sắc? Gã sai vật ra vẻ thần bí nói, dị vực phong tình. Chúng ta chỗ này mới tới không ít bắc địa nữ từ đâu. Vừa dứt lời, Trương Đạo Chi bên người đào yêu, liền hướng phía kia gã sai vật nhe răng trợn mắt. Hắn lắc đầu, thực là hưu tâm vô lực, liền không tại trước thanh lâu lưu lại. Đi rồi trọn vẹn 3 canh giờ, cuối cùng hắn cũng tìm được rồi chính đông phường, đi tới công bộ doanh thiện lang Tần gia. Nay Tần Trạch tuy nói chỉ là bình thường trạch tử, nhưng rốt cuộc cũng là biệt thự. Với lại công bộ doanh thiện lang trước, rất có chất béo. Cho nên này Tần gia thì chiêu môn tử. Trương Đạo Chi đem Đại Nưu nắm tay đến một bên, một mình đi hướng Tần Trạch trước cửa, hướng môn kia tử mở miệng nói, "Bần đạo Trương Đạo Chi, chuyên tới để thấy Tần Trăn Nhi." Lời con chưa nói hết, môn kia tử liền chép lên côn đồng, sắc mặt không vui nói, "Đi đi đi, ở đâu ra nghèo kiết hủ lậu đạo nhân, cũng không nhìn đây là cái gì địa. Cho dù nhà ta đại cô nương được bệnh nặng, cũng không phải ngươi loại này ngoại nam muốn gặp là gặp, cút nhanh lên." Chương 57, huynh muội cuối cùng gặp nhau, chương 57, huynh muội cuối cùng gặp nhau, đây là Trương Đạo Chi lần đầu tiên tới Tần gia. Trước khi đến chính đông phường trên đường, hắn hỏi không ít người qua đường liên quan đến Tần gia tình huống. Liền muốn biết, Tần Trăn Nhi, thân muội muội của hắn, những năm này đến tột cùng trôi qua làm sao? Mặc dù chưa được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng chính đông phường Ninh An hạ phụ cận người ta, dường như cũng đang nghị luận Tần gia đại cô nương bệnh nặng một chuyện. Thậm chí còn có người nói, nàng này khát mẫu. Trăn Nhi vừa bị Tần Chiêm thu dưỡng lúc, hắn đời thứ nhất thê tử bất còn, cũng không tục huyền. Sau đó, qua có 2-3 năm, đúng Trăn Nhi cực tốt bị kia Tần gia chủ mẫu bởi vì bệnh qua đời. Cùng năm, Tần Chiêm liền gấp không thể chờ tục rồi dây cùng, sinh ra một trai một gái. Tục huyền vợ cùng với Trăn Nhi kia đối đệ muội, đối nàng cũng không tính là tốt. Thậm chí có thể nói là trách móc nặng nề. Việc này, thân làm nhất gia chi chủ Tần Chiêm không thể nào không rõ ràng. Trương Đạo Chi vẹn vẹn hiểu rõ nhiều như vậy, cũng đủ để đoán được Trăn Nhi tình cảnh cực kỳ gian khổ. Nghĩ đến ngày bình thường nhất định là chịu không ít tủi thân. Như là kiểu này quan lại nhà bên trong môn trạch chi đấu, Trương Đạo Chi mặc dù không rõ ràng, nhưng thấy này ngang ngược cản rỡ môn tử, cũng có thể dòm đốn. Làm phiền huynh đệ chuyển đạt một tiếng, liền nói ta họ Trương, giúp thấy Trăn Nhi cô nương, ta chỗ này có thể cứu nàng mệnh dược. Trương Đạo Chi bất kể tiếp trước kiếp này, cũng họ Trương, cũng không phải đến rồi Long Hồ Sơn mới đổi họ. Cho dù hắn đã xem thái độ của mình phóng tới rất thấp, nhưng này môn tử vẫn như cũng là một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, không buông tha nói, ta sớm nói cho ngươi, ở đâu ra cút đi đâu. Ngươi cho rằng người nào đều có thể thấy Tần đại cô nương? Hán, Trương Đạo Chi ngược lại là cũng có thể đã hiểu. Rốt cuộc là cái này môn tử chức trách. Đang lúc hắn muốn hối lộ môn kia tử một hai lúc, chợt thấy có hai cặp khiêng tiệu ngừng ở trước cửa phủ. Từ giữa đi ra một vị bộ dáng coi như tuấn tiếu cô nương, có chuyện gì vậy? Nghe vậy, môn kia tử lúc này túi đầu không lưng nói, nhị cô nương, đạo nhân này nói, hắn có thể cứu đại cô nương biện pháp. Người đến chính là Tần gia nhị cô nương Tần Uyển Nhi, các ngươi những thứ này hòa thượng, đạo sĩ, thật không biết nói các ngươi cái gì là tốt, cho dù nghĩ lừa gạt tiền, thì không nên dối gạt người sắp chết tiền. Vừa dứt lời, Trương Đạo Chi liền thì liền đội vàng tiến lên, ngươi là Uyển Nhi a? Trăn Nhi nói với ta qua ngươi. Vừa dứt lời, Tần Uyển Nhi lập tức nhíu mày, ở đâu ra đăng đồ tử, lại dám đánh nghe ta Tần gia trong môn sự tình, nhũ danh của ta, cũng là ngươi muốn cứ gọi liền có thể thê ư? Trương Đạo Chi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói ra bản thân bộ phận thân phận, ta là Trăn Nhi thân huynh trưởng, tại Long Hồ Sơn học nghệ cái đó. Nói đến đây, kia Tần Uyển Nhi sắc mặt đúng là trở nên sơ qua ôn hòa chút ít, như là biết được Trương Đạo Chi sẽ đến bình thường, hơi có bất mãn nói, ngươi sao mới đến? Nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút nói lỡ, lại tại cổng lớn bên ngoài, dứt khoát liền đem Trương Đạo Chi gọi vào Tần Trạch, nói cho cùng, ngươi dù sao cũng là Tần Trăn Nhi thân huynh trưởng, không tính ngoại nam, theo ta tiến vào đi. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Đợi đi vào Tần gia chính đường, Tần Uyển Nhi ngồi ngay ngắn ở một cái sau tấm bình phong, hướng đứng ở bình phong bên ngoài Trương Đạo Chi mở miệng hỏi, ngươi là dị sĩ? Trương Đạo Chi đáp lại nói, xem như thế đi. Tần Uyển Nhi lại nói, các ngươi Long Hồ Sơn chính là đạo giáo thánh địa, chắc hẳn có cái gì người chết sống lại thịt mọc từ xương linh đan rượu dược a, có thể mang đến. Trương Đạo Chi lười nhắc làm nhiều giải thích, mang đến. Tân Uyển Nhi gật đầu một cái, giọng nói bình thản nói, chậm thêm chút ít thời gian, ngươi sợ là không gặp được ngươi kia thân muội tử rồi. Dứt lời, liền nhường bên cạnh một tên tỷ nữ đem Trương Đạo Chi đưa đến chăn nhi ở lại trong viện. Đợi Trương Đạo Chi chân trước vừa đi, Tân Uyển Nhi liền đi ra bình phòng, vênh vang đắc ý nói, tiện bại hoại, tính ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Chăn nhi đến tột cùng tại Tần gia sinh hoạt làm sao? Theo nàng ở lại trong viện thì có thể cảm giác được, chỉ có hai gian phòng, một gian dùng để cung cấp tiểu tỷ ở lại, một gian là chăn nhi khuê phòng. Ngoài ra, sân nhỏ thì tương đối chật hẹp, chỉ có một tấm đơn sơ bàn đá, hoàn toàn không giống như là quan lại nhân gia đại cô nương. Nhìn thấy đây hết thảy sau đó, Trương Đạo Chi cũng trách không được người khác trên đầu. Rốt cuộc, nếu không có Tần gia, chỉ sợ đúng chăn nhi kết cục tốt nhất tới nói, chính là bị Trạm Yêu Ti bán được giáo phường ti vượt qua quãng đời còn lại. Vận khí cho dù tốt chút ít, trong giáo phường ti làm nô làm tí lúc, có thể bị cái nào gia đình giàu có mua được làm tiểu thiếp. Hắn cái này làm minh trưởng, nếu không phải đúng tu tiên như vậy si mê, nếu là lão thiên sư năng lực đối với hắn nói một chút chăn nhi kỹ càng tình cảnh, cũng không trở thành nhường chăn nhi trong Tần gia nhận đãi ngộ như thế. Trương Đạo Chi tạm thời đứng ở trong sân, Tân Uyển Nhi tiểu tỷ tiến đến thông báo, chỉ thấy lúc này chăn nhi chẳng biết tại sao đột nhiên lên giường, chính quỷ gối bồ đoàn bên trên, hướng phía cung phụng trong phòng chân võ đại đế tượng, càng không ngừng là Trương Đạo Chi cầu phúc, duy nguyện huynh trưởng trôi chảy, an khang, xa tội bệnh. Những âm thanh này rõ ràng rơi vào Trương Đạo Chi trong tai, để trong lòng hắn cảm giác ấy nấy càng đậm. Thế là không giống nhau kia tiểu tỷ đi đến chăn nhi trong phòng thông báo, Trương Đạo Chi liền chờ không nổi sải bước tiến lên, trực tiếp mở cửa phòng. Đứng ở chăn nhi bên cạnh một tên tiểu tỷ lập tức quay đầu, bị giật mình, vội vàng bảo hộ ở chăn nhi trước người, ở đâu ra đang đồ tử, lại dám xông vào cô nương nhà ta khuê phòng. Trương Đạo Chi không nói, chỉ là lặng lặng nhìn mặt hướng tượng thần chăn nhi. Hắn gian nan đứng lên, chậm rãi quay người, nhìn về phía hắn lúc, cả người đều đã ngây ngẩn cả người. Tự sinh bệnh đến nay, dường như góp nhặt tại nội tâm tủi thân cùng ngực bụng bên trong lưới động, toàn bộ bạo phát ra. Chỉ là trong mấy mắt, nước mắt liền thì không cầm được chảy tới gò má, môi còn run rẩy. Cùng chăn nhi cùng nhau lớn lên tiểu tỷ gặp nàng như vậy, lập tức đau lòng không thôi, lớn tiếng nói, cô nương đừng sợ, có ta ở đây. Tốt ngươi cái Thúy Trúc, vô duyên vô cớ, vì sao dẫn rồi ngoại nam tới đây? Tên gọi Thúy Trúc người, chính là mang Trương Đạo Chi tới đây tiểu tỷ. Lúc này, vui đến phát khóc chăn nhi lắc đầu, nói, A Nhứ, không được vô lễ. Trương Đạo Chi tiến lên, tại tiểu tỷ A Nhứ trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, vươn tay, lau sạch nhẹ nhẹ rơi chăn nhi trên gương mặt nước mắt, mở miệng nói, đều là A huynh không tốt, là A huynh tới trộm. Vừa dứt lời, chăn nhi lại khó che giấu tâm tình của mình. Giờ khắc này, nàng không còn là Tần gia đại cô nương, không còn là Tần Uyển Nhi tỷ tỷ, thì không còn là không nhận Tần Chiêm đãi kiến con gái nuôi, mà là muội muội, là Trương Đạo Chi thân muội muội. Nàng không để ý tự thân ốm đau trà tấn, dựa vào trên ngực Trương Đạo Chi, nghẹn ngào khóc giống lên. Trương Đạo Chi nhất thời không nói gì, chỉ là không dừng lại vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Giống nhau rất nhiều năm trước, bọn hắn sinh hoạt thôn, còn không có bị tà túy phá hoại lúc, bọn hắn cha mẹ của kiếp này còn khỏe mạnh lúc. Thân là muội muội Trương Nhi, nếu là cùng nhà khác hải tử chơi bữa bị ủy khuất, trước tiên không phải đi tìm phụ mẫu, mà là đi tìm Trương Đạo Chi người huynh trưởng này. Giống như giờ này khắc này, giúp vào huynh trưởng trong lồng ngực thổ lộ hết nhìn đầy mình tủi thân cùng bất mãn. Rộng lớn tiên địa bên trong, xuân về hoa nở, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ chậm chậm, dương liễu quyến luyến, có chim chóc rơi vào mái hiên, chim chiếc kêu to, có huynh muội đứng ở trong phòng cùng khóc đều hoan. Chương 58, A huynh cũng đành phải lại lừa ngươi một lần rồi. Chương 58, A huynh cũng đành phải lại lừa ngươi một lần rồi. Thật lâu, hai huynh muội ngồi đối diện nhau, chăn nhi thể cốt nay đã cực kỳ suy yếu, vừa rồi lại như vậy khóc lớn một hồi, gần như tận lực mà không có chút máu, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không muốn để cho huynh trưởng của nàng vì nàng mà lo lắng. Ca ca sao đột nhiên đến rồi, thì không nói trước chào hỏi. Chăn nhi ngay cả mở miệng nói chuyện cũng lộ ra một loại chui vào cốt tủy suy yếu. Dựa theo chuyện xưa mà nói, đã nửa thân thể xuống mộ, không như cái người sống. Trương Đạo Chi tràn ngập tự trách nói, nhận được ngươi gửi thư về sau, ta liền xuống núi tới đây, không nghĩ ngươi lại bị ốm đau tra tấn đến loại trình độ này. Trên đường đi, hắn thường xuyên bói toán, đo lường tính toán chăn nhi mệnh số, biết được tạm thời không việc gì, dứt khoát thì yên lòng. Giả sử là sớm biết nàng bị ốm đau tra tấn đến gần không sức sống, đâu còn bận tâm cái gì tà túy hại người hoặc là cùng Kim Sơn tự ở giữa thừa phụ nhân quả. Tất nhiên là muốn ngựa không ngừng vó đuổi tới kinh thành mới là. Chăn nhi nghe xong tin chữ, chợt cảm thấy hoang mang, khẽ cau mày nói, tin? Cái gì tin? Dứt lời, đột nhiên ho khan hai tiếng. Đứng ở sau lưng nàng A Nhứ vội vàng đuốt ve phía sau lưng nàng, hy vọng nàng có thể dễ chịu chút ít. Trương Đạo Chi liền đem mang theo chăn nhi vết máu cùng nước mắt thư tín từ trong túi càn khôn tìm kiếm ra đây, phong thư này, lẽ nào ngươi quên? Thân là huynh trưởng, tại nhìn thấy phong thư này về sau, dù thế nào, hắn đều muốn tới đây. Dù là cứu không được chăn nhi tính mệnh, cũng tới nhìn nàng một lần cuối cùng. Chỉ là, làm chăn nhi cầm lấy phong thư này lúc, lại là đột nhiên chau mày một cái, lần nữa kịch liệt ho khan. A Nhứ vội vàng bưng lên một chén nước trà. Chăn nhi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mới tính rất nhiều. Còn không giống nhau nàng nói cái gì. A Nhứ chính là chú ý tới bị chăn nhi để lên bàn thư tín, khó hiểu nói, cô nương viết cho ngài tin, luôn luôn đều là do nô tỷ giao cho tín khách. Nô tỷ chưa bao giờ thấy cô nương viết qua phong thư này a, cô nương ngài khi nào viết? Chưa từng viết qua. Trương Đạo Chi lập tức sửng sốt. Vậy cái này phong thư là do ai viết? Chăn nhi suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu nói, xác nhận nàng biết rồi. Theo chăn nhi tính tình mà nói, không thể nào viết một phòng báo cho biết Trương Đạo Chi bệnh mình tình thư tín. Nếu không, vì Chân Nhi đối với hắn hiểu rõ, nhất định là sẽ ngờ tới hắn sẽ từ Long Hồ Sơn đến đây kinh thành. Nào có là muội muội không hiểu rõ huynh trưởng. Năm đó thôn bị tà túy hủy lúc, nàng cô muội muội này, thế nhưng hiểu rõ còn nhớ. Trương Đạo Chi đem duy nhất đường sống cho nàng. Nghe vậy, Trương Đạo Chi tỉ mỉ phẩm bị phong thư này bên trong nội dung, mới mơ hồ phát hiện một ít không đúng. Một bên đem bệnh tình của mình nói nghiêm trọng như vậy, còn vừa không để cho mình xuống núi, kết quả lại tại trong thư mịt mờ nhắc nhở chính mình dưới núi thế giới không yên ổn, đến rồi kinh thành chớ có lẫn vào cái gì trong triều chính sự. Không phải liền là ngờ tới chính mình chắc chắn đến kinh. Viết phong thư này người là ai? Trương Đạo Chi hỏi. Chân Nhi ngữ xuất kinh nhân, trừ ra Huyền Nhi, không ai có thể phản phất ta chữ viết, còn cẩn thận đến bôi lên trên nhàn nhạt vết máu cùng nước mắt. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng, ước chừng này nước mắt cũng là nàng. Nghe vậy, Trương Đạo Chi cảm thấy một chút kinh ngạc. Tại hắn vừa thấy Huyền Nhi lúc, còn tưởng rằng cái này Huyền Nhi cùng Chân Nhi cũng không đối phó. Cái gọi là vết máu cùng nước mắt chẳng qua là ngụy trang. Hiện tại nghe xong Chân Nhi lời nói, vết máu có thể biết ngụy trang, nhưng này nước mắt, có lẽ là thật vệt nước mắt. Này Huyền Nhi, ngược lại là có chút ý tứ. Ngay tại Trương Đạo Chi vừa định xuất ra cứu mệnh kim đan uy Chân Nhi ăn vào về sau, lại nghe Chân Nhi đột nhiên vẻ mặt nóng nảy mở miệng nói, "Muội làm nghe trong núi tu hành, từ trước đến giờ không biết năm tháng. Ca ca lần này hạ Long Hồ Sơn, có thể sẽ nhận ảnh hưởng gì?" Nói xong, đúng là càng thêm sốt ruột, chỉ gặp nàng lại thông suốt đứng dậy, "Ca ca, đã nhìn thấy muội muội, hay là mời ca ca sớm đi Quy Sơn tu hành, như thế mới là chính đạo." Nói xong, đông cảm thấy thân thể một hồi không còn chút sức lực nào, muốn ngất ngã xuống đất. Trương Đạo Chi vội vàng đỡ lấy nàng, đưa nàng ôm đến trên giường. Sau đó, hắn đứng ở mép giường bên cạnh, theo trong túi càn khôn xuất ra cứu mệnh kim đan, đan này có thể cứu ngươi tính mệnh, nhanh chóng ăn vào, nghỉ ngơi một lát, liền có thể khỏi hẳn rồi. Có thể cứu ta tính mệnh linh đan diệu dược. Nghĩ đến đây, Chân Nhi đúng là lắc đầu không chịu ăn vào, đan dược này, còn xin ca ca lấy về. Trương Đạo Chi buồn bực, đan dược này kiếm cũng dễ, vì sao không chịu phục dụng? Chân Nhi vẻ mặt quyết tuyệt nói, người đều có mệnh, muội muội mệnh, sớm tại 10 năm trước chết rồi. Viên thuốc này nguyên nhân chính là kiếm cũng dễ, ca ca mới không nên lãng phí trên người ta. Thú hổ, có thể cứu người sắp chết linh đan, ca ca là được đan này, có thể giao sẻ ra điều gì? Sắp thực có chỗ nỗ lực. Trương Đạo Chi thiếu kim đan phái một phần thừa phụ, cũng là nhân quả. Hắn nặng nhất thừa phụ, cho rằng đây là ảnh hưởng tu hành yếu tố mấu chốt, nhưng hắn trước đây đã rõ ràng tỏ thái độ. Bất kể có gì nhân quả, hắn từ một vai gánh chi, hắn chỉ nghĩ nhường muội muội của mình còn sống. Hảo hảo còn sống. Đan này là Tòng Long Hổ Sơn trong đạt được, nào có nỗ lực cái gì? Ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, Trương Đạo Chi muốn đem đan dược đút tới trong miệng nàng. Nhưng mà, Chân Nhi lại là ngậm miệng không nói, đem đầu phiết đến một chỗ. Thấy thế, Trương Đạo Chi thật sâu như mày, ngươi cô nàng này, sao hay là như vậy bướng mình? Ta đều nói, đạt được đan này, cũng không nỗ lực cái gì, ngươi yên tâm phục dụng là được. Chân Nhi bỗng nhiên rơi lệ, thấm ướt gối đầu. Thấy thế, Trương Đạo Chi lòng có không đành lòng, ngươi còn nhớ, ta hồi nhỏ đáp ứng ngươi một sự kiện sao? Ngày đó nương thân làm cây ớt xào gà, có một cái đùi gà, ta muốn ăn, ngươi nhường cho ta rồi. Ta ăn con gà kia chân lúc, vỗ bộ ngực cam đoan với ngươi, nói chờ ta tương lai phát tài rồi, thì mua cho ngươi một gian đại căn phòng lớn, thuê 17-18 cái tiểu tỷ, cả ngày hầu hạ ngươi, để các nàng làm cho ngươi ăn ngon. Đợi ngươi khỏi bệnh rồi, ca ca thì mua tới cho ngươi gian phòng ốc có được hay không? Ngoan, nghe lời. Nhưng mà, Chân Nhi hay là không ăn? Trương Đạo Chi rõ ràng thiếu chút kiên nhẫn, tựa hồi nhỏ như thế, hù dọa Chân Nhi, ngươi nếu không nghe lời, ta thật muốn đi. Chân Nhi run rẩy môi, càng không ngừng chảy nước mắt, ca ca đã lừa qua ta một lần rồi. Nghe vậy, Trương Đạo Chi sửng sốt. Lúc trước, có tà túy xâm lấn tối lúc, Chân Nhi không muốn trốn ở trong giếng, nói muốn để hắn cùng mình một viên trốn đi, nàng mới bằng lòng trốn tránh. Trương Đạo Chi lừa nàng nói, muội muội, kỳ thực nhà ta xài phòng trong có một hầm, đây trong giếng còn an toàn đâu, ta trốn nút trong hầm, ngươi không cần phải để ý đến ta. Muội muội, ngươi khác không tin a, ca ca khi nào lừa qua ngươi? Hảo muội muội, mau tránh lên. Và chạm yêu ti người cứu lên Chân Nhi lúc, nàng đội vàng đi hướng xài phòng. Một đôi nho nhỏ nó tay, càng không ngừng đào lấy xài phòng mặt đất, cho đến đem tay nhỏ đào ra huyết tới. Nàng thì không có tìm được ca ca của mình trong miệng nói cái đó hầm. Chuyện này, Chân Nhi nhớ cả đời. Giờ phút này, Chân Nhi không muốn ăn vào viên đan dược kia, lý do kỳ thực rất đơn giản. Nàng đã thiếu hắn một cái mạng rồi, không nghĩ lại thiếu hắn đầu thứ hai. Nàng hảo ca ca, thật không cho tại Long Hồ Sơn tìm một cái đường ra. Nàng không nghĩ lại bởi vì là chính mình sự tình, mà chậm trễ đến hắn. Có thể cứu mạng linh đan diệu dược. Cho dù là trong triều những tiên sĩ phu nhóm, đều là mong mà không được. Ca ca phải bỏ ra bao nhiêu, mới có thể có đến dạng này đan dược. Trương Đạo Chi thở dài. Thiện tay điểm rồi Chân Nhi một chỗ huyệt vị. Chỉ gặp nàng đột nhiên vô thức hé miệng. Trương Đạo Chi tay mắt lanh lẹ, liền đem linh đan để vào trong miệng của nàng. Đan này vào miệng tan đi. Trương Đạo Chi cởi ra huyệt vị của nàng. Gặp nàng lại muốn nói cái gì, mí mắt lại đột nhiên trở nên nặng dị thường. Cho đến chậm rãi khép lại hai mắt, lâm vào mê man. Trương Đạo Chi sờ lên đầu của nàng, lẩm bẩm nói, cũng không biết ngươi cô nàng này học với ai, tính tình càng như thế bướng mình. A huynh cũng đành phải lại lừa ngươi một lần rồi. Chương 59, cầm lý, phù hộ ca ca ta. Chương 59, cầm lý, phù hộ ca ca ta. Cứu mệnh kim đan tuy nói vào miệng tan đi, nhưng bởi vì Chân Nhi rốt cuộc không tu vi kể bên người, muốn hoàn toàn luyện hóa kim đan hiệu quả, chí ít cần khoảng một canh giờ. Ở chỗ này trong lúc đó, Chân Nhi cũng đem ở vào một loại hôn mê trạng thái. Tại Trương Đạo Chi vừa dứt lời lúc, hắn chỉ thấy Chân Nhi sắc mặt đã khôi phục rồi mấy phần hồng nhuận. Không hổ là Kim Đan phái bảo vật chân phái. Trương Đạo Chi cảm khái một tiếng, sau đó đi ra hình vòm rèm châu môn, đi vào trước bàn ngồi xuống. Theo trong túi Càn Khôn, xuất ra văn phòng tứ bảo, viết mấy dòng chữ: thịt vịt nướng, thanh thịt muối, bò bít tết cốt, móng châu, chi bờ thịt nướng, cộng thêm một bình trúc diệp thanh. Rót, trừ rượu bên ngoài, còn lại hết thảy hai phần. Sau đó, liền đem kia viết có rượu món ăn danh sách đưa cho A Nhứ, này có 50 lượng, giúp ta chạy cái chân. Mua những kia ăn thịt, ở đâu cần dùng đến 50 lượng. Trương Đạo Chi vừa rồi gặp nàng hộ chủ sốt ruột, tiền còn lại tài, coi như thưởng thức nàng. Trương Đạo Chi hiện tại rất có tiền, rốt cuộc vừa đánh cướp Kim Lăng Long Hồ Tông. Hắn đúng tiền thì thật cũng không có hứng thú. Hộ chủ sốt ruột A Nhứ, đáng giá hắn đi coi trọng. Chờ thêm mấy ngày, hắn dự định ở kinh thành mua cái phòng. Đến lúc đó nếu lại thiếu tiền lời nói, trong kinh thành còn có Triều Thiên Cung, có thể bị hắn ăn cướp một phen. Cái gọi là Triều Thiên Cung, có thể hiểu thành là lịch đại Trương Tiên sư hành cung. Này trong cung đều là tiên sư phủ đệ tử. Cái gọi là Bắc Khổng Nam Trương. Kinh thành là Khổng gia con cháu tu sửa diễn thánh cơ phủ, cũng bị tiên sư phủ tu Triều Thiên Cung. Bây giờ, Triều Thiên Cung đã là toàn bộ kinh thành lớn nhất đạo môn chỗ. Bị Long Hồ Sơn tiên sư phủ quản hạt. Phụ trách quản lý Triều Thiên Cung công việc chính là Trương Đạo Chi đại sư minh, Trương Hổ. Người ta gọi là tu tiên giới thứ nhất hổ bức. Tất nhiên, cái tên hiệu này là Trương Đạo Chi lấy. Cái này Trương Hổ thật không đơn giản, du lịch thiên hạ lúc từng đi hướng Tây vực Phật quốc, muốn tìm hoàn Phật đơn đấu. Là gặp người nào cũng dám lên tiền đụng đụng, bất kể chết sống cũng dám đụng chủ. Với ai đều có thể chia 5 năm đông chốc. Trương Hổ từng tuyên bố, cho dù chân võ đại đế đến rồi vi minh cũng có thể cản bà hơi. Lúc đó Trương Đạo Chi nghe này lời nói hùng hồn, không khỏi trong lòng mong mỏi. Sau đó Trương Hổ bị lão tiên sư ba bàn tay đập đến bất tỉnh nhân sự. Từ đó về sau, Trương Đạo Chi cũng không dám lại tin hắn thổi như bước rồi. Lúc này, Lam A Nhứ nhìn thấy Trương Đạo Chi xuất ra 50 lượng tiền giấy, lập tức tâm động không ngừng. Thân làm Tần gia tiểu tỷ, nàng có thể chưa bao giờ từng thấy như thế cự tài. Vừa định đưa tay đi lấy, nhưng lại rụt trở về. Thấy thế, Trương Đạo Chi khó hiểu nói, làm sao vậy? Sẽ không ngay cả 50 lượng bạc còn chưa đủ a? Kinh thành giá hàng đã cao đến như vậy thái quá trình độ sao? A Nhứ cũng đúng nói, đạo trưởng, chúng ta đại chu không cho ăn thịt bò. Hả? Trương Đạo Chi khẽ nhíu mày, thật chẳng lẽ ăn không được thịt bò sao? Tần gia ngoài cửa, chính nằm trên đất phơi nắng Đại Nưu đột nhiên hắt hơi một cái, trong lòng không khỏi có chút hoảng. A Nhứ rời khỏi Tần gia đi mua ăn uống. Trong lúc đó, Trương Đạo Chi luôn luôn ngồi ở trên ghế, một lát không rời trông coi Chân Nhi. Sau một lát, ngoài phòng vang lên một thanh âm, kia tiện bại hoại là còn sống hay đã chết? Tần Uyển Nhi. Trương Đạo Chi nhìn về phía ngoài phòng, trùng hợp Tần Uyển Nhi thì đang xem hướng hắn, ngươi kia hảo muội từ đâu? Trương Đạo Chi sắc mặt không vui, nghe nói cha ngươi là tiến sĩ xuất thân. Tần Uyển Nhi sững sờ, hỏi cái này làm gì? Đồng tiến sĩ xuất thân. Nàng đáp lại. Trương Đạo Chi nhíu mày, không nên a. Tần Uyển Nhi khó hiểu, cái gì không nên? Trương Đạo Chi hỏi lại, cha ngươi năm đó khoa cử lúc hối lộ giám khảo đi. Tần Uyển Nhi sinh lòng bất mãn, chất vấn, ngươi nghĩa là gì? Trương Đạo Chi nhấp một ngụm trà, theo lý thuyết, cha ngươi thân làm độc thư nhân, sao có thể dạy dỗ ngươi dạng này cô nương? Tần Uyển Nhi lông mày sâu nhăn. Trương Đạo Chi cười cười, tiếp tục nói, ngươi đừng hiểu lầm, vần đạo không có ý tứ gì khác. Vân đạo chỉ là đang nói ngươi không có giáo dưỡng. Tần Uyển Nhi khó thở, ngươi mắng ta. Trương Đạo Chi lần nữa hỏi lại, ngươi mới nghe được. Ngươi. Tần Uyển Nhi dường như gặp phải đối thủ, nàng hít thở sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muội tử kia đâu? Sống hay chết? Trương Đạo Chi cười ha hà nói, xác suất lớn lại so với ngươi sống được lâu. Nghe được lời nói này, Tần Uyển Nhi không chỉ không có nhún nhát, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra, hai họa di ngàn năm. Nói xong, đã đến giữa trong, đang muốn đi đến phòng. Lúc này, Trương Đạo Chi bỗng nhiên lấy ra một tấm nhân môn kết giới phủ dán tại hình vòm màn trên cửa. Nhất thời, Tần Uyển Nhi đúng là vào không được trong. Thấy thế, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi những năm này ngược lại là không có ở Long Hồ Sơn sống nguồn phí. Trương Đạo Chi xuất ra tấm kia tin, thư này là ngươi viết. Tần Uyển Nhi trong lòng hoảng hốt, ra vẻ bình tĩnh nói, ta ước gì ngươi này hảo muội tự chết, ta sẽ viết thư cho ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Trương Đạo Chi thông suốt đứng dậy. Tần Uyển Nhi bị giật mình, ngươi muốn làm gì? Trương Đạo Chi tiến lên hai bước. Tần Uyển Nhi lui lại, ngươi đừng tới đây, ta có thể kể ngươi nghe, đây là đang chúng ta Tần gia. Phụ thân ta là mệnh quan triều đình, thân có hạo nhân khí, ngươi nếu là dám dùng tà thuật hại ta, cẩn thận ngươi tự thân vận số cảnh ngộ phản vệ. Trương Đạo Chi cảm thấy kinh ngạc, ngươi cô nàng này hiểu được ngược lại là thật nhiều. Bất quá, cha ngươi liền không có dạy ngươi làm sao hảo hảo nói chuyện sao? Dứt lời, Trương Đạo Chi liền từ trong túi càn khôn xuất ra một cái trường tiên, lát tại trên mặt đất cách được rung động. Cha ngươi không dạy qua ngươi, ta đến dạy ngươi. Bốn bỏ năm lên, ta cũng coi như cha ngươi rồi. Ngoan, kêu một tiếng. Tần Uyển Nhi bị hù dọa rồi, ngươi thấp hèn. Nói xong, ngay lập tức chạy đến ngoài phòng, kể ngươi nghe tiên hảo muội tử một tiếng. Sáng mai, Bình Dương hầu Tào gia đến từ hôn, nhưng nàng chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, cũng không quay đầu lại liền rời đi sân nhỏ. Thấy thế, Trương Đạo Chi lắc đầu cười một tiếng, cô nàng này là có cái gì bệnh nặng sao? Nói chuyện thì không nên như thế các bạn. Sau nửa canh giờ, A Nhứ đem mua được đồ nhắm rượu bưng đến Chân Nhi trong phòng trên mặt bàn. Đạo trưởng, dựa theo phân phó của ngài, có thêm đến một phần ăn thịt, nô tỳ đồng đều đã cho giữ ở ngoài cửa hoàng lưu rồi. Trương đạo chi ừm rồi một tiếng, thì không hỏi còn lại bao nhiêu tiền tài. Hắn đầu tiên là uống một hớp rượu, lại gặp một viên thịt vịt, hỏi, những năm này, muội muội ta tại Tần gia làm sao? Ngươi một năm một mười nói cho bần đạo. Nói lên việc này, A Như chính là thay chủ đoán trách lên. Lại qua nửa canh giờ, nàng mới đưa Chân Nhi từ nhỏ đến lớn sự việc nói ra. Lúc này, Chân Nhi thì đã thức tỉnh. Trương đạo chi triệt hạ nhân môn kết giới phủ. Chân Nhi rụt ngủ lại. A Như vội vàng tiến đến nâng, cô nương, bệnh của ngài thế nào? Lúc này, Chân Nhi khí lực đã khôi phục, với lại nguyên khí trong cơ thể dồi dào, xa so với thường nhân còn muốn khỏe mạnh. Nàng tỉ mỉ cảm ngộ thể nội bất thường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tốt. Ca ca cầm quả kim đan này, quả thực là linh đan diệu dược. Chỉ là, nói đến đây, nàng một mặt lo nghĩ đi vào Trương đạo chi bên ấy, mắt lộ ra sầu bi nói, ca ca, quả kim đan này, chỉ sợ tại Long Hồ Sơn đều là có giá trị không nhỏ. Ngươi cái này đem kim đan cho ta, ca ca nên như thế nào hướng thiên sư bàn giao? Thiên sư. Nghe được hai chữ này, A Nhứ đột nhiên chen miệng nói, vừa rồi nô tỳ xuất phụ là cô nương huynh trưởng mua rượu thì tan uống lúc, nghe không ít người qua đường nói lên thiên sư sắc phong một cái cẩm lý thành thần sự tình. Còn nói, thiên sư ít ngày nữa rồi sẽ đi vào kinh thành, tiếp nhận triều đình cáo phong đấy. Sắc phong cẩm lý thành thần. Chân Nhi như có điều suy nghĩ. Trong thoáng chốc, nhớ ra một kiện chuyện cũ. Ngày ấy, nàng bị Tần Chiêm Nguyên phối thê tử từ Chân Yêu Ti tiếp vào Tần gia. Tần thị vì để cho Chân Nhi tận mắt nhìn thấy kinh thành phồn hoa, cố ý lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, cất bước tại đầu đường. Trên đường, trải qua một dòng suối nhỏ. Đúng lúc gặp có người đứng ở bên dòng suối thả câu đi lên một cái cẩm lý, ừ, lớn như vậy lý ngư, hiếm thấy à. Bên cạnh mấy cái câu cá lão nghe hắn như vậy một cái hô, sôi nổi quay đầu nhìn lại, riêng phần mình mắt ao ước không thôi, thật đúng là cẩm lý đâu. Này chất lượng, chật chật, không tệ. Nói ít cũng phải có 6-70 cân a. Ta xem không chỉ. Chân Nhi nghe được những tia câu cá lão nghị luận, nhìn về phía kia cẩm lý lúc, cũng không biết sao, ánh mắt luôn luôn không cách nào rời đi. Tần thị hiểu rõ nàng đang lo lắng ca ca của nàng, cho nên trên đường đi trầm mặc ít nói, lại thấy nàng luôn luôn nhìn kia cẩm lý, thế là liền mỉm cười cười nói, "Tiểu Chân Nhi, ngươi có nghe nói hay không qua, cẩm lý sẽ cho người đem lại hảo vận những lời này." Tuổi tác còn tuổi nhỏ Chân Nhi lắc đầu. Tần thị cầm tay của nàng, ngữ trọng tâm trường nói, "Cẩm lý không chỉ có thể cho người ta đem lại hảo vận, còn có thể cầu nguyện đấy. Ngươi có muốn hay không hướng cái kia cẩm lý cầu ước nguyện?" "Cầu nguyện?" Nghe được chỗ này, Chân Nhi liền vội vàng gật đầu, "Ta muốn hứa, ta phải hướng cái kia cẩm lý cầu nguyện, phù hộ ca ca ta khỏe mạnh trôi chảy, bình an." Tần thị ngồi xổm người xuống, vuốt ve đầu nhỏ của nàng, "Ngươi ca ca nhất định năng lực bình an." Chân Nhi chỉ vào bị câu khách bỏ vào sọt cá cẩm lý, "Có thể đem cái kia cẩm lý thả sao? Ta muốn cho nó luôn luôn phù hộ ca ca ta bình an, cho ta ca ca mang đến hảo vận." Tần thị cười cười, "Tất nhiên có thể." Dứt lời, nàng liền nhường tùy tùng đem kia cẩm lý mua xuống. Chân Nhi ngồi xổm người xuống, đem cẩm lý đặt ở mặt đất, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân cá, cẩm lý, van cầu ngươi, nhất định phải phù hộ ca ca ta bình an vô sự, nhất định phải làm cho ca ca ta hảo vận tương tại." Sau đó, Chân Nhi liền đem cái kia cẩm lý phóng sinh. Lại sau đó, cẩm lý tìm được rồi cha mẹ, về tới Tào Hà. Cũng là từ đó về sau, cái kia cẩm lý à, luôn luôn liền cho là mình vận khí không tệ, còn có thể cho người ta mang đến hảo vận. Chương 60, lúc này, muốn dùng đến Lao Thiên Sư giao thiệp rồi chương 60, lúc này, muốn dùng đến Lao Thiên Sư giao thiệp rồi Chân Nhi cũng không đem Thiên Sư phong thần một chuyện cùng khi còn nhỏ nàng thả đi cái kia cẩm lý sinh ra liên hệ. Sông lớn rộng, bên mông ngàn và dặm. Làm sao có khả năng rồi sẽ trùng hợp như vậy? Dưới mắt, nàng như cũng đang lo lắng Trương đạo chi tình cảnh, vị yêu tân nhiệm tiên sư, có thể hay không vì vậy mà trách cứ ca ca. Hắn cũng không đem thân phận chân thật báo cho biết tại nàng. Thật sự là có chỗ suy tính. Tại chưa quyết định tiếp nhận triều đình cáo phong trước đó, thân phận của hắn, giấu giếm càng tốt, không chỉ đối với hắn, đúng Chân Nhi thì càng có lợi. Ta cùng với tiên sư quan hệ không tệ, viên tiêu cứu mệnh kim đan, chính là hắn tặng cho. Nghe Trương đạo chi nói ra những lời ấy, Chân Nhi mới tính nhẹ nhàng thở ra. Nhắc tới tân nhiệm tiên sư, muội muội ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Dứt lời, Trương đạo chi liền gặp nàng trở về giường nằm chỗ. Tại giường bên cạnh trên bàn trang điểm có chỗ hốc tối, chính là do nàng tự mình chế tạo. Chân Nhi từ hốc tối bên trong lấy ra một phong thư tín giao cho Trương đạo chi, "Lão thiên sư từng nói qua, nếu có một ngày ngươi xuống núi tới tìm ta, liền để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi." Còn dặn đi dặn lại mà nói, "Trừ ngươi ở ngoài, không thể có người thứ hai mở ra phong thư này." Nàng mặc dù biết Trương đạo chi cùng lão thiên sư quan hệ không tệ, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy, đó chẳng qua là tình thầy trò thôi. Lão thiên sư đúng Long Hồ Sơn trên các đệ tử đều như thế. Lại nói, huynh trưởng của mình cho dù ở Long Hồ Sơn hôn đến coi như không tệ, có thể kia lại có thể nào cùng đương nhiệm thiên sư so sánh đâu. Chân Nhi cho rằng, ca ca của nàng mặc dù đã là dị sĩ, nhưng trước đó gửi thư bên trong nói, bây giờ mới bất quá chút cơ cảnh. Cảnh giới không cao, làm sao lại biến thành thiên sư đâu. Nghe vậy, Trương đạo chi lúc này tò mò, "Sư phụ tin." Hắn thuận tay tiếp nhận thư tín, âm thầm kinh ngạc, lao đầu tử lại muốn cả cái gì yêu thiếu thân. Từ xuống núi đến nay, hình như mua đi một nơi, cũng có thân ảnh của hắn. Trương đạo chi đem thư tín mở ra xem, chỉ có một câu: "Thiên tử cáo phong, tùy ý mà đi nói nhảm." Trương đạo chi thi triển bí thuật, đem thư tín cho một mùi lửa. Tất nhiên lão thiên sư nói, phong thư này chỉ có hắn năng lực nhìn xem, hắn liền sẽ không để cho người thứ hai biết được. Chỉ là, thì luận trong thư nội dung mà nói, có ý nghĩa gì? Tùy ý mà đi. Trương Đạo Chi âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Ý của sư phụ là để cho ta không cần suy xét Long Hồ Sơn làm sao, chỉ dựa vào tự thân tâm ý mà làm. Triều đình phong thưởng, muốn hay không tiếp nhận đâu. Bây giờ trong thiên hạ đều biết tiên sư sắp vào kinh thành. Nếu là lâu dài không hiện thân, triều đình có thể hay không hướng Long Hồ Sơn tạo áp lực. Đúng Trương Đạo Chi mà nói, Long Hồ Sơn chính là nhà của hắn. Nhưng nếu bận tâm Long Hồ Sơn mà tiếp nhận cáo phong, còn có thể như sư phụ lời nói, là theo ta tâm ý lựa chọn sao? Trương Đạo Chi nhất thời do dự. Lúc này, Chân Nhi gặp hắn trầm tư, quan tâm hỏi, trong thư cũng nói cái gì? Trương Đạo Chi lắc đầu, không nói gì. Vừa rồi Tần Uyển Nhi tới qua, nói Bình Dương hầu Tào gia ngày mai người tới muốn cùng ngươi từ hôn. Này Tào gia, là tình huống thế nào? Chân Nhi êm hài nói, Đại Chu Thái Tổ Triệu Hùng Châu lập quốc lúc, bịa một vương bắt công mười hầu. Một vương chính là Trịnh Vương, bây giờ đã bị hàng tức là Sùng Nghĩa Công. Kia Bình Dương hầu Tào gia, chính là khai quốc mới bắt đầu bắt công mười hầu một trong. Thú vị là, trừ ra Bình Dương hầu tước vị này bên ngoài, Tào gia còn chiếm có một công tước, tên Ngụy Quốc Công. Đời thứ nhất Bình Dương hầu cùng Ngụy Quốc Công, chính là thân huynh đệ. Một họ nhà, ra một công một hầu, dòng dõi có thể nói hiển hách đến cực điểm. Nhưng vật đổi sao rời, lúc đó thiên hạ, dù sao không phải là khai quốc lúc ấy rồi. Tại khai quốc sau đó, Tào gia liên tiếp đi vài bước vô dụng cờ, tỉ như bỏ võ theo văn, kết bè kết cánh, bán đòi tiền bà, bị triều đình phát hiện, dần dần không được trọng dụng. Bây giờ Tào gia chỉ có tước vị mà không thực quyền. Tào gia cho dù không có thực quyền, nhưng nói cho cùng cũng là công hầu nhà, không phải ngươi ta huynh muội có thể đắc tội. Này cưới, bọn hắn nghĩ lui, liền liền để bọn hắn lui đi. Chỉ là, Chân Nhi nói đến đây, đông nhiên thở dài, bọn hắn từ hôn là biết được ta đã dược thạch không ý để. Nếu để bọn hắn hiểu rõ bệnh của ta đã tốt, chỉ sợ bọn họ lại muốn đổi chủ ý. Trương Đạo Chi đã rõ ràng trận tướng, hắn nghiêm mặt dò hỏi, này Tào gia, ngươi là nguyện gả hay là không muốn gả? Chân Nhi cười khổ một tiếng, ca ca vừa tới kinh thành, đúng trong kinh thành thế cuộc không hiểu rõ lắm. Tần gia vì tiến thêm một bước, cần dùng đến Tào gia ở kinh thành góp nhặt mấy chục năm giao thiệp. Tào gia há lại sẽ giúp đỡ một không liên hệ chút nào gia tộc. Bởi vậy, mới muốn cùng Tần gia thông gia. Nói trắng ra, gả cho Tào gia việc này, không phải một mình nàng liền có thể quyết định. Bây giờ Tào gia tuy nói là cô đơn rồi, nhưng mà, mỗi khi khoa cử tiến hành lúc, Tào gia đều sẽ ném ra hàng mấy chục, mấy trăm vạn trắng bóng bạc miễn phí cho những kia đến đây dự thi cử nhân. Giả sử trong đó có như vậy một hai cái, chịu Tào gia ân huệ, thành tiến sĩ, làm đại quan. Như vậy, liền xem như thiếu Tào gia bố thí tri ân. Đây là nợ nhân tình, cần còn. Tào gia giúp Tần gia tiến thêm một bước, đơn giản chính là đi sử dụng những nhân tình này nợ. Đáng nhắc tới là, Thần Chiêm đã từng nhận qua Tào gia ân huệ. Nhưng Trương Đạo Chi mới không đi quản những kia, hắn bây giờ chỉ nghĩ nhường Chân Nhi năng lực như hắn bình thường, thì theo tâm ý của mình còn sống, ta chỉ hỏi ngươi, nguyện gả hay là không muốn gả? Chân Nhi nói thẳng, tất nhiên là không muốn gả. Đều nói gả cho nhà giàu có là phu nhân, nhưng này trong đó mùi vị, rốt cục có được hay không bị, liệu có ai biết được đây? Trương Đạo Chi gật đầu một cái, ngữ khí kiên định nói, vậy chúng ta thì không gả. Đứng ở một bên A Nhứ đột nhiên ai thanh thở dài, ngày mai Tào gia đến từ hôn, việc này một khi chuyển đi, chỉ sợ cô nương thanh danh liền muốn không xong. Nữ tử bị người từ hôn, tại lập tức thời đại này, là một kiện vô cùng mất mặt sự việc, sẽ bị người nói là không ai muốn. Với lại, cho dù đều biết Chân Nhi là bởi vì bệnh bị Tào gia từ hôn, nhưng một ít bịa đặt đồn nhảm sẽ nói Chân Nhi có phải không thủ nữ đức. Tóm lại, bất kể cái nào thời đại, cũng không thể thiếu nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ở bên cạnh thêm mắm thêm muối người. Ai nói là Tào gia muốn hủy hôn? Trương Đạo Chi nhìn về phía Chân Nhi, chợt ngự xuất kinh nhân nói, ngày mai là vì huynh thay ngươi lui cùng Tào gia vụ hôn nhân này. Nghe vậy, Chân Nhi thói quen vô thức không phải vì chính mình suy xét, mà là Trương Đạo Chi, huynh trưởng, không thể. Tào gia thế lớn, mặc dù ngài có Long Hổ Sơn phù hộ, nhưng nói cho cùng, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Đơn giản thanh danh thôi, muội muội bây giờ giành lấy cuộc sống mới, sao lại quan tâm những kia út út mở mở. Trương Đạo Chi không muốn cùng với nó tranh luận, cười cười nói, ngày mai lại nói. Dứt lời, hắn lau miệng, lại nói, ta ở kinh thành gặp được hai vị bằng hữu, muốn đi thăm hỏi. Sáng mai ta sẽ đến Tần gia. Vừa dứt lời, liền muốn cất bước ra cánh cửa. Chân Nhi vội vàng ngăn lại, ca ca mới đến, ở đâu ra bằng hữu? Kinh thành thế gian phồn hoa, ca ca vừa tới, không đổi nhìn muội muội, muốn đi chỗ nào? Nàng là lo lắng Trương Đạo Chi sẽ luôn xuống ở kinh thành phồn hoa bên trong mà mất đạo tâm, muốn trông coi hắn. Trương Đạo Chi khoát tay, sáng mai ta lại đến. Nói xong muốn đi, Chân Nhi đi theo, ta cùng ca ca cùng nhau đi. Nàng thì Trương Đạo Chi này một huyết mạch liên quan thân huynh trưởng, kinh thành ngư long hỗn tạp. Giả sử nàng cái này ca căng đốc, vì mình muốn đối nội tình thâm hậu Tạo ra làm những gì, có thể nên làm thế nào cho phải? Nàng thật sự là không yên lòng. Người chưa xuất cát, xuất hành không tiện. Trương Đạo Chi ba bước cũng hai bước đã đi xa. Chân Nhi bệnh nặng mới khỏi, thể nội tuy là nguyên khí dồi dào, nhưng thân thể vẫn cảm giác mệt mệt, một tới hai đi liền không có đuổi kịp Trương Đạo Chi. Nàng thấy Trương Đạo Chi đã bước nhanh ra tần trạch, đành phải lắc đầu thở dài, ca ca vẫn là như cũ, cũng không biết như thế bướng bỉnh tính tình là theo cha tốt hơn theo rồi nương. Nàng xưng hô cha mẹ ruột của mình là cha mẹ, xưng hô Tần Chiêm cùng Tần gia chủ mẫu vì phụ thân mẫu thân. Trương Đạo Chi ra Tần gia liền nắm đại nhu đi vào một chỗ dâm mát địa giới. Lúc này Đào Yêu đã dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở đại nhu trên lưng ngủ thiết đi, hô hấp ở giữa còn có bong bóng nước mũi lúc lớn lúc nhỏ, có vẻ càng thêm đáng yêu. Trương Đạo Chi cười cười, bắt đầu trong càn khôn đại lật qua lật lại, lẩm bẩm nói, lúc này liền phải dùng đến sư phụ hắn lao nhân cần cù chăm chỉ nửa đời người để dành người tới mạch ta. Chương 61, chỉ có thể bại lộ ta thiên sư thân phận sao? Chương 61, chỉ có thể bại lộ ta thiên sư thân phận sao? Chương đạo chi sau khi rời đi không lâu. Giờ dậu, 17h19h. Thần chiêm tan tầm. Cái gọi là công bộ doanh thiện lang trước. Chủ yếu là phụ trách quản lý hoàng gia cung đình, lang tầm kiến tạo, tu sửa và sự vụ. Phẩm giai không cao, chính ngũ phẩm. Lệ thuộc công bộ doanh thiện thanh lại ti quản hạt. Nếu Trương đạo chi tiếp nhận cáo phong lời nói, chức quan chính là chính nhất phẩm. Mỗi khi Tần Chiêm tan tầm sau khi về đến nhà, hán tục huyền thê tử Tần Lý Thị liền sẽ trước giờ tại đường bên trong chờ đợi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Lý Thị đi theo Tần Chiêm về đến trong phòng, liền tự thân vì hắn rút đi quan phục. Trong lúc đó, Tần Chiêm như thường ngày bình thường, hỏi, trong nhà vô sự a? Nghe vậy, Lý Thị dường như có khó khăn có nói. Vợ chồng nhiều năm, Tần Chiêm một chút liền có thể xem thấu, có chuyện gì? Lý Thị nói, quan nhân còn nhớ được Chân Nhi có một huynh trưởng tại Long Hổ Sơn tu hành. Tần Chiêm suy nghĩ một lúc, nói, nghe Chân Nhi nói qua, làm sao vậy? Lý Thị tiếp tục đáp lại nói, mới vừa nghe Huyền Nhi giảng, hôm nay hắn đến rồi, lúc này ước chừng tại Chân Nhi bên ấy. Tần Chiêm gật đầu một cái, nói, huynh muội bọn họ đều là người cơ khổ, thở nhỏ bị tà túy làm hại, bởi vậy thất lạc. Sau đó Chân Nhi họ rồi Tần, lại cùng với nhận nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là thân huynh muội, bây giờ Chân Nhi không còn sống lâu nữa, hắn cái này làm huynh trưởng, cũng nên đến xem. Nói đến chỗ này, hắn lại cường điệu hơi có chút, nếu là Chân Nhi huynh trưởng, cũng coi là chúng ta Tần gia thân thích. An bài cho hắn một gian khách phòng, nhường hắn tạm thời an tâm ở lại đi. Trong lòng hắn cho rằng, một chỉ là Long Hổ Sơn đạo sĩ mà thôi, đi vào kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, năng lực đi nơi nào? Triều Thiên Cung. Có thể ở lại trong Triều Thiên Cung tiên sư phủ đệ tử, đều là thiên phú dị bẩm người a về phần Chân Nhi huynh trưởng. A đợi Tần Chiêm vừa dứt lời, Lý Thị mới ngữ xuất kinh nhân nói, Huyền Nhi nói, Chân Nhi người huynh trưởng kia là mang theo có thể cứu Chân Nhi tính mệnh linh đan rượu dự tới. Huyền Nhi còn nói, ước chừng lúc này, Chân Nhi đã khôi phục như lúc ban đầu. Nghe vậy, Tần Chiêm lập tức có chút kích động, chuyện này là thật. Lý Thị lườm hắn một cái, nhìn đem ngươi cao hứng. Tần Chiêm cười to nói, vui vẻ, tất nhiên là vui vẻ. Kể từ đó, Tào gia sẽ không cần từ hôn rồi, Huyền Nhi cũng không cần đến Tào gia đi. Nghe đến đó, Lý Thị có chút vui mừng ngồi trên ghế, quan nhân, xin thứ cho thiếp thân là phụ đạo nhân gia, có một số việc thiếp thân không hiểu. Rõ ràng Huyền Nhi mới là người con gái ruột, nào có không cho con gái ruột gả vào nhà giàu có, lại làm cho con gái nuôi thay vào đó đạo lý. Nghe vậy, Tần Chiêm hừ một tiếng, cách nhìn của đàn bà. Lão phu huyết mạch của mình, lão phu ha có không đạo lý lẽ. Nhưng này Tào gia là cái gì địa? Nói là đồng rồng hang hổ cũng không quá đáng. Tào gia kia mấy đứa bé là tranh gia tộc chi lợi, bây giờ chính đấu đầu rơi máu chảy, còn có trước đây Tào gia phạm những sự tình kia. Như thật làm cho Huyền Nhi gả đi, có người khóc. Nghe vậy, Lý Thị hai mắt tỏa sáng, thông suốt đứng dậy, nói như vậy, quan nhân nhường Chân Nhi đến Tào gia đi, không phải nhường Chân Nhi hưởng phúc đi. Thần Chiêm đột nhiên hất lên tay áo, hưởng phúc? Hưởng cái gì phúc? Thật đi Tào gia, năng lực hảo hảo còn sống, thế là tốt rồi. Dứt lời, hắn liền muốn rời phòng. Lý Thị đuổi theo, quan nhân muốn đi nơi nào? Thần Chiêm nói, đi xem Chân Nhi. Lý Thị ra vẻ xinh đẹp tư thế, cười nói, quan tốt người, tiệc tối nhi thiếp thân hảo hảo hầu hạ ngài. Thần Chiêm khoát khoát tay. Sau đó, liền đến Chân Nhi ở lại trong viện. Chân Nhi đi ra ngoài đón lấy. Thần Chiêm gặp nàng quả thực năng lực hảo hảo đứng, với lại sắc mặt hồng nhuận, đã mất bệnh trạng, liền giật mình kinh ngạc, vậy thật chứ tốt. Chân Nhi khẽ gật đầu, những ngày qua làm phiền phụ thân nhớ mong. Thần Chiêm nhịn không được cười to nói, người ta cha con, nói này khách khí làm gì? Dừng một chút, hắn xua đi a nhứ. Cha con hai người ngồi ở trong sân trên bàn đá. Tần Chiêm đầu tiên là thở dài, sau đó lại chậm rãi mở miệng nói, Chân Nhi, ngươi bây giờ bệnh cũng khá, ngày mai Tần gia sẽ phái người đến, vi phụ cùng bọn hắn nói, hôn sự này liền sẽ không cần lui. Chân Nhi vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền bị Tần Chiêm ngắt lời, từ ngươi đi vào Tần gia, vi phụ là thật đem ngươi coi là mình ra. Nhiều năm như vậy, ăn mặc chi phí, không có giống nhau ít ngươi. Để tay lên ngực tự hỏi, Tần gia đợi ngươi, coi như là không thể a. Chân Nhi cúi đầu không nói. Tần Chiêm tiếp tục nói, ngươi có trong kinh thành đệ nhất tài nữ thân phận, thì nguyên nhân chính là đây, kia Bình Dương hầu một nhà mới biết coi trọng ngươi. Nếu không, vì chúng ta Tần gia chi thế, làm sao có thể vì ngươi nói lên tốt như vậy người ta. Thấy Chân Nhi vẫn là cúi đầu trầm mặc, Tần Chiêm lại lần nữa thở dài, vi phụ biết ngươi thông minh, lường trước ngươi đúng Bình Dương hầu cùng Ngụy Quốc công hai nhà sự tình, có hiểu biết. Từ ngươi có rồi tài danh sau đó, tới cửa cầu thân người có thể nói nối liền công dứt, ngươi vốn nên có tốt hơn đường ra. Nhưng trước đó không lâu, bệ hạ điều tra hơn 10 năm trước Hoàng Hà thủy thành một chuyện, đột nhiên tra ra ngày xưa đô thủy giám trưởng thừa, cũng là bây giờ công bộ thị lang có đút lót chi tội. Chắc hẳn không bao lâu, chức vị này liền có thể chống chỗ tiếp theo, bây giờ to như vậy kinh thành, có thể giúp đỡ vi phụ nỗ lực giành giật một hồi cũng liền Tào gia. Trước đây Chân Nhi cùng Tào gia có hôn ước, là bởi vì Tần Chiêm thiếu Tào gia tình cảm, lại nghĩ đến Tào gia trợ lực, bởi vậy đưa ra hai nhà hòa thân sự tình. Lần này chờ không nổi, muốn cùng Tào gia ngồi vững thân gia danh phận, là bởi vì công bộ thị lang chức vị này. Việc này liên quan sau này Tần Chiêm cùng Tần gia tiền đồ. Thì nguyên nhân chính là đây, dù là Chân Nhi bị bệnh, Tào gia ý muốn từ hôn. Tần Chiêm vì nâng cao một bước, nắm chặt cơ hội lần này, thậm chí không tiếc đem con gái ruột cũng gả vào Tào gia đi. Cũng may, bây giờ Chân Nhi bình phục. Tần Chiêm hai mắt đấm lệ nói, Chân Nhi, coi như vi phụ cầu ngươi. Tào gia cái này tuổi thân, ngươi. ngươi thì nuốt xuống đi. Nếu là ngày sau, ngươi đang tạo ra thật bị ủy khuất gì, vi phụ cũng sẽ giúp ngươi. Nghe đến đó, Chân Nhi hít thở sâu một hơi, cảm giác sâu sắc bất lực, thất vọng mất mát nói, con gái hiểu rõ rồi. Tần Chiêm cười ha hả nói, ngươi vĩnh viễn cũng là vì cha con gái tốt. Chân Nhi lần nữa cúi đầu không nói. Gả cho không gả, nàng một cái nữ nhi ra, ở đâu định đoạt. Những năm gần đây, nàng cố gắng chiếm được một ít tài danh, chính là hy vọng có thể tìm người tốt ra. Đợi tương lai một ngày kia, nàng có thể giúp cho ca ca của mình. Nhưng bây giờ nhìn tới, tạo ra thật không phải lương vối, nàng nguyện cảnh, sợ là muốn tan vỡ. Lại nói Trương đạo trì bên ấy, giờ phút này chính khắp kinh thành đi dạo nhìn. Chủ yếu là hắn còn không biết vì Chân Nhi chuyện, muốn đi thu người đó nợ, lại muốn di chuyển lão thiên sư người nào mạch. Hắn ngồi trên lưng châu, cầm một đống cổ xưa thư tín cùng phiếu nợ, chính tự mình lẩm bẩm, mỗi năm tháng nào, trợ Triệu Sùng nhân thủ võ uy, hứa hẹn sau này vô điều kiện giúp thiên sư phủ một lần, cho dù ngựa đạp giang hồ thì sẽ không tiếc. Người này như như vậy sao? Hay là tại thổi như bức? Ở xa võ uy, lệ thuộc Lương Châu địa giới, quá xa, giải không được gần ta. Mỗi năm tháng nào, có một gọi Phạm Chi hành người, cho mượn sư phụ ta 200 lượng. Sư phụ ta có tiền như vậy, sao? Không nghe nói dị sĩ giới trong có người gọi Phạm Chi hành a? Mỗi năm tháng nào, tại Vân Nam cứu được một cái gọi Mùa Hùng một mạng, hắn hứa hẹn sau này thiền sư có lệnh, lên núi đao xuống biển lửa, không dám không theo. Nhìn xem này Mùa Hùng luôn từ chuẩn xác ở giữa ngược lại là vô cùng chân thành, hẳn là sẽ không không nhận nợ. Chỉ là ở xa Vân Nam a. Mỗi năm tháng nào, Trình Chu bởi vì tại Phúc Kiến khởi đầu thư viện thiếu tiền, đặt mượn ngân 10 bạc lượng. Chẳng thể trách những năm gần đây thiên sư phụ càng thêm nghèo. Mỗi năm tháng nào, giúp Vương Thủ Nghĩa tại Long Trường lĩnh hội học vấn, Vương Thủ Nghĩa hứa hẹn sau này Long Hồ Sơn gặp nạn tất làm biệt thủ. Vị nhân huynh này bây giờ người ở đâu đâu? Lợi hại sao? Năng lực ép tới qua tạo ra sao? Trương đạo chi có chút thất vọng nhìn trên tay thật dày một chồng phiếu nợ cùng thư tín. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên tìm ai giúp bận điệu, ai lại có cái năng lực kia, có thể chống lại trong kinh thành tạo ra. Lẽ nào chỉ có thể bộc lộ ra ta tiên sư thân phận sao? Chương 62, thu nợ, con gái nô. Chương 62, thu nợ, con gái nô. Trương đạo chi tuy là ngồi cưỡi hoàng lưu hành hành phố xá, nhưng bởi vì kinh thành bao hàm toàn diện, ngay cả kỵ voi cũng có, với lại đường đi cực kỳ rộng lớn, do đó top 5 top 3 lui tới người đi đường cũng chưa quá nhiều lưu ý hắn. Chẳng qua hắn lại tự động nhân khẩu bên trong biết được một sự kiện, nghe nói đô sát viện tả đông ngự sử ngụy cơ ngụy đại nhân liền lên rồi bảy đạo chắc vạch tội công bộ thị lang. Người mới nghe nói trung thư tỉnh bên ấy đều bị công bộ thị lang tạm thời cách chức đợi khám rồi. Nghiêm trọng như vậy chứ? Vì sao a? Tựa như là công bộ thị lang tại 10 năm trước mặc cho đô thủy giám trường thừa lúc có báo cáo sai chi ngại, triều đình tìm hiểu nguồn gốc lại tra được hắn tuấn tư luồng pháp sự tình. 10 năm trước bản án cũ đều bị lật ra tới, công bộ thị lang bị cách chức đợi khám một chuyện là bây giờ trong kinh thành lớn nhất tin tức. Chính tam phẩm quan lại là quan ở kinh thành, có thể trực tiếp tham dự gia quốc chính khách, sau khi chết bất kể trung gian đều có thể được thủy hảo. Điều này có thể bị ghi chép ở sử nhân vật rơi đài, không thể nghi ngờ sẽ trở thành trong phố xá ngõ hẻm đề tài câu chuyện. Đô sát viện tả đông ngự sử Ngụy Cơ. Trương đạo chi chợt nhớ tới, vừa rồi hắn theo này phiếu nợ chồng, dường như nhìn thấy Ngụy Cơ hai chữ. Hắn lần nữa theo kia một dãy chồng chất trong giấy tìm kiếm ra đây, quả thực tìm được rồi, nay Ngụy Cơ thèm rượu, khắp nơi tìm không có kết quả. Nghe thiên sư có dấu rượu ngon, liền nước bọt mặt xin bay. Thiên sư mất chi, đồng ý ta khải phong uống, chốc lát rượu khánh. Cơ lập theo làm chứng, nguyện thừa thiên sư tình nặng, ngày khác phải đền. Như quá hạn không trả, nguyện bị thiên sư trách phạt, tuyệt không từ chối. Ngụy Cơ, áp quý mão năm giáp dần nguyệt mậu thần ngày thấy thế. Trương đạo chi lúc này tán thưởng lên lão thiên sư, hay là sư phụ thông minh a? Một vò rượu, thế mà năng lực đổi tới một người tình. Này mua bán, thật chứ có lời. Hắn thấy, đơn giản một vò rượu mà thôi, có thể đáng giá hình học. Cũng không phải Long Hổ Sơn 20 năm mới có thể nhưỡng một vò linh lộ tiểu. Cũng không biết chỉ là một vò rượu, có thể hay không mời được đến vị này đô sát viện lao đại rời núi. Tạ Đông ngự sử, quản hạt nhìn cả tòa đô sát viện. Có tư cách bị hắn tham tấu qua lại, nói ít đều là chính tam phẩm trở lên. Mặc kệ, cũng muốn thử một lần mới được. Trương đạo chi nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng biết được Tạ Đông ngự sử nơi ở tại nội thành phụ phường, Tam Pháp Ti bên cạnh Bạch Mạo Hồ Đồng bên ấy. Tam Pháp Ti, chỉ chính là hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện. Ngụy Cơ ở đằng kia ở lại, là vì thuận tiện đi làm. Nói như vậy, nội thành thực sự không phải ai muốn vào có thể vào rồi. Cần phải có quan phủ thẩm duyệt thông hành bằng chứng, cũng là lộ dẫn. Rốt cuộc, nội thành trong phần lớn là sĩ phu nhóm đi làm chỗ, các nha thự cũng tại, là quân sự, chính trị khu vực hải tâm. Nho nhỏ nội thành, phụ trách quản hạt nhìn đại chu vạn lý Hà Sơn. Cũng may, Trương đạo chi xuống núi lúc, chuẩn bị rất nhiều, ngay cả lộ dẫn, cũng thông qua thiên sư phủ quan hệ làm một phần. Chẳng qua, lộ dẫn trên tên, cũng không phải hắn, mà gọi là làm Trương Dần Sinh. Tên này, chính là Trương đạo chi không lên Long Hồ Sơn trước đó sử dụng. Có rồi lộ dẫn, trải qua quan phủ kiểm tra đối chiếu sự thật, có thể chứng minh ngươi là người tốt, liền có thể đi vào thành. Không lâu sau đó, Trương đạo chi liền tới đến Tả Đông ngự sử phủ trước cửa. Có rồi tại Tần gia vấp phải trắc trở, Trương đạo chi đối đứng tại ngự sử phủ trước cửa môn tử liền cực kỳ khách sáo, "Cái kia, ta là tới thu nợ chủ nhân nhà ngươi có ở đó hay không?" "Thu nợ?" Nghe vậy, môn tử lập tức nhíu mày, "Ngài có muốn nghe hay không nghe xong ngài đang nói cái gì?" Trương đạo chi rất chân thành địa mở miệng nói, "Bần đạo thực sự là đến thu nợ." Môn tử chỉ trên đỉnh đầu tấm biển, phía trên viết chữ gì? Trương đạo chi nhìn một chút, chỉ thấy năm cái thiếp vàng chữ lớn, Tả Đông ngự sử phủ. hắn đem phiếu nợ đưa cho môn tử, chủ nhân nhà ngươi có phải hay không nguy cơ? Môn tử vô thức tiếp nhận phiếu nợ, gật đầu một cái. Trương đạo chi cười ha hả nói, vậy liền không sai, ngươi đem này phiếu nợ giao cho Ngụy ngự sử, hắn sẽ rõ. Môn tử nửa tin nửa ngờ, liền hướng trong phủ đi, âm thầm lẩm bẩm nói, không phải là lao ra còn chưa phát tích thời thiếu. Hắn cũng không dám nhìn lén phiếu nợ trên nội dung. Lúc này, Ngụy phủ trong một gian xài phòng, giữ lại thật dài tròm râu dê Ngụy Cơ, dường như là lão ngoan đồng bình thường, đang bụng trộn uống vào một bình rượu ngon. Đột nhiên, bên hai truyền đến một thanh âm, "Phụ thân, ngài lại tại ăn bụng rượu." Nghe vậy, Ngụy Cơ sắc mặt lúng túng, đội vàng thả ra trong tay rượu, đi ra xài phòng, nhìn thấy nữ nhi của mình Ngụy Tĩnh Xu, cười ha hả nói, "Cái gì gọi là ăn bụng?" Nay Ngụy Tĩnh Xu dáng vẻ ung dung, có chút trang trọng, khắp nơi cũng lộ ra một loại trầm ổn đại khí. Có thể thấy được, Ngụy Cơ đưa nàng giáo không tệ. Chỉ là, như thế nữ tử thì có nổi giận cao mày lúc, "Phụ thân, ngài quên rồi ngự y là nói như thế nào?" Ngụy Cơ gặp tình hình không đúng, có chút sợ ném chuột vỡ bình mở miệng nói, "Quên không được, nào dám quên à, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi." Ngụy Tĩnh Xu thở dài, "Phụ thân không vì bản thân suy nghĩ, cũng nên là con gái suy xét. Từ mẫu thân sau khi qua đời, to như vậy Ngụy gia, chỉ có ngươi ta cha con sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là phụ thân bởi vì mê rượu mà làm hư thân thể, ngài có thể để con gái nên làm thế nào cho phải?" Ngụy Cơ lúc này nghĩa chính ngôn từ nói, "Vi phụ không uống còn không được, không uống." Ngụy Tĩnh Xu nhìn một chút hắn, "Chuyện này là thật." Nói xong, chỉ thấy môn kia tử tìm được nơi đây, túi đầu không lưng nói, "Lão gia, lão gia, nguyên lai lão gia ở chỗ này à, cô nương thì tại." "Lão gia, ngoài cửa đến rồi cái đạo nhân, lấy ra trương phiếu nợ, nói là đến đòi nợ." Nói xong, liền đem phiếu nợ đưa cho Ngụy Cơ. Thấy môn tử đi tới, chủ động đứng sau lưng Ngụy Cơ túi đầu, Ngụy Tĩnh Xu đột nhiên cau mày nói, "Phiếu nợ? Đạo nhân, phụ thân không phát dấu vết lúc, còn thiếu qua người khác năng lượng." Ngụy Cơ hừ nói, "Vi phụ cả đời, từ trước đến giờ không có mượn qua người bên ngoài đồ vật, càng chưa từng thiếu qua cái gì, nếu không, vi phụ dùng cái gì là tả đâu ngự sử? Thân ở chức vị này, tránh không được phải đắc tội người. Với lại, hoàng đế vô cùng thích xem đến hắn đắc tội với người. Do đó, tất cả Ngụy gia, dường như không có người nào tỉnh trên lui tới." Đợi Ngụy Cơ mở ra phiếu nợ xem xét, sắc mặt lập tức giật mình, đội vàng thu hồi phiếu nợ, gấp giọng hỏi, "Người này ở đâu?" Môn tử nói, "Còn đang ở bên ngoài phủ." Không nói lời gì, Ngụy Cơ đúng là trực tiếp chạy tới. Thấy thế, Ngụy Tĩnh Xu thì theo sát mà đi. Thân làm nữ tử, lại chưa xuất giá, đành phải ẩn thân tại chính đường sau tấm bình phong. Nàng rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, lại đáng giá phụ thân coi trọng như vậy. Một lát sau, bên ngoài phủ, Trương đạo chi đang ngồi trên lưng châu vuốt ve bạch hổ. Ngụy Cơ ra cửa phủ, trái xem phải xem, nhưng không thấy muốn gặp người, không khỏi ai thanh thở dài, xuân hoa thu tới, cố nhân đã qua đời, lão phu lại là đang mong đợi cái gì? Dứt lời, hắn đi vào Trương đạo chi trước người, chắp tay nói, "Dám hỏi vị đạo trưởng này, thế nhưng đến từ Long Hồ Sơn." Trương đạo chi gật đầu một cái, quan sát toàn thể một phen Ngụy Cơ, thấy hắn quý thái bất phàm, cười lấy hỏi, "Ngươi chính là Tả Đâu ngự sử Ngụy Cơ a? Ngươi thiếu sư phụ ta nợ, không biết có thể hay không ứng ở ta nơi này cái làm đệ tử trên thân." Chương 63, Bần đạo không nói tình cảm. Chương 63, Bần đạo không nói tình cảm tiên sư đệ tử. Ngụy Cơ ý vị thâm trường mắt nhìn Trương đạo chi. Sau đó, lần nữa nhìn về phía trống rỗng đường đi, hơi yên lòng một chút, vào phủ lại nói. Sau đó, Trương đạo chi liền nắm Hoàng Nưu vào Ngụy phủ. Tại Đại Chu, tam phẩm trở lên sư phụ, tam phẩm trở xuống đều xưng trạch. Về phần thương giả bà, trừ phi là hoàng thương, hoặc có tước vị mang theo. Bằng không, thì càng không thể xưng phụ rồi. Vừa mới tiến Ngụy phủ, Trương đạo chi liền nhường Đại Nưu cùng Đào Yêu lặng chờ một chỗ. Hắn một mình theo Ngụy Cơ đi hướng phía trước trong nội viện một cái trong hành lang, qua hành lang chính là chính đường chỗ. Trên đường đi, Trương đạo chi bốn phía quan sát không ngừng, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều bội đao thị vệ. Ngụy Cơ còn tưởng rằng là hắn chưa từng thấy như vậy hào trạch phủ đệ, cười ha hả hỏi, "Nhà ta cũng không tệ lắm phải không?" Trương đạo chi chi tiếp nói, "So với ta vợ con điểm." Ngụy Cơ nói, "Ta đây chính là tiên đế ban cho phụ trạch, trước đó chính là vương phủ." Trương đạo chi lắc đầu, "Hay là so với ta vợ con." Ngụy Cơ lão ngoan đồng tính tình dường như đi lên, lúc này muốn cùng hắn làm biện bạch, cho dù là phú thương, thế tộc đại gia, không có triều đình cho phép thì không thể khai phủ, không phủ đệ quy chế, nói gì đại ư? Nhà ngươi ở đâu? Nói đến nhường lão phu nghe một chút, để cho lão phu được thêm kiến thức. Trương đạo chi thản nhiên nói, nhà ta cũng là phủ, thiên sứ phủ. Ngụy Cơ ngẩn người, nhất thời yên lặng. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Trương đạo chi nhìn thấy thị vệ càng ngày càng nhiều, trong lòng dần dần có chút không bình tĩnh. Đồng nhiên, hắn ngưng chân, mở miệng nói, Ngụy ngự sử. Ngụy Cơ quay đầu, làm sao vậy? Trương đạo chi nghiêm mặt nói, bất quá chỉ là một vò rượu mà thôi, ngài không cần thiết chém chém giết giết ta. Nghe vậy, Ngụy Cơ như là ý thức được cái gì, cười to nói, tiểu hữu quả thực có hứng. Lão phu tự nhiệm ngự sử đến nay, đắc tội quá nhiều người. Triều đình lo lắng lão phu an nguy, đặt phái tới đây rất nhiều thị vệ. Trương đạo chi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngươi xác định không phải đến giám thị ngươi. Ngụy Cơ khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng che Trương đạo chi miệng, tiểu hữu, nói cẩn thận. Nơi này không phải thiên sư phủ. Trương đạo chi lười nhắc hỏi đến những thứ này triều đình phân tranh. Sau đó, hắn theo Ngụy Cơ đi vào chính đường. Hắn có thâm ý khác nhìn Trương đạo chi, hỏi, ngươi cầm này phiếu nợ đến, chắc là có chỗ cầu. Không biết ta có gì có thể giúp đỡ tiểu hữu. Trương đạo chi nói ngay vào điểm chính, ta có một muội muội, tên gọi Trăn Nhi, bây giờ họ Tần, tại 10 năm trước bị Tần gia thu dưỡng. hắn đem chăn nhi sự việc toàn bộ thoát ra, ngày mai kêu Bình Dương hầu Tào ra đến từ hôn. Nhưng lui nữ tử hôn sự, đúng nữ tử danh tiết ảnh hưởng quá nặng. Cho nên bần đạo nghĩ, Ngụy Cơ nhấp một ngụm trà, đoạt lời nói, cho nên tiểu hữu nghĩ, muốn cho lão phu ra mặt, giúp ngươi đứng này, thay ngươi muội tử kia, lui cùng Tào ra hôn sự. Trương đạo chi gật đầu một cái, ra vẻ ngượng ngùng mở miệng nói, một vò rượu đổi một thân tình, nhân tình này lại để cho Ngụy ngự sử đắc tội hơn quý, bần đạo trong lòng, thật sự là băn khoăn a. Ngụy Cơ nghiêm mặt nói, ngươi xác định, chỉ vì rồi chuyện nhỏ này, liền đem lão phu thiếu các ngươi thiên sư phụ ân tình cho dùng. Trương đạo chi vô thức bật thốt lên, việc nhỏ. Ngụy Cơ cười cười, việc nhỏ. Trương đạo chi mơ hồ cảm giác không đúng, cái đó. Mạng muội hỏi một chút, lúc trước ngươi thiếu sư phụ ta là rượu gì? Ngụy Cơ hỏi ngược lại, ngươi không nghe ngươi sư phụ nói qua. Trương đạo chi lắc đầu. Ngụy Cơ khoát tay nói, sư phụ ngươi cho lão phu rượu. Ừm, chỉ có thể tính chịu được đi. Dân gian cũng không bán loại đó rượu. Dân gian cũng không bán. Trương đạo chi càng thêm cảm giác không thích hợp. Ngụy Cơ đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới nơi khác, lão phu thì có mấy vấn đề, có thể hay không mạo muội hỏi một chút tiểu hữu. Trương đạo chi gật đầu nói, xin hỏi, tiểu hữu năm nay hình học đã được qua quan lễ, nhưng có hôn thối? Không có. Nghe vậy, Ngụy Cơ càng hỏi càng thoải mái, cùng ngươi huyết mạch tương quan người, chỉ có kia chăn nhi cô nương. Đúng, ngươi nhưng có vừa ý người. Bần đạo không nói tình cảm. Không nói tình cảm. Ngụy Cơ vô cùng buồn bực, thiên sư phủ đệ tử không phải năng lực thành hôn sao? Trương đạo chi có tật, nhưng mà hắn nói không nên lời. Sợ bẽ mặt, vần đạo một lòng chỉ là tu hành, nữ nhân. À không, là tình cảm. Tình cảm sẽ chỉ ảnh hưởng đến vần đạo nổ. Vần đạo tu hành tiến độ. Ngụy Cơ vô cùng thưởng thức nhìn Trương đạo chi, không hổ là lao thiên sư chuyển nhân A, trí tồn cao viễn, bất động nhìn nữ tư tình, bội phục. Trương đạo chi nghiêm chỉnh một phái cao nhân hình tượng, chúng sinh, chỉ chứa nhìn nhìn nữ tư tình. Nhưng vần đạo trong lòng chứa lại là chúng sinh. Nếu đại nhu nghe được lời nói này, không nên châm biếm một câu không thể, được, vẫn đúng là nhường ngài cho chứa rồi. Ngụy Cơ trên mặt luôn luôn treo lấy nụ cười thản nhiên. Tiểu hữu cùng lao thiên sư thật giống. Ở đâu tượng? Không muốn. Không muốn nhi nữ tư tình, chỉ lo thiên hạ muôn dân. Trương đạo chi mặt không đỏ tim không đập đáp lại nói, chúng ta dị sĩ, cũng đến thế mà thôi. Sau đó, Ngụy Cơ hỏi một kiện, đối với hắn bản thân mà nói, đặc biệt chuyện trọng yếu, không biết tiểu hữu chỗ này, có thể mang theo một ít độc đáo rượu. Độc đáo rượu? Trương đạo chi hỏi lại, Ngụy ngự sử chỉ là. Ngụy Cơ chờ không nổi mở miệng nói, tỉ như, Long Hổ Sơn Linh Lộ Cửu. Linh Lộ Cửu? Trương đạo chi trong lòng một lộ bộ, từ trên ghế thông suốt đứng lên nói, ý của ngài là nói, năm đó sư phụ ta đưa cho người, là nguyên một cái bình linh lộ tiểu. Ngụy Cơ tự biết lộ bộ mặt thật, ra vẻ bình tĩnh nói, tiểu hữu không biết. Trương đạo chi khỏe miệng co giật. Mẹ nó, đây chính là linh lộ a, bây giờ tất cả thiên sư phụ cũng chỉ có một hai đàn mà thôi. Lúc trước ta uống sư thúc mấy ngụm linh lộ, còn không phải linh lộ tiểu, sư thúc ta thì cũng tựa như phát điên. Nhắc tới ta thật nhiều năm. Hảo gia hỏa, ngươi này trực tiếp uống một vò. Uống một vò linh lộ tiểu, ngươi chỉ thiếu một phần ân tình, xin chào ý nghĩa sao? Trương đạo chi càng nghĩ càng giận, ép buộc chính mình bình tĩnh tiếp theo, Ngụy ngự sử, ngươi cùng ta sư phụ cũng rất giống như. Ồ, không biết ở đâu tượng. Giống nhau không muốn. Không câu nệ tiểu tiết. Ừm, sư phụ mặc dù đã vô hóa, nhưng sư phụ dù sao cũng là sư phụ, không thể mắng. Ngụy Cơ ha ha cười nói, cũng vậy. Trương đạo chi hiếm thấy khiêm tốn nói, ngài khách khí, ta không bằng ngài. Dừng một chút. Ngụy Cơ dường như ý thức được cái gì, nghiêm mặt nói, tiểu hữu thần không biết quỷ không hay liền đi tới kinh thành, chắc là sớm đã nghĩ kỹ chỗ. Ta này trong phủ, nhiều người phức tạp, liền không lưu tiểu hữu rồi. Đợi sáng sớm ngày mai, lão phu tự sẽ đi tần ra, là tiểu hữu đứng đài chỗ dựa. Bất quá, lão phu có một thỉnh cầu, đem nguyên một cái bình linh lộ cũng cho uống, còn có đề xuất. Bần đạo hiện tại có thể chắc chắn, Ngụy ngự sử, ngài tham chính nhiều năm như vậy, nhất định không dựa vào bộ mặt ăn cơm. Trương đạo chi thở dài, nhưng mà, Ngụy ngự sử, sư phụ lão nhân gia ông ta thường nói với ta, làm người muốn mặt, làm cây muốn bỏ, cách đối nhân xử thế, không thể không cần mặt mũi. Ngụy Cơ mặt mơ đỏ ửng, tiểu hữu nói không sai, lão phu năng lực ngồi ở hôm nay vị trí bên trên, toàn bằng thực lực của lão phu, mặc dù lão phu cũng có thể dựa vào bộ mặt. Khô khụt. Hắn ra vẻ tằng hắng một cái, tiếp tục nói, không biết tiểu hữu, hoặc nói quý phái, lễ tạ thần không muốn nhường lão phu lại thiếu một tân tình. Kia linh lộ tiểu, có thể thèm chết lão phu a. Nếu là lại uống trên một ngụm, cho dù là nhường lão phu hiện tại đi chết, cũng đáng được. Trương đạo chi thâm biểu tiếng lưới, vân đạo bấm ngón tay tính toán, Ngụy ngự sử sống lâu trăm tuổi. Mục đích đã đạt thành, hắn cũng không có lưu ở chỗ này cần thiết. Liền cáo tử. Ngụy Cơ cũng không ngăn cản. Đợi hắn sau khi đi, hắn đột nhiên liễu dữ lên, "Ngụy Cơ a Ngụy Cơ, sống hơn nửa đời người, ngươi thật đúng là càng sống càng có tiền đồ. Một ngày kia, lại có thể vì là hắn đứng đại chỗ dựa. Không tầm thường, không tầm thường u." Dấu sau chính đường mặt Ngụy Tĩnh Xu, cũng không nghe được Ngụy Cơ kia nếu như rồi muội âm thanh sau đó, nàng hiện thân ở đây, đứng ở Ngụy Cơ bên cạnh, nhỏ nhẹ nói, "Phụ thân, không biết vị đạo trưởng kia là ai?" Thấy nhà mình con gái tới đây, Ngụy Cơ nhớ ra Trương đạo chi câu kia không nói tình cảm cảm thấy tiếc nuối, "Hắn a." Cùng vị kia đã vũ hóa lao tiên sư giống nhau, là không biết xấu hổ người. Ngụy Tĩnh Xu che miệng cười một tiếng, ngài thường nói, đời này duy lão tiên sư một người là của ngài bản thân. Lúc trước truyền ra lão tiên sư vũ hóa lúc, ngài thế nhưng khóc ròng rã ba ngày ba đêm. Sao quay đầu lại nói như vậy ngài vị kia bản thân? Ngụy Cơ như là đứa bé hừ lạnh một tiếng, từ Giang Nam từ biệt về sau, lão gia hỏa kia đúng ta thẹn trong lòng, luôn luôn không dám tới gặp ta. Coi như hắn muốn chút mặt ra, người chết là đại, vi phụ sau này không nói hắn rồi là được. Ngụy Tĩnh Xu không còn nói tiếp, mà là nhìn Trương Đạo Chi bóng lưng rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ, lão thiên sư đệ tử, đến đây thu nợ, vì bị Tần gia thu dưỡng, cái đó gọi chăn nhi muội muội. Dừng một chút, Ngụy Tĩnh Xu lần nữa mở miệng nói, vị kia gọi là chăn nhi nữ tử, con gái nghe nói qua, có trong kinh thành đệ nhất tài nữ xưng hảo. Chẳng qua gần đây lại nghe nói, nàng được bệnh nặng. Trước đây, nàng cùng vài vị thượng thư gia con gái, Trường An quận chúa đám người không đối phó. Ngụy Cơ chậm rãi khép lại hai mắt, hắn tất nhiên đến rồi, chắc hẳn gọi là làm chăn nhi nữ tử, đã không được gì. Sau này, ngươi nếu có thể đúng muội muội của hắn có chỗ giúp đỡ, liền đi giúp đỡ một hai. Đúng ngươi có chỗ tốt. Ngụy Tĩnh Xu cười một tiếng, cho dù đúng con gái không có chỗ tốt, nhưng song vị kia đạo nhân một câu phụ thân sống lâu trăm tuổi, con gái cũng là muốn giúp. Có đôi khi, nữ nhi ra ở giữa một ít tiểu tâm trạng, cho dù phía sau có lớn hơn nữa dựa vào sơn gia không cách nào giúp, vẫn là phải dựa vào nữ nhi ra đi giải quyết. Chương 64, Vân đạo đến thay Ngô muội từ hôn chương 64, Vân đạo đến thay Ngô muội từ hôn chương đạo chi rời đi ngụy phủ sau. Liên tại Tần gia phủ cận, tùy ý tìm gian khách sạn, mở gian phòng trên, nhường Đại Nưu cùng Đào Yêu ở lại. Mới đầu, chủ quán cũng không muốn nhường hắn đem Châu dắt lên lầu đi. Mại Hà Trương đạo chi cho quá nhiều rồi, chọn bện một lựa bạn. Khách sạn trong phòng, Trương đạo chi vướt ve thân bò, như ngày xưa bình thường, vừa nhìn nó, Đại Nưu, từ xuống núi đến nay, đều là bần đạo kỵ ngươi. Đại Nưu mu mu hai tiếng, đoạt lời nói, ta đúng kỵ người không có hứng thú. Trương đạo chi cười ôn hòa nhìn, bần đạo cũng sẽ không để ngươi kỵ. Bần đạo là nghĩ nói, bần đạo trong lòng luôn luôn có ngươi. Căn này phòng trên, là bần đạo đặc biệt vì ngươi mở muốn cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đại Nưu nghe, đúng là thật có một chút cảm động. Đào Yêu dịu dít nói, đạo trưởng ca ca, Đại Nưu ngủ ở chỗ này, chúng ta ngủ đây. Trương đạo chi sờ lên nó cái đầu nhỏ, không phải chúng ta, là ngươi, ngươi cùng Đại Nưu ngủ ở nơi này. Đào Yêu lại hỏi, đạo trưởng ca ca đâu? Ta muốn cùng đạo trưởng ca ca ngủ ở cùng nhau. Trương đạo chi trấn an lên Đào Yêu, chúng ta kinh phí có hạn, chỉ đủ mở một gian phòng trên rồi, bần đạo thì vất vả một chút, tối nay ngủ ở sải phòng bên ấy. Bần đạo không nỡ bỏ ngươi đi theo chịu khổ, ngoan ngoãn nghe lời, tối nay thì ngủ trong phòng, cũng là đừng đi. Đào Yêu con mắt lệ vương vương, ô ô, đạo trưởng ca ca, ngài đúng yêu nhi thật tốt, yêu nhi muốn vì ngài sinh con. A Nương nói, nếu yêu nhi nghĩ đúng một người nam nhân tốt, thì cho hắn sinh con. Một bên, Đại Nưu như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng là cười ha hả. Trương đạo chi lại một lần nữa có rồi muốn ăn thịt bò xúc động. Sau một lát, đã đến đêm khuya, Trương đạo chi rời phòng, Đào Yêu thì thầm đi theo. Cái trước đứng ở ngoài khách sạn, do dự hồi lâu, dứt khoát quyết nhiên hướng thanh lâu phương hướng mà đi. Đợi cho thanh lâu vị trí trong đường phố, Trương đạo chi thấy bên kia lui tới đám người nối liền không dứt, ngầm trộm nghe đến trong lâu truyền ra các loại tiếng nhạc. Trong lòng chính là có chút không kịp chờ đợi, vừa muốn cất bước vào trong, chợt nghe bên tai truyền đến giọng Đào Yêu, đạo trưởng ca ca, ngài học xấu. Trương đạo chi quay người nhìn lên, đội vàng che miệng của nó, nói mỏ. Đào Yêu gừ, tránh ra khỏi tay hắn, kia đạo trưởng ca ca tới chốt như thế làm gì? Trương đạo chi thật sâu thở dài, yêu nhi, ngươi cũng biết, bây giờ bần đạo đang viết sách, muốn cứu muôn dân miễn ở tả túy hoạn. Thế nhưng, bần đạo thiếu hụt linh cảm à, cần nghe một chút khúc hun đúc một chút tình cảm sâu đậm, thu hoạch một ít linh cảm. Ngươi phải tin tưởng bần đạo đúng cái gọi là dị vực phong tình thật không có hứng thú. Đào Yêu hỏi, thật. Trương đạo chi kiên định gật gật đầu, thật. Đào Yêu nói, vậy ta theo đạo trưởng ca ca cùng đi. Trương đạo chi kiên định lắc đầu, bọn hắn chỗ này không cho mang sủng vật. Đột nhiên, đúng lúc này, Đào Yêu nhảy đem tới mặt đất. Sau lưng ba đầu cái đuôi tượng mặt quạt giống như chầm chậm triển khai, sau đó lắc mình biến hóa, đúng là hóa thành thân người, thân mang một bộ áo bào đỏ, như trong rừng tiểu lộc, dáng người nhẹ nhàng, vũ mị mà xinh xắn, như tuyết trung bạch hồ, xinh xắn thoải mái, linh động mà xinh đẹp. Chỉ gặp nàng khoe miệng có hơi dương lên, thừa dịp Trương đạo chi kinh ngạc lúc, vụng trộm nhấc lên trần chuỗi chân ngọc, nhẹ nhàng hôn lên Trương đạo chi trên môi, sau đó dán tại thai hắn bên cạnh, đạo trưởng ca ca, yêu nhi mới không phải sủng vật đấy. Trong nháy mắt, Trương đạo chi sững sờ ở tại chỗ, Đào Yêu gò má đỏ bừng, bước đi nhẹ nhàng hướng phía trở về phương hướng đi hai bước, chợt lại ngoái nhìn nhìn về phía Trương đạo chi, mị nhãn như tơ, phong tình bạt trùng. Nàng ôn nhu nói, đạo trưởng ca ca, ta xem được không? Trương đạo chi vô thức gật đầu một cái. Đúng lúc này, xa xôi chân trời chỗ có kinh lôi nổ vang. Đạo Yêu ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết tại sao đột nhiên sinh lòng không ổn, đạo trưởng ca ca, chúng ta trở về đi. Nói xong, thân thể cảm thấy vô cùng suy yếu, lại biến trở về hồ thân, ngã xuống đất ngất đi. Thấy thế, Trương đạo chi lắc đầu, tiến lên đưa nó nhặt lên, hồ ly tinh. Chẳng thể trách loại này tinh quái năng lực loạn nhân gian đế vương vận số a. Nói xong, Trương đạo chi ngẩng đầu nhìn nặng nề trong màn đêm dị tượng, nói khẽ, tản đi đi. Dường như ngôn xuất phát thủy, kia lôi đỉnh quả thực tiêu tán không thấy. Hôm sau, Bình Dương hầu chính thê thôi thị mang theo Tào tứ lang đến đây Tần gia từ hôn. Tần Chiêm vợ chồng tự mình đón lấy. Tần gia chính đường trong, hai bên ngồi đối diện nhau. Do Tần Lý thị sở sinh Tần Uyển Nhi cùng Tần Ngọc tỷ đệ hai người còn có Trân Nhi đang ngồi cho đường sau. Từ hôn một chuyện, hai nhà sớm đã bàn bạc thỏa đáng. Tào thôi thị dứt khoát nói thẳng, như thế tiền bàn bạc như vậy, hôm nay đến chính là đem từ hôn một chuyện mau chóng làm thỏa đáng. Đợi danh tiếng qua, nhà ta Ngũ Lang cùng Nguyễn Nhi hôn sự lại quyết định cũng không muộn. Gia đình giàu có tối muốn mặt mũi, nếu là mới vừa cùng Trân Nhi lui cưới, lại cùng Nguyễn Nhi đính hôn, người đời sẽ nói Tào gia qua sông đoạn cầu. Giả sử là người nhà bình thường, ngược lại cũng thôi. Tào gia cây lớn dễ sâu, thực sự không nên đưa tới chút ít bịa đặt bồn nhảm. Tần Chiêm đầu tiên là mắt nhìn Tần Lý Thị, sau đó mỉm cười nói, trước đây bàn bạc từ hôn một chuyện, là bởi vì ta nữ có thật, y sư thúc thủ vô sách. Nhưng cho đến ngày nay, ta nữ chăm nhi đã khỏi hẳn, lại thể cốt càng hơn trước kia. Người xem, này từ hôn một chuyện, nếu không như vậy coi như thôi. Tần Chăn Nhi khỏi bệnh rồi, Tào gia ngay cả cùng trong ngựa y cũng mời tới, thì không gặp có cái gì biện pháp có thể trị hết. Tần gia làm sao chưa tốt? Tào Thôi Thị nghiêm mặt nói, chuyện như thế, hay là mời Tần Lang Trung chớ có trò đùa. Trước kia cho Tần gia xính lễ, ta Tào gia chút xu bạc không muốn. Tần Chiêm khoát tay nói, không phải bởi vì xính lễ sự tình, tại hạ cố ý nói như vậy, mà là ta nữ bệnh, quả thực đã tốt. Tào Thôi Thị không tin, tốt như vậy. Tần Chiêm cười nói, ta Tần gia cùng một vị cao nhân dị sĩ có chút nguồn gốc, vị cao nhân nào cố ý không xa vạn dặm, đưa tới năng lực hoạt tử nhân nhục bạch cốt đích tiên đan. Cao nhân, dị sĩ, Tần gia khi nào có loại người này mạch? Tào Thôi Thị sắc mặt không thay đổi, nếu như thế, không biết có thể gọi Chăn Nhi đến đây, để cho ta cẩn thận nhìn một cái. Tần Chiêm gật đầu một cái, lẽ ra nên như vậy. Vừa dứt lời, Tào Thôi Thị liền hướng Tào Tứ Lang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tào Tứ Lang lúc này đứng dậy ôm quyền nói, Tần thúc cha, Chất Nhi vừa rồi lúc đến, thấy tiền viện có mấy cây thúy trúc không sai, Chất Nhi muốn đi nhìn một cái. Tần Chiêm mặt lộ vẻ vui mừng nuốt cằm nói, tự tiện là đủ. Tào Tứ Lang chắp tay, Chất Nhi xin được cáo lui trước. Hắn cùng Chăn Nhi cũng không thành hôn, lẫn nhau không nên gặp nhau. Đợi Tào Tứ Lang sau khi đi, Tần Chiêm liền nhường Chăn Nhi đi ra. Tào Thôi Thị thấy Chăn Nhi quả thực cùng thường nhân không khác, liền vội vàng đứng lên, tỉ mỉ trên dưới trái phải đánh giá, cuối cùng cầm Chăn Nhi bàn tay trắng như ngọc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, bệnh thật tốt, ai đem ngươi y tốt? Chăn Nhi vừa muốn mở miệng, chợt nghe Tần Chiêm tặng háng một cái, nàng hít thở sâu một hơi, là một vị thế ngoại cao nhân y tốt. Tào Thôi Thị có mang thâm ý nhìn về phía Tần Chiêm, Tần Lang Trung, các ngươi Tần gia lại biết nhau như vậy một vị năng nhân dị sĩ, sao không nói sớm ra đây? Ngày khác nhất định phải mời vị cao nhân nào đến ta Tào gia uống rượu hai chén, nhường thiếp thân thật tốt cảm tạ hắn một phen, tạ hắn y tốt thiếp thân tương lai con giàu. Nghe vậy, Chăn Nhi dù có muôn vàn tuổi thân không muốn gả cho Tào gia, nhưng tâm niệm Tần gia nhiều năm qua dưỡng dục tri ân, đành phải là không thể làm gì. Nàng chỉ mong nhìn, chỉ mong đến Tào gia sau đó, năng lực mượn nhờ Tào gia vân quý thân phận, cho chính mình thân sinh huynh trưởng một ít trợ lực. Cho tới nơi đây, Tần Chiêm tất nhiên là vui vô cùng, liền đội vàng đứng lên, thở dài nói, vị cao nhân nào tới vô ảnh đi vô tung, chỉ nói đối đãi ta Tần gia sinh sự lúc lại hiện thân. Lương trước Chăn Nhi xuất giá, cũng là ta Tần gia hạng nhất đại sự, đến lúc đó, không chừng vị cao nhân nào sẽ đến. Tào Thôi Thị gật đầu một cái, cầm Chăn Nhi tay nhỏ, cười nói, tất nhiên Chăn Nhi đã khôi phục, hôn sự này liền không cần lui. Hiện tại có thể thảo luận bọn tiểu bối khi nào thành hôn rồi. Vừa dứt lời, ngay tại Tần Chiêm vợ chồng đắc chí lúc, nắm Hoàng Lưu Trương đạo chi đột nhiên xài bước đi tới, các ngươi ai muốn gả ai gả, ta Chăn Nhi muội tử không gả. Vừa đi tiền viện Tào Tứ Lang thì theo đến, nghe được hắn lời nói, lúc này tức giận quá lớn, ngươi là ai? Này có ngươi chuyện gì? Trương đạo chi phóng nắm Hoàng Lưu dây thừng, đứng chắp tay, mặt hướng mọi người, cất cao giọng nói, bần đạo Trương Dần Sinh đến thay ngô muội từ hôn. Giờ khắc này, Trương đạo chi không phải thiên sư Trương đạo chi, mà là Chăn Nhi ca ca, cái đó tại khi còn nhỏ, không nỡ lòng nàng có chút ủy khuất Trương Dần Sinh. Chương 65, là muội muội ta, không muốn các ngươi tạo ra. Chương 65, là muội muội ta, không muốn các ngươi tạo ra. Trừ ra Chăn Nhi cùng Tần Uyển Nhi bên ngoài, những người còn lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương đạo chi, càng là hơn chưa từng nghe nói qua Trương Dần Sinh tên này. Hắn làm sao dám a? Tào Thôi Thị nhìn về phía Tần Chiêm, các ngươi Tần gia còn có người như vậy? Hắn vội vàng nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Dứt lời, bộ mặt hắn đỏ lên, trợn mắt tròn xoe, nhìn về phía Trương đạo chi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Chăn Nhi lo lắng liên lụy đến huynh trưởng của mình, liền đi vào bên cạnh hắn, lắc đầu, nhỏ giọng nói, ca ca, không thể lại bởi vì chuyện của ta mà liên lụy đến ngươi rồi. Trương đạo chi sờ lên đầu của nàng, nào có làm ca ca thấy muội muội bị tủi thân không đứng ra đạo lý. Chăn Nhi ánh mắt sầu lo, này Tào gia, lời con chưa nói hết. Tần Lý Thị liền ở một bên châm chọc khiêu khích lên, lời nói ngược lại là êm hay. Chỉ là Chăn Nhi tại ta Tần gia nhiều như vậy năm qua, cũng không thấy ngươi khi nào đứng ra qua. Trương đạo chi cười cười, hiện tại cũng không muộn. Tần Chiêm nhíu chặt lông mày, Trương Dần Sinh, ta kính ngươi là Chăn Nhi huynh trưởng, ngươi đến, ta Tần gia tất nhiên là chào mừng. Giả sử ngươi dùng hỏng hai nhà chuyện tốt, càng phải làm hư Chăn Nhi nha đầu nhân duyên. Đừng trách lao phu trở mặt vô tình. Trương đạo chi tiến lên hai bước, đem Chăn Nhi bảo hộ ở sau lưng, ngươi cùng ta, nào có cái gì tình cảm có thể nói. Tần Chiêm sửng sốt, cái này gọi Trương Dần Sinh đạo nhân, bình thường cũng cứng như thế sao? Tào Thôi Thị ở bên nhỏ giọng dò hỏi, đạo nhân này là ai? Tần Lý Thị đáp lại nói, ngài cũng biết, Chăn Nhi thở nhỏ bị ta Tần gia nhận nuôi, đạo nhân này chính là Chăn Nhi thân sinh huynh trưởng, chẳng qua cùng ta Tần gia cũng không quan hệ. Tào Thôi Thị có hiểu biết, nhìn về phía Trương đạo trì, Chăn Nhi đã đi vào Tần gia, chính là Tần gia con gái. Từ xưa phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, sớm đã quyết định sự tình, há lại cho ngươi đang này đổi ý? Nói dễ nghe. Trương đạo trì cười lạnh một tiếng, nếu không phải muội muội ta đã khôi phục kiện toàn, chỉ sợ ngươi Tào gia tuyệt sẽ không đáp lại vụ hôn nhân này. Tượng ngươi Tào gia như vậy lật lọng, hai mặt cũng xứng cưới muội tử ta, thì không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Tần Chiêm lập tức gầm thét, lớn mật, người tới, đưa hắn đuổi đi ra. Ca ca. Chân Nhi nhất thời nóng đội, bảo hộ ở Trương Đạo Chi trước người. Tào Tứ Lang vén tay áo lên, cất bước tiến lên, ngươi là cái thá gì, dám đúng ta Tào gia như vậy ngôn ngữ. Hắn là độc thư nhân, tập qua bán ngự, ngược lại là có chút ngoại gia công phu. Lúc này muốn vung lên nằm đấm. Trong lòng đang thầm nghĩ, nếu là đem Trương Đạo Chi đánh một trận, đợi đem Chân Nhi cưới vào trong phủ. Tiểu nương tử này còn không nhận ta bài bố. Nhưng mà, vừa dứt lời, Trương Đạo Chi đã đá ra một cước, trực tiếp đem Tào Tứ Lang đạp bay ra ngoài, cho đến khiến cho rơi đập tại một mặt tường cao bên trong. Lập tức liền thì hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Trương Đạo Chi mặt hướng tần, Tào hai nhà người, tức giận nói, hắn không biết ta là dị sĩ sao? Bình thường hắn cứ như vậy dũng cảm sao? Tào Thôi thì thấy Tứ Lang hôn mê, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên, con ta. Người Tần gia đều sững sờ ở tại chỗ. Nhất là Tần Chiêm, run run rẩy rẩy chỉ vào Trương Đạo Chi, ngay cả thân thể cũng đang phát run, hiển nhiên là bị tức đến rồi, ngươi có biết hắn là ai? Nói xong, lúc này, chỉ thấy một vị thân mang phi bảo quan lại, tại một đám thị vệ yểm hộ dưới, chậm rãi tới đây, vậy ngươi lại có biết hắn là ai? Thấy thế, Tần Chiêm giật mình kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên thở dài, Ngụy ngự sử, ngài lao sao lại tới đây? Vì Ngụy cơ thân phận, lại dẫn một bang thị vệ tới trước Tần gia viện chính đường, quả thực không nên quá dễ. Nghe vậy, vị này danh xưng tiết diện vô tư Ngụy ngự sử chỉ là khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, liền tới đến Trương Đạo Chi bên cạnh, cười ha hả nói, tiểu hữu, lao phu không có tới muộn à? Chân Nhi lâu ở kinh thành, tất nhiên là hiểu rõ vị này đại danh đỉnh đỉnh, nói móc thiên nói móc địa nói móc không khí đô sát viện tả đâu ngự sử. Chỉ là nàng không hiểu là chưa bao giờ xuống núi ca ca, làm sao lại như vậy cùng Ngụy lao quen biết? Cái này khiến nội tâm của nàng cực kỳ rung động. Người bên ngoài cũng là như thế. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, vừa vặn. Ngụy Cơ bước dâu nói, vậy thì tốt rồi, tiểu hữu mặc dù hành động, hôm nay bất kể xảy ra chuyện gì, tự có lao phu cùng bọn hắn cùng nhau. Trương Đạo Chi gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Tào Thôi thị chính ôm bất tỉnh đi Tào Tứ Lang, lệ rơi đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Chiêm, ta Tào gia nhất định phải cái công đạo. Nghe vậy, Tần Chiêm đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đi vào Ngụy Cơ trước người, Ngụy ngự sử, ngài lao đến rất đúng lúc. Tấm này dần sinh dám tại ta Tần gia trước mặt mọi người hành hung đánh người, mong rằng ngài chủ trì công đạo. Ngụy Cơ như là dùng đến một loại nhìn xem thiểu năng ánh mắt, liếc một cái Tần Chiêm, Tần Lang Trung, ngươi ít nhiều có chút nhi không hiểu lễ độ, không biết điều. Tần Chiêm lúc này mắt trợn tròn, ta không hiểu lễ độ, ta không biết tốt xấu. Chỉ thấy Ngụy Cơ chỉ bên cạnh Trương Đạo Chi, lão phu là hắn gọi tới. Ngươi ngay trước mặt lão phu, nói hắn không đúng, có phải không có chút không ổn? Tần Chiêm lần nữa bị kinh ngạc đến rồi. Trong kinh thành ai không biết vị này Ngụy ngự sử là có tiếng lục thân công nhận, chỉ nhận quốc pháp. Bây giờ lại có chút ít thiên vị ý nghĩa. Không, không phải thế mà, là được. Ngụy ngự sử muốn thiên vị Trương Dần Sinh. Tần Chiêm bước ra. Ngụy Cơ chỉ tùy thân mang tới những hộ vệ kia, ra vẻ mặt ủ mày cho, lão phu nghĩ biểu đạt ý nghĩa vô cùng không rõ ràng sao? Tần Chiêm sắc mặt, một nháy mắt liền thì kéo xuống, Ngụy ngự sử, Trương Dần Sinh thương người kia chính là Bình Dương hầu tứ tử. Ngụy Cơ sắc mặt không thay đổi, khẽ bước tầm nói, cho nên Tần Chiêm cảm giác được áp lực, đành phải tiếp tục mở khẩu nói, Ngụy Quốc công con gái, bây giờ đã thân làm quý phi, với lại cùng hoàng hậu nương nương quan hệ cá nhân rất tốt. Ngụy Cơ cười nói, có chuyện, lão phu quên rồi. Sau đó, lão phu sẽ tiến cung, tham đấu bệ hạ. Tham đấu bệ hạ. Tần Chiêm lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ngụy Cơ lại nói, tiện thể nhìn, đem hoàng hậu cũng cho tham rồi. A, đúng, còn có quốc sư, lão phu cũng sẽ tham. Ngươi còn có vấn đề gì không? Tần Chiêm khoẹt miệng co giật, không có. Hết rồi. Đừng nói quan gia rồi, liền nói hoàng hậu. Quốc sư, hai người này tùy tiện sách ra đây một, đều có thể đem Tào gia treo đánh. Dừng một chút, Ngụy Cơ lại nhìn về phía một bên khác Tào Thôi thị, chậm rãi mở miệng nói, sau đó lão phu bà cùng, muốn hay không đem bọn ngươi Tào gia tiện thể nhìn cũng cho tham. Rốt cuộc, các ngươi Tào gia từng tư cho vay nặng lãi tiền, lão phu am hiểu nhất chính là lôi chuyện cũ. Tào Thôi thị nghe xong, trong lòng tất nhiên là nhột nhát, nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, hôm nay có Ngụy Cơ tại, rất khó là con của mình suốt này ngủ ác khí. Nếu ta ra Tứ Lang, thật có chuyện bất trắc, ta Tào gia định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tào Thôi thì cũng đành phải phóng một câu lời hung ác, vừa muốn sai người đem Tào Tứ Lang khiêng đi rời khỏi Tần gia lúc, Trương Đạo Chi bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi Tào gia cùng ta muội muội hôn sự, từ hôm nay trở đi, hết hiệu lực. Tào Thôi thì cảm giác sâu sắc quất đủ. Tào gia chính là ân quý sau đó, dùng cái gì nhận qua như vậy nhục nhã. Nàng nhìn về phía Tần Chiêm, hắn áp lực như núi, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, hắn cùng Tào gia đã sớm buộc ở cùng nhau. Đành phải tâm hướng Tào gia, Trương Dần Sinh, các ngươi tự vấn lòng, nếu không có ta Tần gia, Chân Nhi làm sao có thể có hôm nay? Mười năm này, ta Tần gia luôn luôn không để lại dư lực bồi dưỡng Chân Nhi, nàng nghĩ đọc sách liền đọc sách, nàng nghĩ tập cầm liền tập cầm. Có thể ngươi đây, mười năm này, ngươi lại là Chân Nhi làm cái gì? Bây giờ ngươi miệng há ra hợp lại, thì định Chân Nhi trung thân đại sự, dựa vào cái gì? Ngươi đem lão phu đặt ở nơi nào? Tục ngữ tuy nói anh cả như cha, có thể ngươi cái này huynh trưởng cũng không xương mặt cho. Lão phu là Chân Nhi phụ thần, chỉ cần lão phu còn tại thế một ngày, hôn nhân đại sự của nàng liền không phải do ngươi làm chủ. Nhắc tới cái này, Trương Đạo Chi không thể phản bác. Mười năm này, hắn đúng Chân Nhi cô muội muội này, tất nhiên là lòng mang ấy nấy. Nhưng đây là hắn cùng Chân Nhi ở giữa sự việc. Hắn vừa muốn mở miệng, đã thấy Chân Nhi thay đổi trạng thái bình thường, đúng là hiếm thấy cường ngạnh, nhìn thẳng Tần Chiêm, trầm giọng nói, phụ thân, là con gái không muốn đến Tào gia. Trương Đạo Chi đối nàng tốt, nàng đều nhớ kỹ. Dù là ngay cả Trương Đạo Chi bản thân quên rồi, nàng đều sẽ không quên. Do đó, nàng không cho phép bất luận kẻ nào vì bất luận cái gì cách thức, nhường ca ca của nàng cảm thấy khó xử hoặc là nhận tổn thương gì. Có thể là cái này huynh muội ở giữa tương tích, nhưng nàng rốt cuộc bị Tần gia thu dưỡng nhiều năm, Tần gia dưỡng dục tri ân, không thể báo đáp. Đây là con gái lần đầu tiên vi phạm mệnh lệnh của phụ thân. Phụ thân nguyện đánh nguyện phạt, con gái không một câu oán hận, chỉ là việc này cùng ta ca ca không quan hệ. Kẹp ở huynh trưởng cùng Tần gia ở giữa, khó chịu nhất hay là Chân Nhi. Hôm nay Tào Thôi thì thậm chí tất cả Tào gia cũng bị này đại đủ. Bây giờ lại nghe Chân Nhi nói ra lời này, há có thể không nhớ nhát? Tào Thôi thì chỉ cảm thấy trên mặt tự dưng truyền đến một loại nóng bỏng cảm giác. Tốt, tốt ta. Ngươi không muốn gả, ta Tào gia còn không muốn muốn. Từ hôm nay trở đi, ta Tào gia cùng ngươi từ hôn. Dứt lời, muốn rời đi. Lúc này, Trương Đạo Chi lần nữa đem người Tào gia ngăn lại. Ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Tào Thôi thì sững sờ, mới vừa rồi không phải ngươi muốn cho muội tử ngươi từ hôn sao? Bây giờ lại muốn thay đổi chủ ý. Hừ. Sao có thể dễ dàng như vậy như tầm tư ngươi ý? Nữ tử này, ta Tào gia còn một mực không muốn. Việc đã đến nước này, tuyệt không hòa hoãn sau khi điệp. Tào Thôi thì lời nói vô cùng kiên quyết. Trương Đạo Chi lắc đầu, không phải ý tứ kia. Bần đạo muốn nói. Hắn lời nói xoay chuyển, đem thiên sư uy nghiêm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, là muội muội ta cùng ngươi Tào gia từ hôn. Nói cách khác, là muội muội ta không muốn các ngươi Tào gia. Chương 66, như có cả người, chết. Chương 66, như có cả người, chết. Đầu năm nay, bị nam tử từ hôn đã là vô cùng mất mặt sự tình. Nếu là bị nữ tử từ hôn, đó là đem mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Tào Thôi thì không dám thay Tào gia ném khỏi đây người, ngươi nằm mơ. Trương Đạo Chi hiếm thấy hùng hổ dọa người nói, như vậy ngươi hôm nay tuyệt đi không ra Tần gia. Tần Chiêm cả người tâm tính đều muốn tan vỡ rồi, cho dù nể tình lao phu nuôi chăn nhi nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi thì không nên náo loạn nữa. Trương Đạo Chi ánh mắt chưa bao giờ có giờ phút này dọa người. Ngay cả cách đó không xa Đại Nhu cùng Đào Yêu thấy vậy, trong lòng đều là nhảy không ngừng. Bất kể là Trừ Khử cùng Kim Sơn tự ở giữa thừa phụ, hay là Trạm Đăng xa lúc, Trương Đạo Chi vẫn luôn đều có thể duy trì một bộ vô cùng ôn hòa bộ dáng. Nhưng thì hiện tại, ánh mắt của hắn, năng lực giết người, muội muội ta cùng ngươi Tần gia sự tình, sau đó ta tự sẽ cho các ngươi cái bằng dao. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn chậm rãi ngưng tụ trên người Tào Thôi Thị, các ngươi Tào gia nếu là không nên, bần đạo tự sẽ vận dụng bình sinh tất cả nhân mạch cùng ngươi Tào gia đấu cái ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách. Không tin, các ngươi thì thử một chút. Vận dụng tất cả nhân mạch. Làm nghe được câu này lúc, không chỉ Tần Chiêm cũng lâm vào trầm tư, ngay cả Tào Thôi Thị cũng là như thế. Rốt cuộc, Trương Đạo Chi đem từ trước đến giờ có lục thân không nhận danh xương tả đâu ngự sử cũng cho thỉnh động. Khó đảm bảo hắn ở đây trong triều còn có những người khác mạch quan hệ. Tại bọn hắn nhìn về phía Trương Đạo Chi ánh mắt thời một khắc này, cũng cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, chợt cảm thấy rùng mình. Lúc này, Ngụy ngự sử lời nói, càng làm cho hai người sợ mất mật, cái đó. Tiểu hữu, nói quá lời. Đúng là nói quá lời. Trương Đạo Chi nếu thật là vận dụng thuộc về thiên sư mối quan hệ. Đừng nói Tào gia, chỉ sợ Hoàng gia. Đều muốn cẩn thận ước lượng một hai rồi. Với lại, nói lớn chuyện ra. Trương Đạo Chi cho dù đem Tào Tứ Lang cho một cước đạp chết, Hoàng gia biết được thân phận của hắn, hơn phân nửa cũng sẽ nhường Tào gia đi tới cửa xin lỗi. Cho dù Trương Đạo Chi diệt Bình Dương hầu một nhà, sứ triều chính chấn động. Tại các phương cân nhắc phía dưới, nhiều lắm là cũng là làm ra nhường hắn vĩnh viễn không xuống núi xử lý quyết định. Đây là xấu nhất một loại kết quả. Vì tất cả mọi người trong lòng đều tin tưởng, thiên sư không thể chết. Các triều đại đổi thay đến nay, Long Hổ Sơn thiên sư cái thân phận này, dường như là đặt ở dị sĩ giới bên trong một tòa núi cao. Thiên sư như tại, dị sĩ giới thì sẽ không khiến cho đại loạn. Như thiên sư vị trí xuất hiện trống chỗ, không thể kịp thời thay đổi. Tất cả dị sĩ giới cũng đem giấy lên ngập trời chiến hỏa. Nguyên nhân chính là có thiên sư tồn tại, mới có thể thế lực khắp nơi đều ở một loại vi diệu cân đối giai đoạn. Tất nhiên, Tào gia cùng Tần gia cũng không biết Trương Đạo Chi thân phận, nhưng bọn hắn đúng Ngụy Cơ vô cùng kiên kỵ. Đối phương một câu nói quá lời để bọn hắn cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Suy nghĩ phía dưới, Tào Thôi thì cũng đành phải tạm thời đáp lại Trương Đạo Chi ý nghĩa, dự định ngày sau thu được về tính sổ sách, chuyện hôm nay ta Tào gia nhớ kỹ. Nghe vậy, Trương Đạo Chi kia dường như có thể giết người ánh mắt mới hòa hoãn lại, cười cười nói, sau đó bần đạo sẽ sai người đem ngươi Tào gia chỗ tiễn xính lễ, chút xu bạc không ít tiễn trả lại các ngươi. Tào Thôi thì không nói nữa, liền rời khỏi nơi đây. Sau đó, Trương Đạo Chi hướng Ngụy Cơ chắp tay nói, Ngụy ngự sử, nơi đây sự tình làm phiền, tiếp xuống cùng Tần gia sự tình cứ giao cho bần đạo giải quyết là đủ. Ngụy Cơ làm sơ suy nghĩ, chậm rãi nói, tiểu hữu không lộ chân nhân bản tướng, trong triều hiểu đời lui tới phức tạp, có thể ứng phó được. Lời này vừa nói ra, Trương Đạo Chi đúng là sinh lòng mấy phần không ổn. Sao nghe hắn lời nói, giống như là đem thân phận chân thật của mình cho đoán được. Lập tức, hắn cùng Tần gia còn muốn sinh sự, liền không từng làm suy tư nhiều, ứng tiếng nói, Ngụy ngự sử yên tâm. Ngụy Cơ gật đầu nói, nếu như thế, lão phu còn có một chút chuyện quan trọng, chuyện hôm nay tất, như tiểu hữu vô sự, có thể đến lão phu phụ thượng ngồi một chút. Trương Đạo Chi vô thức sờ lên bên hông càn khôn đại, lập tức trong lòng căng thẳng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngày khác, nhất định. Như vậy, Ngụy Cơ liền không ở Tần gia lưu lại. Ở tại sau khi đi, Trương Đạo Chi nhìn về phía Tần gia mọi người, nghiêm mặt nói, bần đạo tuy nói mới tới kinh thành, nhưng những năm này, đúng muội muội ta tại Tần gia tình huống, lại là có hiểu biết. bần đạo vô cùng cảm kích các ngươi Tần gia đem Chân Nhi nuôi dưỡng thành tài, nhưng những năm gần đây, các ngươi thì không ít nhường nàng bị quất. Ngày bình thường, ngay cả phụ thượng nhất đẳng nha hoàn đều có thể hưởng thụ vào đồng phòng than, muội muội ta nhưng không có, cho dù có, cho cũng là than tuổi. Trước đây ít năm, ta này muội tử mỗi đến ăn mặc theo mùa thời điểm, liền sẽ ngươi nhiễm phong hàn, nghiêm trọng đến mấy ngày giường nằm không dậy nổi, mà các ngươi Tần gia chưa bao giờ nghĩ tới muốn mời y sư đến xem, nếu không phải bởi vậy, trước đó vài ngày, muội muội ta có thể nào đến rồi tích bệnh không ý trình độ. Lần này, nếu không phải ngươi Tần Chiêm lo lắng cùng Tào gia thông gia sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ sợ cũng sẽ không vận dụng Tào gia quan hệ mời đến cung trong ngự y a. Các ngươi luôn miệng nói, đem muội tử ta xem như trong nhà Thiên Kim đại tiểu thư đến đối đãi, ăn mặc chi phí giống nhau không ít. Thế nhưng, hôm qua lúc ta tới, có tiểu tỷ ra ngoài vì ta đi mua ăn uống, trong lúc đó, ta từng xem xét muội tử ta quần áo, lại có không ít y phục, cũng có miếng vá. Thậm chí xuyên ngay cả tên nha hoàn cũng không bằng. Còn có ta muội tử bình thường đọc qua xem xét sách vở đều đã phát hoàng, nếu là không cẩn thận dùng sức lật giấy, chỉ sợ đều muốn xé rách tiếp theo. Còn có văn phòng tứ bảo, một trang giấy, chính phản đến dùng, sử dụng cán bút, cũng là vết gỉ loang lổ, đã không thể dùng. Ta còn nghe kia tiểu tỷ nói, các ngươi Tần gia có ba vị nhất đẳng nha hoàn, mỗi tháng nguyệt lệ cũng tại 1-2, mà muội tử ta nguyệt lệ cũng chỉ có mấy trăm văn. Ngày thường ra ngoài tham gia cái thi hội, đều muốn bị người chế nhạo, nếu không phải những năm gần đây liều mạng đoạt được một tài danh, chỉ sợ sống được ngay cả các ngươi phụ thượng một nha hoàn cũng không bằng. Nhắc tới nha hoàn, Tần Chiêm, Tần lão gia tử, ngươi biết chỗ ở của ngươi nha hoàn, người làm trong nhà, cho ta muội tử lấy cái thế nào độc đáo ngoại hiệu sao? Bọn hắn, xưng muội muội ta là đại mục đầu, nói muội muội ta chỉ biết học vẹn, cách đối nhân xử thế cực kỳ chất phác, có thể mặc người khi nhục, hiển nhiên như cái kẻ ngốc. Tần lão gia tử, ngài nói, muội muội ta là kẻ ngu sao? Ngài là đem muội muội ta làm nha hoàn nuôi, hay là làm con gái nuôi? Trương đạo chi từ xuống núi đến nay, khắp nơi biểu hiện được, cũng cực kỳ coi trọng tiền tài. Thậm chí cầm bạch thiện đồ trang sức, trước tiên cũng là nghĩ nhìn cầm cố đi đổi tiền. Một người tu hành, coi trọng như thế tiền tài làm gì? Đó là bởi vì Trương đạo chi muốn vì Chân Nhi tương lai tính toán. Người trong thế tục, tiền tài có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Còn có, hắn nghĩ muốn hiểu rõ Chân Nhi những năm này đến tuột cùng trôi qua thế nào. Nếu tại Tần gia nhận hết tuổi thân, như vậy liền dùng tiền tài để đổi lấy Chân Nhi tự do. Làm Tần Chiêm nghe thấy Trương đạo chi thao thao bất tuyệt về sau, cả người đều cũng có chút ít ngượng, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng bên cạnh Tần Lý thị, thấy đối phương cúi đầu không nói, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì. Sau đó, hắn cau mày nói, có thể ngươi hôm nay thì không nên như vậy. Ngươi cho dù là có chút nhân mạch, nhưng này tạo ra cây lớn dễ sâu. Hắn lời còn chưa nói hết, Trương đạo chi chính là lắc đầu, Chân Nhi bất kể nói thế nào, tất cả đều do ngươi nuôi 10 năm con gái, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không vì mình con gái suy xét, vẫn còn muốn bận tâm bản thân ham muốn cá nhân. Ngươi nói ta cái này làm huynh trưởng không xứng trước, nhưng ngươi cái này làm cha, lại xứng trước sao? Tần Chiêm hừ lạnh nói, bất kể nói thế nào, ta nuôi nàng 10 năm. Làm được, xa so với ngươi cái này tự cho là đúng huynh trưởng muốn nhiều. Nghe vậy, Trương đạo chi đúng là gật đầu một cái, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nói không sai. 10 năm này, may mắn mà có các ngươi Tần gia, Chân Nhi mới không còn rơi vào hiểm cảnh bên trong. So sánh dưới, ta cái này làm huynh trưởng, lại là một lời khó nói hết. Nhưng từ hôm nay trở đi, Chân Nhi liền không họ Tần rồi, cha con các người ở giữa tình cảm, đứt đoạn tại đây. Giả sử Tần Chiêm dùng trên người Chân Nhi tâm tư, năng lực ít một chút hiệu quả và lợi ích, từ vừa mới bắt đầu, liền đem nàng làm con gái đến nuôi, mà không phải nghĩ từ nhỏ nhìn nàng là mỹ nhân thôi, cho rằng tại nàng lớn lên về sau, có thể coi như thông gia công cụ đến đối đãi. Như vậy, ngày sau, Tần gia nếu là có khó, Trương đạo chi cho dù liều cái thân tử đạp tiêu, thì tự sẽ bảo toàn Tần gia. Nhưng bây giờ, hai anh em gái bọn họ cùng Tần gia duyên phận, thừa phụ đều đoạn tại đây. Từ Trương đạo chi mở miệng đến bây giờ, Chân Nhi luôn luôn trầm mặc không nói. Tại hắn cùng Tần gia trong lúc đó, nàng nha đầu này thì đã làm ra lựa chọn. Thiếu Tần gia, cho dù dùng cả đời, nàng thì nguyện đi trả. Nhưng hôm nay, nàng nhất định phải cùng huynh trưởng của nàng đứng chung một chỗ. Vì Trương đạo chi là vì nàng. Lúc này, Tần Chiêm nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi nghĩa là gì? Lão phu nuôi nàng 10 năm, ngươi nói đoạn thì đoạn mất. Trương đạo chi đã quyết định cùng Tần gia triệt để bật mặt, hai ngày này, các ngươi liệt kê một cái danh sách. Đem 10 năm này, các ngươi Tần gia dùng tại muội muội ta trên người ăn mặc chi phí bà, nhất nhất giản ra hiểu rõ. Vân đạo tự sẽ trả lại gấp đôi. Dứt lời, nắm chặt tay, liền muốn rời khỏi Tần gia. Tần Lý thị thông suốt mở miệng, chúng ta nuôi nàng 10 năm, ngươi chỉ là một trả lại gấp đôi, coi như xong chuyện. Nàng cũng không dám liệt cái gì danh sách. Nếu không, nhường Tần Chiêm thấy vậy, nàng làm sao khắc khe Chân Nhi sự việc, liền cũng liền chân tướng rõ ràng. Đãi nàng vừa dứt lời, Tần gia rất nhiều người làm trong nhà, làm bộ muốn vây quanh hai anh em gái bọn họ. Thấy thế, Trương đạo chi ánh mắt lại một lần nữa trở nên tràn ngập sát ý, mọi người chỉ nghe hắn gần từng chữ, như có cả người. Chết. Chương 67, thần nguy cơ, mời chủ quốc sư. Chương 67, thần nguy cơ, mời chủ quốc sư. Tần Chiêm vợ chồng lần nữa gặp được loại đó để người cảm thấy kinh khủng ánh mắt. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cho dù Trương đạo chi là dị sĩ, nhưng bất quá chút cơ cảnh mà thôi. Thiên hạ dị sĩ đối với người bình thường mà nói, tuy là phượng mao lân giác, nhưng đúng dị sĩ tự thân tới nói, cũng là như cá giết sang sông, nối liền không dứt. Chỉ là chút cơ cảnh dị sĩ, thực có can đảm ở kinh thành giết người. Với lại, nghe Chân Nhi nói lên, hắn cửu vị xuống núi, làm sao biết nhau tả đầu ngự sử nguy cơ. Sau lưng của hắn, đến tột cùng có thế nào rắc rối phức tạp giao thiệp bối cảnh. Một chút cơ dị sĩ, là như thế nào có loại đó để người cảm thấy tim đập nhanh ánh mắt. Tần Chiêm là độc thư nhân, nhưng bởi vì quá mức truy cầu danh lợi, trong lồng ngực cũng không từng có giấu cái gì hạo nhiên khí. Nếu không, hắn không đến mức như thế kinh sợ cho một tên trúc cơ dị sĩ. Trâm Nhi, vi phụ hỏi ngươi, ngươi làm thật muốn đi theo ngươi mình trưởng đi, không để ý ta Tần gia đối ngươi dưỡng dục tri ân. Tần Chiêm không dám bức Trương Đạo Chi, nhưng không có nghĩa là hắn không dám bức Trâm Nhi. Chỉ cần Trâm Nhi dám nói đi, như vậy nuôi nàng vài chục năm Tần gia đủ nhường nàng thân bại danh liệt. Sau này còn có ai dám cưới một cái bạch nhãn lang là thê? Ở trong đó mấu chốt, thông minh như Trâm Nhi, không thể nào nghĩ không rõ. Chỉ thấy mặt nàng sắc lạnh nhạt, gợn sóng không kinh, hướng phía Tần gia mọi người thật sâu thở dài sau đó, lại hướng Trương Đạo Chi nhẹ giọng mở miệng, ca ca, đi thôi. Lời nói đã đến nước này, Trâm Nhi mới mặc kệ cái gì thanh danh, nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng Trương Đạo Chi đi. Từ Tần Chiêm vợ chính thức sau khi qua đời, Trâm Nhi tại Tần gia đã không có cái gì có thể lưu luyến rồi. Trương Đạo Chi huynh muội đem tỷ nữ ai nhớ thì mang đi. To như vậy một Tần gia, không một người dám ra mặt ngăn cản. Lúc này, đứng ở Tần Chiêm vợ chồng sau lưng Tần Uyển Nhi, chính mục xem huynh muội bọn họ bóng lưng rời đi, khóe miệng có hơi dương lên, lẩm bẩm nói, ta kia tỷ tỷ tốt huynh trưởng, ngược lại là có mấy phần bá khí. Nghe vậy, Tần Lý Thị lập tức hừ lạnh nói, nàng không còn là tỷ tỷ của ngươi rồi. Dứt lời, ưu ngồi trên đế, biểu hiện ra một bộ nhớn nhác bộ dáng. Tần Chiêm không để ý đến mẹ con các nàng, chỉ là âm thầm nỉ non, Trương Dần Sinh, đến tột cùng có gì bối cảnh? Bây giờ nháo đến trình độ như vậy, chỉ sợ lão phu cũng không thể mượn hắn bối cảnh đến một bước lên mây rồi. Tào gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cùng Tào gia đứng ở một đạo rồi. Nghĩ đến đây, Tần Chiêm vội vàng phân phó nói, người tới, chuẩn bị xe, đi Bình Dương hầu phủ. Lúc này, cung thành, kiến cực điện trong. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hiện lộ rõ ung dung hoa quý hoàng hậu chiếu cơ. Đang cùng đô sát viện tả đô ngự sử Ngụy Cơ, hình bộ thượng thư Lưu Tĩnh, trung thư tỉnh tả thừa tướng Phạm Chi hành bàn bạc cho công bộ thị lang Vương Gia định tội một chuyện. Nay, đã bàn bạc ra cái danh mục. Nâng ra Lưu Đại tới Mân Nam, kê biên tài sản Vương Gia, đoạt được tiền khoản, hết thảy xung công, uy hộ bộ tất cả. Mọi người cơ bản đạt thành nhất trí. Ngồi ở trước án chiếu cơ gật đầu nói, vậy liền như chư vị thần công lời nói, cứ như vậy xử lý đi. Về phần mới công bộ thị lang nhân tuyển, đợi năm nay kinh sát kết thúc bàn lại. Dứt lời, liền thì khoát khoát tay, dục nhường chúng đại thần lui ra. Lúc này, Ngụy Cơ bỗng nhiên mở miệng nói, "Nương nương, bệ hạ đâu?" Vừa dứt lời, Phạm Chi hành liền có hơi nhíu mày. Chiếu Cơ cũng có chút bất mãn, nhàn nhạt đáp lại nói, "Quan gia thân thể ngỗ cảm giác khó chịu, chính trong thọ hoàng điện tĩnh dưỡng." Ngụy Cơ tiến lên một bước, công bộ thị lang Vương Dã, chính tam phẩm đại quan, đối với hắn nghị tội, bệ hạ không tự mình gõ thấm, lại làm cho nương nương đến định đoạt. Lời này vừa nói ra, không chỉ Phạm Chi hành, tất cả mọi người nhíu mày. An Nan hối lỗi đế đăng cơ đến nay, đại chu mở nhị thánh lâm triều tiền lệ, đã không phải bí mật. Ngày bình thường, trong triều rất nhiều chuyện đều là do hoàng hậu đến định đoạt, đã lúc trước bách quan gõ cửa, còn không thể thay đổi này cục diện. Bây giờ, Ngụy Ngự Sử lại muốn bắt mà nói chuyện. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngụy Cơ tiếp tục mở khẩu, "Bệ hạ đăng cơ đến nay đã có 3 năm, 2 năm trước đều tiếp tục sử dụng tiên đế liên hiệu. Lúc đó ta đại chu quân vị thay đổi, triều chính chấn động, bệ hạ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới khiến cho nương nương phụ chính. Nhưng hôm nay, đã là thái bình năm đầu rồi. Đã là năm đầu, nên có một tình cảnh mới." Chiếu Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, "Ngụy Khanh, ngươi vừa có chuyện, không ngại nói thẳng." Ngụy Cơ mặt không đổi sắc, thản nhiên chắp tay nói, "Thần, Ngụy Cơ, mời nương nương trấn thủ Tây Lục cung. Tiên điện sự tình, lẽ ra phải do bệ hạ tới làm chủ." Vừa dứt lời, Phạm Chi hành lắc đầu than nhẹ. Chiếu Cơ chợt cười lạnh một tiếng, "Bản cung phụ chính, cũng là ý của bệ hạ. Thế nào, do bản cung phụ chính chủ, ngươi muốn thay bệ hạ làm hay sao?" Lúc này, Ngụy Cơ hít thở sâu một hơi, trong tay áo lây ra một tờ tấu chương, cất cao giọng nói, "Thần tả đâu ngự sử Ngụy Cơ, chắp tay cúi đầu, là Trần Quốc gia đại thể, thẳng thắn phát biểu phế phủ, thượng trình tiên thính. Nay nhị thánh lâm triều chi nghị rất dầm dĩ, hoàng hậu dự bảo dưỡng, thần cho rằng sai lớn. Càn khôn cố định, âm dương có phần, quốc chính tự có quỹ đạo thông thường. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chủ nội vi, giúp đức hóa dân thế nhưng, há làm cạn bên ngoài triều chính trôi. Thời cổ lã hậu, võ chiếu, vì phụ nhân càng trở, lã hậu chuyên chính gây nên hàn thất mấy nguy, võ chiếu xưng đế sứ triều đình đại loạn. Này đều vết xe đổ, há lại cho lại đạo. Như hứa hoàng hậu phụ chính, quyền hành dịch rơi, gian định rình mò, chính lệnh lộn xộn ra, quốc đem không quốc. Thần khẩn cầu bệ hạ, nhanh dừng nhị thánh lâm triều, mệnh hoàng hậu còn ở giữa cung, sứ chính lệnh quý nhất. Thần lo quốc sốt ruột, mạ muội thẳng trần, nằm nhìn bệ hạ minh xét nạp gián. Thần Ngụy Cơ, cẩn đấu. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói này, Ngụy Cơ cũng không phải đúng chiếu cơ mở miệng, mà là đúng chiếu cơ người sau lưng lời nói. Ngụy Cơ hiểu rõ, hoàng đế, ngay tại này trong điện. Hoàng hậu chiếu cơ rõ ràng đưa hắn lời nói rơi vào trong tai. Giờ phút này, đã là bị tức đến thân thể phát run tình trạng. Nhưng cho dù đến rồi loại trình độ này, lúc trong một cái sau tấm bình phong hoàng đế Triệu Trường Thanh, vẫn là không có muốn ra mặt ý nghĩa. Cả tòa đại điện bên trong, lập tức yên tĩnh ý mắng. Một lát sau, Phạm Chi hành đột nhiên ho khan hai tiếng, ra vẻ tức giận nói, "Ngụy Cơ, ngươi lớn mật. Từ hoàng hậu đương nương phụ chính đến nay, trời yên biển lặng, sao là gian định rình mò nói chuyện? Và lại, lã hậu là tộc kế mà hiểm gây nên hán thất tam nữa, võ chiếu bởi vì luyến quyền mà xoán bị, khiến triều chính chấn động. Nhưng hoàng hậu đương nương, gần như không tư tâm, sao là dẫm lên vết xe đổ nói chuyện? ngươi thật là sai lớn. Ngụy Cơ cùng với nó ở trước mặt đối lập, ai nói hướng không gian định. Nói xong, hắn lại trong tay áo xuất ra một phần khác tấu chương, lần nữa cất cao giọng nói, "Thần, Tả Đâu Ngự Sử Ngụy Cơ, liều chết vạch tội Trảm Yêu Ti Đô chỉ huy sứ, quốc sư thân cửu thiên, vì chính triều cương, an sát tác. Nay quốc sư quyền nghiêng triều chính, tự tiện uy phúc, triều đình mọi việc độc đoán, cho nên bệ hạ, hoàng hậu chiếu lệnh bị ngăn trở, đây là chính lệnh lộn xộn ra chi nguyên do." Hắn lấy quyền nhu tư, tự tiện quyết chính, chúng thần giận mà không dám nói gì, quả thật loạn chính chi đồ, chấp Trảm Yêu Ti, lạm sát kẻ vô tội, nhân thần có phẫn. Nói đến chỗ này, vị này ngự sử đại nhân dường như nói này rồi. Đúng là dùng hết khí lực, Đinh Hai nhức óc nói, "Thần, Ngụy Cơ, mời chủ quốc sư thân cửu thiên, khiến cho cả đời không được bước vào ta Đại Chu cương vực." Nói xong, đúng là quỳ xuống, "Thần, liều chết trình lên quên ngăn." Cái gì gọi là liều chết trình lên quên ngăn? Ý là, không phải hắn chết, chính là ta chết. Một bên, Phạm Chi Hành ra vẻ kinh ngạc nói, "A cái này, người quốc sư này, thật chứ đã như vậy tội lỗi chồng chất sao? Chẳng thể trách Ngụy ngự sử sẽ để cho nương nương chớ có hỏi lại tiền điện sự tình. Thật sự là, để người đau lòng nhất có ca." Nói đến đây, Phạm Chi Hành hướng hoàng hậu chắp tay nói, "Nương nương, thần hiểu. Ngụy ngự sử cũng không phải thật phản đối ngài phụ chính, cũng không phải sợ ngài một ngày kia lại biến thành tượng võ chiếu, lá hậu như vậy yêu hậu. Ngay tại chúng thần trong suy nghĩ, một mực là quang minh chính đại. Chỉ là, Ngụy ngự sử nếu không như vậy đi nói, không đủ để vạch trần quốc sư việc các ca. Mong rằng nghiêm trà thân cửu thiên." Lời này có ý tứ là nói, thân cửu thiên không ngã, sau này còn sẽ có như hoa tuyết chát đi vào bên trong tòa đại điện này. Nói ngài là võ chiếu, lá hậu, để tiếng xấu muôn đời cùng bạn ngã thân cửu thiên, cái lựa chọn này ngài đến định. Hoàng hậu nhất thời im lặng. Đối với Đại Chu mà nói, thân cửu thiên không chỉ có là quốc sư đơn giản như vậy. Từ Thái Tổ Hoàng đế quét ngang bắt hoang lục hợp lúc, thân cửu thiên đã có ở đó rồi. Nguyên nhân chính là đây, hắn cùng Đại Chu quốc vận cùng một nhịp thở. Với lại, thân cửu thiên tên này hay là Thái Tổ Hoàng đế đổi. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế thành lập Đại Chu về sau, tướng cả triều văn võ nói, chấm là vạn thuế, hắn chính là cửu thiên thuế. Từ hôm nay trở đi, chấp Trảm Yêu Ti, hộ ta Đại Chu quốc vận. Đây chính là Thái Tổ Hoàng đế thân phong. Ai dám đưa hắn đuổi ra Đại Chu? Này Ngụy Cơ, là điên rồi sao? Thân cửu thiên chiêu hắn chọc hắn. Phạm tướng công, còn có Ngụy ngự sử, việc này vẫn cần thận trọng. Bản cung muốn cùng bệ hạ sau khi thương nghị, lại làm quyết đoán. Hoàng hậu nhẫn nhịn hồi lâu, cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy tới. Nhưng Ngụy Cơ rõ ràng là muốn kết quả, nương nương, thận trọng không được. Những năm gần đây, ta Đại Chu quốc vận suy vi, các nơi dư đồ chí bảo sôi nổi mất trộm, sơn thôn thần linh trừ khử không thấy. Thân cửu thiên chính là tội đầu, không thể không có cha, không thể không có cha. Hoàng hậu có chút ngộng. Ngày bình thường, nhìn xem những đại thần này lẫn nhau trận chiến ngôn luận, thì không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại a, bây giờ sao để cho mình cảm giác được áp lực lớn như vậy. Hoàng hậu mím môi một cái, thật chứ không biết nên nói cái gì là tốt. Đúng lúc này, luôn luôn ẩn thân phía sau màn hoàng đế cuối cùng ra mặt. Chỉ gặp hắn chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước người, Ngụy Khanh lời nói, chấm làm suy nghĩ. Cho chấm một ít thời gian đi, lại nói, dựa theo quy củ, cũng nên nhường thân cửu thiên trước biện tội trát. Ngụy Cơ dập đầu nói, bệ hạ, thần thân làm nho sĩ, vận dưỡng hạo nhiên khí nhiều năm, này khí cùng một nước vận mạch cùng một nhịp thở, quốc vận có sai lầm, thần há có thể không quan sát. Thần, bị quốc triều nuôi sĩ tri ân, không thể làm như không thấy. Thần, mời chụp thân cửu thiên. Triệu Trường Thanh sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Lúc này, Phạm Chi Hành cho hình bộ thượng thư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Tĩnh lúc này làm ra một bộ ta hiểu bộ dáng, cất cao giọng nói, thần có ý kiến khác biệt. Thần, mời chạm thân cửu thiên. Vừa dứt lời, Phạm Chi Hành trong lòng một lộn bộ, chẳng biết tại sao, đúng là ngã nhào trên đất. Thấy thế, Triệu Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra, Phạm tướng công thế nhưng cơ thể không tốt. Người tới, mau mời ngự y đi. Chương 68, Thiên sư giảng đạo chương 68, Thiên sư giảng đạo từ Trương đạo chi huynh muội rời khỏi Tần gia sau đó, liên thi tiến về người môi giới. Trên đường, Trương đạo chi nói với Chân Nhi rồi sự kiện, ta ở kinh thành đợi không được quá đã lâu ngày. Đợi giải quyết xong chuyện của ngươi, ước chừng muốn đi. Nghe vậy, Chân Nhi lúc này nhíu mày, ca ca vừa mới đến không bao lâu, liền muốn đi. Trương đạo chi cũng nghĩ ở lâu một ít thời gian, chỉ là kể từ đêm đạo yêu hiển hóa thân người hôn mê, Trương đạo chi đem nó mang đến khách sạn về sau, liền thì phát giác được trong cơ thể của nàng có chút không đúng, như là đạo cơ bị hao tổn, linh khí càng không ngừng tiết ra ngoài. Đợi một thời gian, chỉ sợ đem không còn sống lâu nữa. Đạo yêu tu hành chính là hồ tộc bí thuật, đây là một loại độc lập với dị sĩ cùng yêu vật phương pháp tu hành. Muốn giải quyết thương thế của nó, chỉ sợ chỉ có tiến về Thanh Khâu một con đường. Với lại, Trương đạo chi muốn tăng lên tự thân cảnh giới, chỉ có thể đi sưu tập luyện chế Tam Hoa tụ đỉnh đan cần thiết linh dược. Trong đó một vị, ngay tại Thanh Khâu. Và lại, hắn ở lại kinh thành thời gian càng nhiều, liền càng có bại lộ thân phận có thể. Chỉ là, việc này, hắn không có cách nào hướng Chân Nhi nói rõ, muội muội cứ việc yên tâm, tại ta rời khỏi kinh thành trước đó, sẽ vì ngươi an bài tốt tất cả. Ta ở kinh thành còn có chút nhân mạch, bọn hắn sẽ trông nom ngươi. Đến lúc đó, đâu thèm cái gì Tần gia, Tào gia, ngươi cũng không cần sợ. Quãng đời còn lại, ngươi một mực dựa theo tính tình của mình đến công việc. Đây là Trương đạo chi duy nhất có thể tưởng tượng đến có thể vì Chân Nhi làm được sự tình, tất nhiên, ngươi nếu là không nguyện ở lại kinh thành, vậy liền đi Long Hồ Sơn. Đến rồi chỗ nào, càng không người dám bắt nạt ngươi rồi. Nghe vậy, Chân Nhi che miệng cười nói, ca ca lời nói này, nếu để cho người không biết nghe, sợ còn tưởng rằng ca ca là Long Hổ Sơn tiên sư đấy. Trương Đạo Chi cười không nói. Đến rồi người môi giới, hắn muốn định mua một tòa ba vào ba gia tòa nhà lớn. Nhưng mà Chân Nhi lại cảm thấy này có chút phô trương lãng phí, ca ca lại không ở lại kinh thành, chuyện tương lai, muội muội cũng không có nghĩ kỹ. Mua lớn như vậy chắc tử, ngày sau không khỏi lệch canh. Chân Nhi muốn vì hắn tiết kiệm chút tiền tài. Trương Đạo Chi cười nói, tòa nhà lớn tốt, chúng ta mua nàng 10 cái 8 cái tiểu tỷ, đâu còn năng lực lệch canh. Chân Nhi không chịu, ta có ai nhớ là đủ rồi. Lại nói, ca ca nếu là thật sự vì ta suy nghĩ, tương lai muội muội nếu là nghĩ đặt mua cái gì sản nghiệp, ca ca như muốn túi tương trợ làm sao? Như thế, Trương Đạo Chi đành phải theo tâm tư của nàng. Cuối cùng, bọn hắn tại ngoại thành chính Tây Phường bên ấy, mua ở giữa mang sân nhỏ nhà, có phòng ốc 7-8 gian. Trong viện có 2 cái cây, còn có một mảnh đất trống, trong lúc rảnh rỗi lúc, có thể đủ loại hoa dưỡng dưỡng thảo. Ra sân nhỏ, ngoài cửa chính là một dòng sông nhỏ. Ngược lại là vô cùng thích hợp tu thân dưỡng tính. Có rồi nhà mới. Chân Nhi cùng A Như tất nhiên là muốn sống tốt đặt mua một phen. Nàng nhóm tiến về tập thị bên ấy đi chọn mua trong nhà cần thiết đồ vật. Tại trong lúc này, Trương Đạo Chi nằm trong sân trên ghế xích đu, một mực suy nghĩ đạo yêu thể nội vấn đề. Hắn có phong phú lý thuyết tri thức. Trong lòng rất rõ ràng, nếu như là đạo cơ bị hao tổn lời nói, thể nội linh khí mặc dù cũng sẽ tiết ra ngoài, sau đó càng không ngừng rơi xuống cảnh giới. Nhưng không phải là không có biện pháp giải quyết. Có thể tượng đạo yêu thể nội tồn tại khác thường, hắn lại là lần đầu thấy. Dường như, đạo yêu thể nội ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng. Cái loại năng lượng này, cường đại dị thường, vô cùng xa lãnh đạo yêu hấp thu thiên địa linh khí. Ngay tại Trương Đạo Chi trầm tư trong lúc đó, đạo yêu bỗng nhiên nhảy đem đến trên người hắn, ỷ lại nằm ở hắn trong lồng ngực. Hắn vô thức vuốt ve đạo yêu kia lông xù sợi tóc. Sau đó, chỉ thấy đạo yêu con mắt có chút lệ ùng ùng, có phải đạo trưởng ca ca muốn đưa ta sanh trở lại đổi? Nghe vậy, Trương Đạo Chi nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng thế nào biết? Nghe đạo yêu giải thích nói, đêm hôm ấy, yêu nhi mặc dù té xỉu, nhưng mà đạo trưởng ca ca cùng đại nhu nói chuyện, yêu nhi đều nghe được. Đạo trưởng ca ca muốn ta thanh khâu một gốc thần thảo, đạo trưởng ca ca đem ta đưa đến thanh khâu, ta cho đạo trưởng ca ca mang tới. Trương Đạo Chi nghe ra nàng không muốn sanh trở lại đổi ý nghĩa, khó hiểu nói, nhân gian nguy hiểm như thế, ngươi vì sao không muốn về nhà? Đạo yêu hình như có tâm sự. Trương Đạo Chi vớt ve lông của nàng phát, có chuyện gì liền nói đi ra, giấu ở trong lòng, dễ thành thật. Nói xong, đạo yêu đột nhiên lại nhảy đến mặt đất, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trương Đạo Chi, kỳ thực, ta không chỉ là hướng tới nhân gian mới lại tới đây. Nói đến đây, nàng lại có chút nóng nảy nói, tất nhiên, nhân gian, yêu nhi cũng là hướng tới. Yêu nhi không có lừa gạt đạo trưởng ca ca. Thật không có. Yêu nhi rời khỏi thanh câu, trừ ra hướng tới nhân gian bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Từ nhỏ lúc lên, Trương Đạo Chi nghiêm túc nghe nàng nói xong. Thừa nhỏ, đạo yêu thể nội liền có một cỗ không hiểu nóng nảy lực lượng, đến từ thanh khâu cựu vĩ hồ nhất tộc thượng cổ truyền thừa. Cái này khiến tuổi quá trẻ đạo yêu liền mở ra ba đuôi, khinh thường cùng thế hệ hồ tộc con cháu, được vinh dự thánh nữ hồ tộc. Chỉ là trong cơ thể nàng kia cố lực lượng thần bí cũng không bị nàng nắm giữ. Ngày nào cố lực lượng kia triệt để không kiểm soát, đạo yêu suýt nữa nhập ma, trở nên lục thân không nhận. Chỉ có thanh khâu hồ tộc bí bảo hồ linh ngọc có thể tạm thời áp chế trong cơ thể nàng nóng nảy lực lượng, nhưng đạo yêu tự thân hấp thu thiên địa linh khí cùng với nó đạt tới nào đó cân đối. Sau đó, cha mẹ của nàng cùng Đông Hải yêu tộc yêu vương quyết định mua nước, muốn đem đào yêu gả cho Đông Hải yêu tộc tam thái tử. Đào yêu không thích hắn, lại đối nhân gian tràn đầy hướng tới, thế là liền rời đi thanh khâu, đào hôn. Nếu nàng lần nữa về đến thanh khâu, chờ đợi vận mệnh của nàng chính là gả cho chính mình không thích người. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi thở dài, ta còn tưởng rằng là ngươi bởi vì hổ yêu cùng xét đánh sự tình, đạo cơ bị hao tổn, nguyên lai là bởi vì thể nội cố lực lượng kia. Tất nhiên, nay cùng nhận hổ yêu hãm hại, còn có bị xét đánh một chuyện cùng một nhị tờ. Nếu không có hai cái này nhân tố, đạo yêu thể nội kia cố không hiểu lực lượng cùng hấp thu thiên địa linh khí ở giữa cân đối, sẽ không lọt vào phá hoại, tối thiểu nhất là sẽ không hiện tại thì chết cân đối. Trương Đạo Chi sờ lên đầu nhỏ của nàng, thế nhưng ngươi không sanh trở lại câu, không có kia hồ linh ngọc, ngươi sẽ chết. Đạo yêu hít thở sâu một hơi, nét mặt không còn trở nên nặng nề, mà là như ngày xưa bình thường, hơi có vẻ sinh sắn nói, loại kia giải quyết xong Chân Nhi mọi mọi sự việc, yêu nhi thì mang đạo trưởng ca ca tiến về thành khâu có được hay không? Kỳ hì, yêu nhi tại trong tộc còn có một chút mặt mũi, nhất định có thể vì đạo trưởng ca ca lấy được gốc kia thần thảo, giúp đỡ đạo trưởng ca ca tăng lên cảnh giới. Nay tựa hồ là nàng nghĩ tới, vui vẻ nhất sự tình rồi. Trương Đạo Chi thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó lại chậm rãi khép lại hai mắt, tiếp tục tại trên ghế xích đu lay động, trước cứu được mệnh của ngươi lại nói. Đào yêu dùng đến chính mình lông xù gò má cọ nhìn Trương Đạo Chi mu bàn tay, yêu nhi hy vọng đạo trưởng ca ca mỗi ngày đều năng lực thật vui vẻ. Yêu nhi mệnh mới không đáng tiền đấy. Kỳ thực, trước khi đến Hàng Châu trên đường, đào yêu liền đã nhận ra thể nội khác thường. Trải qua mấy ngày nay, đào yêu năng lực rõ ràng cảm thấy, tự thân linh lực cùng kia cố không hiểu giữa lực lượng mất cân bằng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cho là mình sắp chết. Đêm hôm ấy, nàng hiển hóa thân người, là bởi vì đêm trăng tròn, sắp nhất yêu vật, khiến nàng thể nội linh khí dồi dào không ít. Bởi vì cái gọi là thịnh cực mà suy, nàng mơ hồ có cảm giác, đêm đó qua đi, thân thể nàng tình huống có khả năng sẽ hỏng tới cực điểm. Thậm chí, từ nay về sau, lại khó hiển hóa thân người. Nàng sợ chết, càng sợ Trương Đạo Chi chưa bao giờ thấy qua nàng đến cỡ nào để mắt. Đào yêu hy vọng, dù là một ngày kia thật đã chết rồi, nàng đạo trưởng ca ca cũng có thể vĩnh viễn nhớ kỹ nàng đẹp mắt dáng vẻ. Trương Đạo Chi đối với Đào Yêu thời khắc này tình huống có nhiều không đành lòng. Hắn vừa rồi nhắm mắt lại, là đang tìm kiếm bình sinh sở học, xem xét năng lực không thể trợ giúp đến Đào Yêu, tạm thời nhường Đào Yêu lực lượng trong cơ thể đạt tới cân đối. Đương nhiên, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, đem Đào Yêu ôm vào trong ngực, cười ha hả nói, lúc này còn phải là lao tổ tông truyền xuống tới biện pháp đáng tin cậy. Đào Yêu sững sờ, cái gì? Trương Đạo Chi đứng dậy ngồi ngay ngắn, tính cả Đại Nưu một đạo gọi, hướng Đào Yêu chậm rãi mở miệng nói, có bộ kinh văn, tên là Thái Thượng Lão Quân Thanh Tĩnh Tâm Kinh, kinh này văn, có thể dùng thể xác tinh thần phù hợp tự nhiên, phù hợp cho nói. Mặc dù không thể nào để ngươi thể nội hai cố lực lượng triệt để đạt tới cân đối, nhưng ứng năng lực tạm thời ngăn chặn ngươi kia cố cực kỳ nóng nảy lực lượng. Sau đó, lại nhìn về phía Đại Nưu, ngươi cũng rất nghe, đúng ngươi cũng có chỗ tốt, có lẽ có thể tăng thêm tu vi của ngươi. Nói đến đây, Trương Đạo Chi ngồi xếp bằng, tay bấm thiên sư quyết, đem kia bộ kinh văn em hai nói, Lão Quân nói, phu đạo một thành một trọng, nhất tính nhất động. Lão Quân nói, đạo cho nên có thể được người, hán tại từ tâm. Theo Trương Đạo Chi đọc kinh văn xâm nhập, Đại Nưu cùng Đào Yêu chậm rãi nhắm hai mắt, từ cảm giác có cố ôn hòa tự nhiên chi lực không ngừng tràn vào thể nội, nhiều tự thân xa vào đến một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, dường như đưa tay liền có thể đụng chạm đến đạo, đụng chạm đến tự nhiên. Nhất là Đào Yêu, nàng năng lực rõ ràng cảm giác được thể nội kia cố nóng nảy lực lượng dần dần trở nên hòa hoãn, ngay cả nhường nàng thời khắc chịu đủ nhìn đau đớn cũng đã nhận được nhất định phải chậm lại. Cùng lúc đó, cả tòa trong viện thì có dị tượng xảy ra, từng kia từng sợi linh khí đột nhiên như là thực hóa bình thường, như gió như mưa quanh quẩn trong sân mỗi một chỗ ngóc ngách. Trên mặt đất nguyên bản sớm đã khô héo hoa cỏ, đúng là thần kỳ bắn ra sinh cơ bừng bừng. Dấu ở trong phòng bếp háo tử dường như sinh linh trí bình thường, lại hướng giảng đạo tụng kinh Trương Đạo Chi càng không ngừng dập đầu quỳ lại nhìn. Ngay cả sẽ phải bắt giữ háo tử hai con ly hoa miêu thì cúi xuống cao quý đầu lâu, luôn luôn hướng phía Trương Đạo Chi chắp tay. Cả viện cũng đang phát sinh nhìn biến hóa. Chuyện này đối với chúng nó mà nói là một hồi được trời ưu ái cơ duyên, vì không phải ai đều có thể bị thiên sư chúc phúc, có cơ hội nghe thiên sư giảng đạo tụng kinh. Trương Đạo Chi tự thân thì xa vào đến một loại đang ở trong núi không biết năm tháng cảm giác, thì có lẽ là bởi vì giảng đạo xâm nhập quá sâu, ngay cả Chân Nhi cùng A Nhứ về đến trong nhà cũng không tự biết. Lúc này ngoài viện có một vị thân hình cao lớn thẳng tắp, xương gò má cao ngất, gò má thon gầy, đầu đội tứ phương bình định khăn trung niên thư sinh, chính chính mắt thấy trong nội viện phát sinh một màn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn. Chương 69, nho tu con đường tam bất hủ. Chương 69, nho tu con đường tam bất hủ. Trương Đạo Chi cùng Chân Nhi tuy nói là huynh muội quan hệ, nhưng nói cho cùng những năm gần đây giữa hai người cũng không phải là sớm chiều ở chung, đúng lẫn nhau có nhiều không hiểu rõ. Chính như giờ phút này Chân Nhi thấy Trương Đạo Chi chính đọc kinh văn, lại nhìn thấy trong viện phát sinh đủ loại dị tượng, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Lúc này đứng ở nàng bên cạnh A Nhứ bật thốt lên, cô nương, ngài vị huynh trưởng này không phải là tiên nhân sao? Chân Nhi thì cực kỳ khó hiểu, nàng đọc vạn quyển sách, đúng dị sĩ có hiểu biết, thuyết thư tiên sinh trong miệng những kia trừ bạo giúp kẻ yếu, cầm kiếm đi thiên nhai hiệp khách nhóm cũng là dị sĩ, nhưng từ chưa tại trong sách gặp qua, nghe thuyết thư tiên sinh nói qua có chút dị sĩ có thể sứ vạn vật phùng xuân. Chân Nhi tạm thời an nhịn ở nội tâm rung động, lắng nghe Trương Đạo Chi giảng kinh. Trong thoáng chốc, tự thân phảng phất nhập định. Ngày xưa chỗ đọc chi thánh nhân điện tịch, tại thời khắc này, toàn bộ hồi tưởng lại, càng không ngừng tràn vào trong đầu bên trong. Vật có đầu đuôi, chuyện có cuối thủy, biết chỗ tuần tự, thì gần đạo vậy. Bác học chi, thẩm vấn chi, thận nghĩ chi, phân rõ chi, thiết thực thi hành chi. Học sau đó biết không đủ, giáo sau đó biết khốn. Biết không đủ, sau đó năng lực tự phản vậy. Trước đây, cho dù đọc sách trăm lượng, vẫn là không thấy hàng nghĩa. Nhưng bây giờ, nỗi lòng nhập định, tâm tư minh không. Những kia thánh nhân trong điện tịch ẩn chứa thiên địa đại đạo giống như đã bị nàng nắm trong lòng bàn tay, chuyện thế gian đều có đầu đuôi, rõ nhân quả thừa phụ thì văn đạo vậy. Đọc vạn quyển sách, bác học bản thân, không hiểu thì hỏi, hỏi mà suy nghĩ sâu xa, nghĩ mà phân rõ, phân biệt mà đi bạn giảm. Chân Nhi lẩm bẩm, thể nội đúng là chậm rãi ngưng tụ lại chút ít hạo nhiên khí. Ngoài viện, trung niên thư sinh kia thấy này hình, âm thầm kinh ngạc nói, đây là văn đạo, không được quan thân, lại năng lực văn đạo, nữ tử này đã siêu việt thế gian này tuyệt đại đa số độc thư nhân rồi. Trước đây có lời, tu hành tam cảnh, tại trúc cơ, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Phật giáo có sự khác biệt xưng hô, nho gia cũng là như thế. Thức văn đạo, minh đạo, chứng đạo. Và nói là cảnh giới, không bằng nói đây là tâm cảnh rồi. Nói như vậy, đại đa số độc thư nhân, muốn thân có hạo nhiên khí, nhất định phải đi qua cử chỉ sĩ con đường. Vì theo con đường này bên trong, bọn hắn có thể xác định đời này vì đó phấn đấu con mắt. Hoặc ra sắp vào cùng, hoặc quản lý gia quốc, hoặc là đầy đất bách tính cha mẫu quan. Biết mình sau đó phải làm cái gì, chính là văn đạo rồi. Có rồi lòng này cảnh, liền sẽ không ngừng mà phong phú tự thân, ở trong quá trình này, ngưng tụ hạo nhiên khí. Nếu không đi qua cử chỉ sĩ, vậy liền đi lập học con đường, nói theo một ý nghĩa nào đó, như khoa cử chí sĩ bình thường, cũng là một loại cứu thế con đường. Vạn tiên đại đạo, trăm sông đổ về một biển, duy nhất mục đích chính là cứu thế. Đây là học vấn thành lập mới bắt đầu mục đích. Cái gọi là tiểu học trị quốc, đại học trị thế, chính là như thế. Nho sinh tiếp xuống tâm cảnh, chính là minh đạo. Xác định tự thân thực tiễn con đường sau đó, muốn suy nghĩ, cái kia thông qua phương thức gì, đi đi đến đường đích rồi. Tỷ như muốn dẫn thân vào quan trường trị thế, làm đại quan, muốn suy nghĩ, dùng phương pháp gì cứu thế, là theo nếp cứu thế, hay là sửa cũ thành mới, dùng cải cách cứu thế. Đây là minh đạo. Tại giai đoạn này, thể nội không chỉ sẽ tồn tại hạo nhiên khí, còn có thể có công đức. rốt cuộc tự thân đã đi tại cứu thế con đường bên trên, hành động đều sẽ trợ giúp cho bách tính. Giả sử đường đi sai lầm rồi, bách tính bởi vậy thụ hại, đạo tâm tự nhiên cũng liền sụp đổ. Chỉ có công đức độc thư nhân mới có thể không vì quan ấn làm môi giới tình huống giới, đem thể nội hạo nhiên khí cùng tự nhiên vĩ lực qua lại câu thông, cũng là đem hạo nhiên khí ngoại phóng thể nội, đã đến dị sĩ trình độ. Về phần chứng đạo, liền chính là thành thánh con đường rồi, cũng là trước đây nói qua tam bất hủ. Bất kể văn đạo hay là minh đạo tâm cảnh, nhiều nhất chỉ có thể làm được lập công hoặc là lập đức, lại hoặc lập ôn, không thể nào ba cái gồm nhiều mặt. Nhưng đến rồi chứng đạo giai đoạn, muốn thử nghiệm cùng đi này ba con đường rồi, đi không thông nho sinh con đường, liền thì đi đến cuối con đường. Cũng đúng thế thật, vì sao một ít độc thư nhân rõ ràng làm đại quan, lại không còn thiếu niên, thậm chí thành ác long nguyên nhân chỗ? Bởi vì bọn họ hiểu rõ, bọn hắn đạp không lên con đường chứng đạo đích, không thể tránh khỏi lưu lạc làm tục nhân, bắt đầu ăn hối lộ trái pháp luật. Bây giờ Chân Nhi thì đã đến minh đạo tâm cảnh, sau này theo học vấn xâm nhập, thể nội góp nhặt hạo nhiên khí đều sẽ càng ngày càng nhiều. Ngoài viện trung niên thư sinh kia sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì cực ít có nữ tử năng lực đi đến một bước này. Thân làm nữ tử, nàng đạo lại là cái gì? Nữ tử không thể làm quan, cũng chỉ có lập đức một con đường này. Trung niên thư sinh lẩm bẩm, lập đức cùng lập công là hai con đường, đều có ưu thế. Cái gọi là lập đức chính là càng không ngừng phong phú tự thân học vấn, hoàn thiện tự thân đạo đức, từ đó biến thành đầy đất đại nho. Đến lúc đó có thể xây dựng học viện, đọc sách cho người. Đi lập đức con đường, thể nội hạo nhiên khí góp nhặt sẽ khá khoái. Mà lập công, đi quan trường con đường, là muốn cùng một nước vận số móc nối. Quốc vận suy vi thì bản thân suy vi, quốc vận cường thịnh thì bản thân cường thịnh. Hai con đường này đích đều là lập môn, chính là tại đây thế gian lưu lại chính mình, kéo dài không suy học vấn. Như thế có thể làm bất diệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương Đạo Chi nhìn Yêu Ma Đồ Lục là trực tiếp nhảy vọt qua lập công cùng lập đức. Nhưng quyển sách này đến tột cùng có thể hay không được xưng tụng lập môn còn có đợi năm tháng nghiệm chứng. Trung niên thư sinh kia thấy Trương Đạo Chi mở mắt một khắc, đã lặng yên rời đi, liền tựa như chưa từng tới bao giờ. Cũng là tại hắn không còn đọc kinh văn một khắc này, Đại Nưu thì đã theo trong tu hành lấy lại tinh thần. Chỉ là Đào Yêu cùng Chân Nhi vẫn sững sờ ở tại chỗ, làm vẻ mặt trầm tư hình. Lúc này, A Nhứ mở miệng nói, "Đạo trưởng, cô nương nghe ngài giảng kinh sau đó, liền thì như vậy rồi, đây là thế nào?" Vừa rồi, nàng la lên Chân Nhi, không được đáp lại, thấy hắn ngu ngơ, không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Đạo Chi trên người Chân Nhi dò xét một phen, như trung niên thư sinh kia bình thường, thì tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đã sớm sáng tỏ. Chân Nhi lại ngưng tụ hạo nhiên khí, nàng tìm được rồi thuộc về mình đường. Những thứ này rơi vào trong sương mù lời nói, A Nhứ không hiểu, cũng không tốt tái phát hỏi. Đồng thời, Trương Đạo Chi thì đang trầm tư. Trước đây, hắn còn muốn nhìn, đợi rời khỏi kinh thành lúc, cho Chân Nhi đặt mua một ít sản nghiệp. Rốt cuộc, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nhưng bây giờ nhìn tới, Chân Nhi đã tìm tới chính mình đường. Nếu là vứt bỏ đạo nhân xuống cửu lưu hoặc là theo thương, kia thật sự là Trương Đạo Chi không phải. Ta sớm cái kia nghĩ tới, rốt cuộc, ta này muội muội, thế nhưng có kinh thành đệ nhất tài nữ danh xưng. Chắc hẳn, đang đi học thiên phú bên trên, nhất định là khác hẳn với thường nhân. Trương Đạo Chi vô cùng vui mừng, không ngờ rằng, hắn một hồi giảng kinh, lại sẽ xứ Chân Nhi được kỳ ngộ này. Chân Nhi muội muội thiên phú tốt như vậy, không thể lãng phí. Hắn đã nghĩ kỹ, tại rời kinh sau đó, muốn vì Chân Nhi làm cái gì. Sau đó, hắn lại đi tới Đào Yêu trước người, kinh này văn đành phải tạm thời áp chế trong cơ thể nàng nóng nảy lực lượng, muốn hoàn toàn hóa giải, chỉ sợ còn cần thanh khâu hồ tộc bí bảo hồ linh ngọc. Tuy nói dùng Thái Thượng lão quân thanh tĩnh tâm kinh tạm thời đem Đào Yêu tình huống hòa hoãn, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cái này như là quả bom hẹn giờ, không chừng ngày nào liền sẽ bạo phát ra. Do đó, vì Đào Yêu tính mệnh, hắn nhất định phải sớm cho kịp tiễn Đào Yêu trở về thanh khâu. Tất nhiên, trước đó là muốn đem Chân Nhi sự việc giải quyết. Hồ linh ngọc, Trương Đạo Chi chợt nhớ tới, ở kiếp trước Sơn Hải Kinh một sách trong nhắc tới đúng thanh khâu ghi chép, lại đông 300 dặm, nói thanh khâu chi sơn, hán dương nhiều ngọc, hán âm nhiều thanh hoạch, thanh khâu nhiều ngọc, hồ linh ngọc, thật đúng là có ý nghĩa. A dừng một chút, Trương Đạo Chi lại nhìn về phía một bên Đại Nưu, nó đang một mảnh trên mặt cỏ đi lìa, chỗ nào có mấy đóa hoa nở đang lúc đẹp. Trương Đạo Chi thật sâu cau mày nói, ngươi sao tỉnh nhanh như vậy? Đại Nưu mu mu hai tiếng, như là đang nói, ta thiên phú tốt. Trương Đạo Chi lắc đầu than nhẹ, sau này đừng nói ngươi là Long Hồ Sơn ra tới. Long Hồ Sơn không ném khỏi đây người. Đại Nưu lần nữa mu mu hai tiếng, ngài không đã sớm đem Long Hổ Sơn mặt cho mất hết sao? Trương Đạo Chi a rồi một tiếng, sau đó liền quay nhìn Đại Nưu lốt hai, đó là Trương Dần Sinh bước người, có quan hệ gì với ta? Chương 70, Trương Đạo Chi thánh nhân tâm tính. Chương 70, Trương Đạo Chi thánh nhân tâm tính. Trương Đạo Chi chưa từng ý thức được, từ xuống núi đến nay, tính tình của hắn thì dần dần phát sinh chuyển biến, không còn một vị su cắt tị hùng, mà là thường thường có đôi khi lựa chọn đứng ra, việc nhân đức không được ai. Bây giờ nhìn tới, Lão Thiên Sư đủ kiểu bố cục, một trong những mục đích chính là hy vọng hắn có thể vào đời. Trước xuất thế lại vào thế, thường thường có thể khiến cho một người sinh ra cực lớn biến hóa. Xuất thế tu dưỡng tự thân, Lão Thiên Sư thường thường tán dương Trương Đạo Chi kia không nóng không nổi, không nhanh không chậm tâm tính. Mà phần này tâm tính là Trương Đạo Chi tại Long Hổ Sơn rèn luyện ra được. Cụ thể mà nói, Long Hổ Sơn trên Trương Đạo Chi sớm đã vứt bỏ công danh lợi lộc hấp dẫn, thoát khỏi thế tục quan niệm trói buộc, sứ nội tâm thời khắc ở vào một trạng thái kỳ ảo. Nếu không, hắn cũng sẽ không công nhiên xem thiên tử chiếu thư mà không thấy, nhập thế thực tiễn đạo đức. Bất kể là lúc trước thấy Du Thành yêu khí quấn thân quyết ý xuất thủ tương trợ, kết quả hơi kém đổi lấy cả đời hướng nội. Hay là biết rõ có thể không phải Pháp Hà đối thủ, như cũng quyết định xuất thủ một khắc này. Trương đạo chi nhân đức chi tâm đã thay đổi thực tiễn. Giờ khắc này hắn vô cùng tiếp cận lão thiên sư thường nói thánh nhân tâm tính. Sau nửa canh giờ, Đào Yêu cùng Chân Nhi lần lượt tỉnh tới. Trương đạo chi mắt lộ ra tán thưởng nhìn về phía hắn, trước đây nghe nói ngươi là trong kinh thành đệ nhất tài nữ, ta thì không hiểu cái gì thi từ ca phú, mới đầu còn không đồng ý. Bây giờ nhìn tới, ngược lại là ta xem thường muội muội. Chân Nhi cảm nhận được thể nội tồn tại hạo nhiên khí, nàng cực kỳ kinh ngạc, chỉ vì chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, tự thân lại cũng năng lực nuôi giá hạo nhiên khí tới. Muội muội đúng đọc sách cảm thấy hứng thú, chỉ là nghĩ nhiều tích lũy một ít học vấn, chưa bao giờ nghĩ tới có thể trở thành cái gì nho tu. Nghe thấy ca ca giảng kinh, lòng có cảm giác. Nói đến, còn muốn đa tạ ca ca mới là. Chân Nhi đối với cái này thu hoạch cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Trương đạo chi cười ha hả nói, hôm nay cho dù không bởi vì ta, ngày sau ngươi cũng sẽ có cái khác cơ duyên, ngươi thiên phú ở chỗ này, lại có một khỏa cầu học hỏi tâm, ông trời từ sẽ không cô phụ. Hắn tuyệt đối không phải nói ngoa. Một ít độc tư nhân, ngẫu đến một gian thư viện, nghe được đám học sinh sáng sủa tiếng đọc sách, đều sẽ đột nhiên nhập cảnh. Nói cho cùng, hay là cùng tự thân thiên phú cùng một nhịp thở. Chậm chút lúc, Chân Nhi tự mình xuống bếp. Trương đạo chi lười biếng nằm ở trên ghế xích đu. Đột nhiên, gặp được Phương Táo thụ thân cảnh, không gió chợt trởn. Cho đến rơi xuống không ít quả. A Nhứ đang ở trong sân rửa rau, nhìn thấy một màn này, nhịn không được ngạc nhiên nói, ta nhớ được vừa tới nơi này lúc, này quả táo thụ còn chưa quả gì. Bây giờ cũng không phải kết táo mùa. Này quả táo, lại như thế đại. Nàng tại Trương đạo chi quanh người nhặt lên một quả táo, cẩn thận ngắm nghĩa lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn. Thông minh như đại nhu người, đã vùi đầu gặm ăn lên những kia quả táo, vừa ăn còn bên cạnh mu mu kêu. Trương đạo chi cùng Đào Yêu đều biết nó đang nói cái gì, này quả táo, lại tàng có linh ẩn, các ngươi mau nếm thử. Trương đạo chi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt táo thụ, khóe miệng có hơi dương lên, cười một tiếng, tính ngươi có tạo hóa. Táo thụ dường như nghe được hắn, thân thể nhịn không được lại lắc một cái cẩu, cuối cùng lại rơi xuống một ít táo tới. Cùng lúc đó, từ phòng bếp, xài phòng bên ấy, đột nhiên nhảy xuống tới rất nhiều con chuột, đem đang làm ăn uống chăn nhì giật mình. Sau đó, chỉ thấy những con chuột kia nâng lấy gạo hoặc là các loại chúng nó cho rằng đặc biệt chân quý ly kỳ ăn uống, đi vào Trương đạo chi trước người. Chăn nhì đi ra phòng bếp, thấy cảnh này, đống cảm giác kinh ngạc. Nhưng mà, nhường nàng cùng A Như rung động còn đang ở phía sau. Chỉ thấy lại có mấy cái con báo, ngoài miệng ngậm mấy con chuột, đi vào Trương đạo chi trước mặt, cúi đầu. Những kia đến đây tiện ăn uống chuột thấy vậy, cũng phát ra một loại chi chi tiếng kêu. Một bên, Đại Nưu đã cởi ra heo âm thanh. Chăn Nhi thật sâu nhìn mình huynh trưởng, nhìn không được thầm nghĩ, ca ca của mình đi vào kinh thành mới vẹn vẹn 2-3 ngày, lại đem chính mình này hơn 10 năm qua tình huống hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng là mình đâu? Ta đúng ca ca 10 năm này trải nghiệm lại không biết chút nào. Những năm gần đây, ca ca trên Long Hồ Sơn tu hành, nhất định vô cùng nỗ lực, này phía sau cũng không biết bị bao nhiêu tủi thân. Chăn Nhi nghĩ đến đây, sinh ra một loại thật sâu tự trách cảm giác. Trạng vào tối, Chăn Nhi đem cả bản đồ ăn bưng đến trong viện. Trương đạo chi tại nhìn thấy những thức ăn này lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người, suy nghĩ về đến khi còn nhỏ. Tê cay lý ngư, địa nổi gà, còn có mấy đạo chua ngọt ngon miệng rau trộn, đều là hắn hồi nhỏ thích ăn cơm canh. Trương đạo chi mắt nhìn Chăn Nhi, hơi cười một chút. Đã nhiều năm như vậy rồi, nha đầu ngốc này, nhưng lại chưa bao giờ quên sở thích của mình. Lúc này, Tào gia, Bình Dương hầu Tào Ứng, Tào Thôi thị, Tào gia mấy tử, còn có Tần Chiêm, đều tại bàn bạc chuyện hôm nay. Không dối gạt các vị, cái đó Trương Dần Sinh, ta thì không hiểu rõ. Tần Chiêm mặt lộ sầu khổ. Tào Ứng trầm giọng nói, bản hầu vừa rồi đã sai người đi hướng Triều Thiên Cung tìm hiểu thông tin, bọn hắn cũng không biết, Thiên Sư phủ trong có một gọi Trương Dần Sinh dị sĩ. Với lại, hắn chẳng qua chỉ là khu khu trúc cơ cảnh mà thôi, nghĩ đến trong Thiên Sư phủ, chẳng qua là cái hạng người vô danh thôi. Ước chừng cũng là mèo mù vớ cá rán, mới dính vào tả đâu ngự sử cây to này. Nhưng bây giờ, vị yêu ngụy ngự sử, sợ cũng là tự thân khó bảo toàn. Nghe vậy, Thần Chiêm hiếu kỳ nói, ngụy ngự sử làm sao vậy? Tào Ứng hừ lạnh nói, hắn mượn nhị thánh lâm triều sự tình, ý muốn gấp lửa bỏ tay người, đem quốc sư trục xuất. Nhưng quốc sư là ai? Hắn nhưng là chúng ta Đại Chu Trần Quốc của chủ. Nguy cơ, mệnh số chấm dứt. Chỉ cần nguy cơ khẽ đảo đài, con ta sự tình nhất định phải nhường tấm kia Dần Sinh, nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, thì có người làm trong nhà báo lại, Ngụy Quốc Công cho mời. Ngụy Quốc Công là đời thứ hai cha truyền con nối quốc công, tên là Tào Liệt. Năm gần 8 tuổi lúc, liền theo cha xuất trình, từng có hiển hách chiến tích. Nguyên nhân chính là đây, cho dù Tào gia có tư cho vay nặng lãi tiền bực này mất đầu chi tội, triều đình cũng là theo nhẹ xử trí. Bây giờ, Ngụy Quốc Công Tào Liệt đã gần đến 100 tuổi. Một thân ngoại gia công phu đã đạt đến nhập hóa cảnh, sứ tự thân huyết khí cực kỳ bành trướng, có thể sánh vai Tam Hoa tụ đỉnh đỉnh phong cao thủ. Có thể nói, vị này Ngụy Quốc Công là danh xứng với thực Tào gia lão tổ. Tào Ứng muốn gọi thứ nhất âm thanh thúc tổ. Nghe lúc nào tới gọi, vội vàng đi hướng Ngụy Quốc Công phủ, đi vào trong một gian mật thất. Thấy vậy đang ngồi xếp bằng Tào Liệt, chỉ nghe đối phương nói một câu như vậy, tứ lang sự tình không tại tứ lang, càng không tại Trương Dần Sinh huynh muội, mà ở trong triều. Chỉ cần Ngụy cơ rơi đài, Trương Dần Sinh huynh muội chẳng qua vật trong bàn tay thôi. Tào Ứng có hiểu, bực này việc nhỏ, dùng cái gì kinh động ngài. Nghe vậy, Tào Liệt hai thanh thở dài, cha ta cũng là ngươi bá tặng tổ phụ Lâm Trung trước đó, từng lôi kéo lao hủ tay nói. Hắn ở đây trong động, mơ tới 50 năm về sau, Tào gia sẽ có sinh tử chi kiếp, hơi không cẩn thận, liền có diệt tộc nguy hiểm. Bây giờ, tính toán thời gian, chính là hôm nay. tướng phủ. Phạm Chi Hành cùng Ngụy Cơ Chính ngồi đối diện nhau. Thật lâu, cái trước nhấp một ngụm trà, thở dài nói, Vạn Ngã Quốc sư một chuyện, vì sao không cùng ta bàn bạc? Người ta là quan đồng liêu nhiều năm, nhiều lần mưa gió, lẽ nào ngay cả này một ít tín nhiệm, ngươi trên người ta đều chưa từng có? Ngụy Cơ mặt không đổi sắc nói, Lao Gia Hỏa đã từng nói, ngươi người này quá tặc, quá mức thông minh, để cho ta ít cùng ngươi lui tới. Phạm Chi Hành thấp giọng, trầm giọng nói, Lao Gia Hỏa chạy, ngươi ta từng trò chuyện với nhau, thân Cửu Thiên không phải trọng điểm, kia yêu hậu cũng không phải trọng điểm, hoàng đế càng không phải là trọng điểm. Sĩ phu cùng thiên tử cộng trị thiên hạ cục diện này, ai cũng không cải biến được. Người ta muốn cứu thế, cuối cùng phiền phức là tại Yến Vân, là tại Ba Nhũng. Lão phu sớm đã có kỹ càng tính toán, ngươi vì sao liền không thể chờ một chút? Ngụy Cơ lắc đầu, ta có thể chờ đến lên, có thể ta thể cốt đợi không được. Phao chuyên dẫn ngọc kế sách như thành, quốc vận sự tình, các ngươi cũng liền năng lực phân biệt cái rõ ràng. Phạm Chi Hành hít thở sâu một hơi, cảm thấy vô lực nói, quốc vận cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia dùng biện pháp gì đi trị thế. 5 năm cường binh, 5 năm quốc, 10 năm mạnh dân, từng bước xâm chiếm Yến Vân, thiên hạ đại đồng. Đây là chúng ta trước đây đã sớm đạt thành chung nhận thức Ngụy Ngự Sử, Ngụy Cơ Thạch. Nói đến đây, Phạm Chi Hành đột nhiên đứng dậy, ngươi không phải cái gì nền tảng, rõ ràng là ngân thạch. Nghe vậy, Ngụy Cơ chậm rãi đứng dậy, hướng Phạm Chi Hành chắp tay nói, Phạm tướng công, nếu là trong triều không ngươi, lão phu đoạn không dám như thế. Nhưng trong triều có ngươi, lão phu chỉ là muốn cầu cái chân tướng. Hắn chậm rãi quay người, đem dục rời đi, Phạm tướng công, có câu nói, lão phu cũng muốn cảnh cáo ngươi. Cẩn thận, tuệ cực tương thân. Kết quả, khác rơi vào cái giống như lão phu kết cục. Phạm Chi Hành nhìn cái kia hơi có vẻ tiêu điều bóng lưng, rất có không đành lòng, con gái của ngươi, ta sẽ coi như mình già, ngươi yên tâm đi. Nghe vậy, Ngụy Cơ trong đầu đột nhiên nhớ ra Trương đạo chi thân ảnh, nhịn không được cười to nói, không cần, không cần. Phạm Chi Hành trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú cái kia dần dần bóng lưng rời đi, lắc đầu không chỉ nói, người thường nói, phụ mẫu yêu tử thì làm kế sách sâu xa. Ngươi ngược lại tốt, chẳng thể trách ngươi có thể làm ngự sử. Thanh cao, cung thành, Huyền Vũ môn bên ngoài, Vạn Tuế Sơn, Thọ Hoàng điện trong. Này điện chính là Triệu Trường Thanh tu hành chỗ. Lúc này, hoàng đế Triệu Trường Thanh đang đứng tại cửa điện bên ngoài, đứng chắp tay, ngắm nhìn trong bầu trời đêm điểm điểm tinh mang. Sau lưng, đứng một vị hỉ nộ không lộ trung nhân nhân. Người này trường một tấm mặt chữ quốc, không giận tự uy, rất có một loại trung thần thành quan cảm giác gặp lại. Một lát sau, Triệu Trường Thanh chậm rãi quay người, mắt thấy hắn, từ chấm đăng cơ đến nay, ngươi là chấm, làm rất nhiều chuyện, chấm vô cùng cảm kích ngươi. Người kia lúc này chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói, ai là đại chu hoàng đế, người đó là thần chủ tử. Đây chẳng qua là thần việc nằm trong phận sự. Triệu Trường Thanh cười cười, Ngụy Cơ bạch tội ngươi một chuyện, ngươi thấy thế nào? Người này chính là Trảm Yêu Ti đô chỉ huy sứ, đại chu quốc sư thân cửu thiên, thần thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là bệ hạ thấy thế nào. Triệu Trường Thanh hai mắt nhíu lại, như chấm, để ngươi chết đầu. Thân cửu thiên sắc mặt bình tĩnh. Triệu Trường Thanh gặp hắn trầm mặc thời khắc, mỉm cười cười nói, chấm chẳng qua trò đùa, quốc sư chớ có căng thẳng. Thân cửu thiên nhàn nhạt đáp lại, thần sẽ không chống lại hoàng mệnh. Triệu Trường Thanh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi đi vào giá binh khí trước, đem một thanh bảo kiếm rút ra, kiếm chỉ thân cửu thiên, sau đó nhanh chóng đâm ra. Một kiếm kia rơi vào thân cửu thiên cái cổ tiền dừng lại. Thân cửu thiên từ đầu đến cuối đều là bất động như núi. Thấy thế, Triệu Trường Thanh lần nữa cười một tiếng, thu kiếm mà đứng, chấm, muốn nhìn các ngươi đấu. Nghe vậy, thân cửu thiên khẽ bước cằm nói, thần đã tra ra, Tả Đông Ngự Sử Ngụy Cơ đang chủ trì Kim Lăng thi tỉnh thời xảy ra vấn đề, mượn đề kiểm toán thuật triều. Thần không tin, Ngụy Cơ làm quan mấy chục năm, thật chứ thì trong sạch. Thần vô cùng am hiểu tìm ra vấn đề cũng giải quyết vấn đề. Nghe vậy, Triệu Trường Thanh cũng không đáp lại cái gì, chỉ là thỏa mãn gật đầu một cái. Chương 71, ca ca còn chưa bao giờ cùng muội muội nhìn qua đả thiết hoa đâu. Chương 71, ca ca còn chưa bao giờ cùng muội muội nhìn qua đả thiết hoa đâu. Đêm đã khuya, Trương gia tiểu viện tuy nhỏ nhưng lại ngũ tạng đều đủ, sai phòng, thư phòng, táo phòng, khách phòng và mọi thứ không thiếu, ngay cả chuyên cung cấp tiểu tỷ ở lại phòng gian thì có. Trương đạo chi quen thuộc ngủ trễ, thấy thư phòng bên ấy vẫn sáng đèn, cảm thấy tò mò, liền mở cửa phòng, chính thấy Trăn Nhi hết sức chuyên chú nhìn một thiên tạp văn, cảm thấy tò mò liền đi lên trước hỏi, đã trễ thế như vậy sao còn không tới nghỉ ngơi? Trăn Nhi cười nói, trước đó cùng A Nhớ đi tập thị trên thu mua đồ vật lúc thấy một tứ chủ bán bản này tạp văn rất có ý nghĩa, ta lại yêu thích đọc sách cho nên thì mua được xem xét. Trương đạo chi càng hiếu kỳ hơn, trêu ghẹo nói, cái gì tạp văn có thể được muội muội ta yêu ái? Trăn Nhi không nói học phú năm xe, nhưng cũng là đọc qua tứ thư ngũ kinh nữ tử, giống như tạp văn vẫn đúng là cực kỳ khó vào nàng mắt. Chỉ là làm Trương đạo chi nhìn thấy kia bộ tạp văn sau đó lại là trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, yêu ma đồ lục thoại cổ nhìn cái này, muội muội từ chỗ nào mua bộ này tạp văn? Trương đạo chi hỏi. Trăn Nhi cũng không nghĩ kỹ, bật thốt lên, ra sân nhỏ hướng rẽ phải có một chỗ chợ ngay tại kia mua. Ca ca nếu là muốn nhìn, lấy trước muội muội bộ này tạp văn đi xem chính là, không đáng lại mua một bộ. Trương đạo chi cười nói, ta từ Hàng Châu lên phía bắc trên đường đã nhìn qua bản này tạp văn rồi, chỉ là không ngờ rằng này văn thế mà ở kinh thành thì có bán. Trăn Nhi cười nói, trên đời trí dị tạp văn vốn là thiếu, năng lực viết người không dám viết, dám viết người lại hơn nửa là dị sĩ mà không phải nho sinh, không biết từ chỗ nào đặt bút. Theo muội muội, bộ này tạp văn lập ý rất tốt, nhường bách tính biết yêu tả chi lợi hại, chỉ là còn có một chút thiếu hụt. thiếu hụt. Trương đạo chi hiếu kỳ nói, muội muội nói nghe một chút. Chân Nhi gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, này Thiên Tạc Văn, sở dĩ năng lực tại Đại Giang Nam Bắc buôn bán, lại năng lực dẫn tới tin vỉa hè, không ngoài chính là này trong thiên hạ cực kỳ thiếu hụt chí dị tạc văn. Với lại, bộ này tạc văn trong đối với quỷ quái yêu tả miêu tả rất là kỹ càng, quả thực có thể khiến cho bách tính nhanh chóng hiểu rõ quỷ quái chi lợi hại. Nhưng thiếu hụt nhất định nổi sóng chập trùng, thì chính là không có hảo hảo kể chuyện xưa. Chuyện xưa tính. Trương đạo chi khó hiểu, cầu vẫn nói, nếu để muội muội đến biết, ngươi sẽ như thế nào biết? Chân Nhi suy nghĩ một lúc, nói, đầu tiên, khúc dạo đầu nhất định phải làm người say mê. Có đó không mỗi bộ tà túy khúc dạo đầu, viết lên này tà túy đặc điểm cùng nhược điểm sau đó, lại đi viết một tiền liên quan đến loại này tà túy chuyện xưa. Thì như tranh này giá quỷ. Nói đến chỗ này, Chân Nhi lấy ra một tấm giấy trắng, bắt đầu viết, Thái Nguyên Vương sinh sống được, gặp một cô nàng, ôm bụng độc chạy, rất gian cho bước, gấp đi thừa diệp chi, là đôi tám xu lệ. Trương đạo chi đã hiểu rồi nàng ý tứ. Trong nháy mắt cảm thấy rộng mở trong sáng. Bây giờ yêu ma đồ lục có thể hòa hoạn, là bởi vì bách tính đúng tà túy biết rất ít. Nhưng theo năm tháng chuyển rời, chỉ đơn thuần đi viết tà túy đặc điểm, sớm muộn sẽ để cho yêu ma đồ lục nhiệt độ hạ xuống. Trương đạo chi âm thầm cảm thán. Chân Nhi ý nghĩa, thì cùng Trương đạo chi tiếp trước đang nhìn những kia văn học mạng cách viết cùng loại. Một cốt truyện đi đến rồi, muốn có một cái khác cốt truyện đi dính liền. Trên thực tế, như là Bồ Tùng Linh và một đám chí dị tiểu thuyết gia dùng đến, cũng là Chân Nhi biện pháp. Nếu như Trương đạo chi là tiểu thuyết gia, dùng loại biện pháp này sáng tác, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn hàng loạt tiền tài. Nhưng mà, nếu không phải vì Chân Nhi nửa đời sau, hắn một tu sĩ, đúng thế tục tiền tài, thật chứ không coi trọng. Hắn nghĩ là, dùng loại đó cách thức, hoặc có thể nhường bách tính đắm chìm trong yêu ma đồ lục trong, sẽ không nhìn qua thì quên rồi. Đợi một thời gian, làm yêu ma đồ lục ghi lại chuyện xưa truyền bá ra ngoài, cho dù không có tiền đến mua tạp văn nhìn xem bách tính, cũng sẽ hiểu rõ. Đã từng có một họa bị quỷ, có cái gì đặc điểm, lại sợ cái gì. Cứ như vậy, hắn hao hết tâm lực đi viết yêu ma đồ lục mục đích, cho dù đã đạt thành. Nếu vẫn dùng ta trước kia biện pháp viết, truyền bá độ đem cực kỳ có hạn, với lại dần dà cũng sẽ hết rồi nhiệt độ. Nhưng nếu dùng Chân Nhi biện pháp, vì chuyện xưa hình thức hướng bách tính kể rõ tà túy chi lợi hại, thì lại khác biệt. Nghĩ đến đây, Trương đạo chi từ đấy lòng tán thưởng lên Chân Nhi, muội muội ta không hổ là trong kinh thành đệ nhất tài nữ. Nghe vậy, Chân Nhi gặp hắn có mấy phần kích động, không khỏi che miệng cười nói, ca ca như vậy vui vẻ, không biết còn tưởng rằng ca ca chính là toại cổ tiên sinh đấy. Toại cổ tiên sinh? Trương đạo chi cười cười, mặc dù ta thừa nhận này gọi toại cổ người có như vậy một chút tài hoa, có thể nhìn thì hơi đẹp trai, nhưng mà chẳng qua thì viết mấy thiên tạp văn mà thôi, dùng cái gì xưng tiên sinh? Chân Nhi nói, ca ca không biết, bây giờ vị này toại cổ tiên sinh trong Nho Lâm thanh danh hiển hách, tất cả mọi người đang suy đoán toại cổ tiên sinh thân phận chân thật. Viết mấy thiên tạp văn thì thanh danh hiển hách, cũng không phải viết cái gì có thể lưu danh bách thế ẩn ý. Chân Nhi giải thích nghi hoặc nói, toại cổ tiên sinh sở dĩ danh tiếng vang xa là có chút nguyên nhân. Thứ nhất, độc thư nhân không dám viết hắn dám viết, với lại lập ý rất tốt, muốn để bách tính miễn bị tà túy hãm hại. Thứ hai, toại cổ hai chữ quá nặng, dám lấy đây là hào người, không phải đại nho chính là vận mệnh cực kỳ đặc thù người. Cũng tỉ như thiên sư phụ đương đại thiên sư Trương đạo chi, đạo thứ hai chữ cũng rất lớn, người bình thường căn bản là không chịu nổi phần này vận số. Thật giống như tự cổ chí kim bá vương chỉ có một vị, người đời sau lại dùng bá vương hai chữ, cũng muốn lúc trước thêm cái tiểu chữ. Tự cổ chí kim bị người đời tôn sùng quán quân hầu, từ Hoắc Phiêu sau đó, cho dù có bị phong này tức người, thanh danh cũng là cực tối. Vì sao? Cũng là bởi vì vận mệnh không chịu nổi. Thứ ba, vị yêu thoại cổ tiên sinh năng lực đúng tà túy như vậy hiểu rõ, nhất định là cùng tà túy từng có xâm nhập giao lưu. Không chết, hơn nữa còn đem nó ghi vào tạp văn trong, có thể thấy được hắn câu chuyện thật. Do đó, người đời ngay tại suy đoán, không chừng vị kia toại cổ tiên sinh là cái gì kinh thế đại nho đâu. Trương đạo chi nghiền ngẫm hỏi, muội muội cho rằng này toại cổ tiên sinh là thần thánh phương nào đâu? Chân Nhi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ta đoán xác nhận Vương Thủ Nghĩa Vương tiên sinh. Vương Thủ Nghĩa? Trương đạo chi tại một dãy chồng chất phiếu nợ trong thấy qua tên này, vì sao là hắn? Chân Nhi êm hài nói, trong thiên hạ đại nho có thông huyền chi lực người lác đác không có mấy, trong đó nổi danh nhất người chính là vị kia Vương tiên sinh. Vị tiên sinh này năm đó tại Long Trường một hồi ngộ đạo, dẫn tới thiên môn dị tượng, trên đời hoành động. Sau đó, Vương tiên sinh liền tựa như biến mất tại rồi nhân gian, không thấy tung tích. Còn lại dám viết này chí dị tạp văn, thì có năng lực đi viết đại nho, cơ bản cũng có chính mình sự tình làm. Do đó, muội muội đoán là vị kia Vương tiên sinh. Theo trong lời nói này, Trương đạo chi biết được một ít tin tức, thì xác nhận một sự tình. Đầu tiên, bởi vì thế giới này thật tồn tại yêu tà, cho nên không phải tất cả mọi người dám đi viết yêu tà. Rốt cuộc, bọn hắn lo lắng sẽ chạm tới nhân quả thừa phụ, mà đạt được yêu tà trả thù. Tiếp theo, thiếu chính mình sư phụ ân tình vị kia Vương tiên sinh đã biến mất nhiều năm, không biết tung tích, càng không chỗ tìm kiếm. Nghe muội muội lời nói, tựa hồ đối với vị kia Vương tiên sinh có chút tôn sùng. Trương đạo chi lại hỏi. Chân Nhi gật đầu một cái, Vương tiên sinh tại dân gian có một biệt hiệu, gọi là Vương Ban Thánh. Vương Ban Thánh? Nghe đây, Trương đạo chi đúng vị kia Vương tiên sinh không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Ngay cả lão thiên sư cũng không dám tự xưng là bán thánh a, rốt cuộc bán thánh cũng là thánh. Ca ca, hôm nay ta đi tập thị lúc từng nghe nói mấy ngày Trích Tinh lâu bên ấy muốn tổ chức Đoan Dương thi hội. Ca ca rời khỏi kinh thành trước đó, có thể hay không cùng muội muội đi một lần thi hội? Lúc này, Chân Nhi đột nhiên hỏi. Trương đạo chi đi vào kinh thành hai ngày này, nghe nói qua Trích Tinh lâu. lại là trừ ra cung thành bên trong có chút cung điện bên ngoài, là thuộc nó là toàn bộ kinh thành cao nhất lầu rồi, chính là Sùng Nghĩa công gia sản nghiệp. Với lại, này Trích Tinh lâu còn không phải ai cũng có thể đi vào. Trâm Nhi vì trong kinh thành đệ nhất tài nữ thân phận đi qua một lần, nhưng cũng vẹn vẹn là đi qua một lần mà thôi. Cho dù kia Trích Tinh lâu không cho ta huynh muội vào trong, lâu ngoại nhai trong thành phố thì rất náo nhiệt, còn có đả thiết hoa đấy. Nói đến đây, Trâm Nhi không khỏi bộ dạng phục tùng nói, ca ca còn chưa bao giờ cùng muội muội nhìn qua đả thiết hoa đấy. Chương 72, Nghĩa học có một vương sơn trưởng. Chương 72, Nghĩa học có một vương sơn trưởng. Trương đạo chi quay ngược về phòng lúc nghỉ ngơi, phát hiện Đào Yêu thì tại. Hắn sớm đã là Đào Yêu an bài những căn phòng khác, cho nên hiếu kỳ nói, làm sao còn không tới nghỉ ngơi? Đào Yêu dịu dít đều, ngủ không được. Đạo trưởng ca ca vì sao không đem thân phận chân thật báo cho biết Chân Nhi muội muội? Nhắc tới cái này, Trương đạo chi thực là có khó khăn khó nói, ta là dị sĩ, có thể Chân Nhi chỉ là người bình thường. Một sự tình, ta còn chưa làm rõ, càng không biết phải chăng là phải tiếp nhận triều đình cáo phong. Tiếp nhận sau đó, lại muốn đứng trước thế nào cái bây thế? Lão tiên sư mưu đồ cùng tiếp nhận triều đình cáo phong, trong lúc này, có cần gì phải liên hệ? Trương đạo chi không làm rõ ràng, thì tuyệt không có khả năng sẽ hướng người đời bại lộ thân phận của mình. Giả sử một khi bại lộ, thân làm muội muội của hắn Chân Nhi, chỉ sợ quãng đời còn lại thì tuyệt khó gió êm sóng lặng. Nói cách khác, nếu Chân Nhi muốn cuộc sống bình thản, kia nàng thì tuyệt không thể là Trương đạo chi muội muội, cũng chỉ có thể là Trương Dần Sinh muội muội. Như vậy cũng tốt, đây là một vị giang hồ hiệp khách, chán ghét đao quang kiếm ảnh, quyết ý rời khỏi giang hồ, lấy vợ sinh con. Thân phận chân thật của mình, ngay cả vợ con cũng muốn giấu giếm, là một cái đạo lý. Bởi vì hắn không hy vọng trên giang hồ những kia mưa gió, một ngày kia sẽ ảnh hưởng đến vợ con. Chân Nhi biết đến càng ít, đối với nàng mà nói thì càng an toàn. Đào Yêu không hiểu những thứ này, nàng tiếp tục hỏi, đạo trưởng ca ca dự định cả đời không hướng Chân Nhi muội muội bại lộ thân phận sao? Trương đạo chi suy nghĩ một lúc, cười nói, nếu đem đến có thời cơ thích hợp, ta tự sẽ nói rõ với nàng. Thế nào, đêm hôm khuya khoắt ngủ không được, chính là vì cái này. Đào Yêu lắc đầu, nàng cũng không phải là có việc, chỉ là muốn nhiều bồi bồi Trương đạo chi, chỉ thế thôi. Hôm sau, Chân Nhi cùng A Nhứ lại tiến về tập thị bên ấy, lần này là muốn mua sắm chút ít dùng để trang trí sân nhỏ hoa cỏ. Ngoài ra, Chân Nhi còn muốn trồng chút ít hoa quả. Về phần Trương đạo chi, còn muốn là Đào Yêu giảng kinh tụng đạo, áp chế hắn thể nội không hiểu lực lượng. Sau này, hắn cần ngày ngày như thế. Chẳng qua, đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Cũng không lâu lắm, tiểu viện bên cạnh tư thuộc tán học, có thật nhiều hài đồng đi ngang qua tiểu viện, cũng không tự chủ được dừng bước lại. Bọn hắn đang nhìn trong viện một gốc táo thụ kinh ngạc mà người. Là Đào Yêu kể xong kinh nghĩa sau đó, Trương đạo chi chú ý tới những hài đồng kia, tiến lên cùng bọn hắn treo lên chào hỏi, cũng vây quanh ở nơi này làm gì? Những thứ này học đồng nhóm lần lượt cười ha hả nói, đạo trưởng, các ngài táo thụ sao nhanh như vậy thì kết quả? Kết quả nên rất ngọt đa. Đạo trưởng, ta vừa mua yêu ma đồ lục thoại bản, để dùng cho ngài đổi táo ăn có được hay không? Ngay cả trẻ con cũng nhìn xem yêu ma đồ lục. Trương đạo chi cười cười, đem những hài đồng kia nên vào trong viện, táo thụ ở chỗ này, bên ấy có chút ăn, các ngươi nếu là muốn ăn quả táo, thì bản thân đánh xuống ăn. Nghe vậy, một ít hài tử lập tức hai mắt tỏa sáng, thật chứ? Đạo trưởng lại như vậy xa xỉ. Người tốt cả đời bình an. Dứt lời, những hài tử kia thì thay phiên cầm chút ăn, bắt đầu đánh táo. Mới đầu, đứa bé thứ nhất đang đánh táo lúc, mặc dù là đem nhánh cây đánh tới lay động trình độ, nhưng mà vẫn không thấy có táo rơi xuống. Thấy thế, Trương đạo chi dùng đến một loại để người cảm thấy đáng sợ ánh mắt trừng mắt về phía táo thụ. Sau đó, táo thụ đúng là rơi xuống rất nhiều táo tới. Nay vượt quá kia hài tử dự liệu, nhiều như vậy chứ? Nhưng mà hắn cũng không lòng tham không đáy, chỉ là cầm mười mấy quả quả táo, dùng để đánh một chút nha tế. Còn lại hài đồng thấy rơi xuống quả táo rất nhiều, cũng chưa nóng lòng cầm chút can tiếp tục gõ táo thụ thân cảnh, mà là đem rơi trên mặt đất quả táo nhặt lên, một người điểm 10 quả tả hữu. Trương đạo chi thấy táo thụ trên còn có rất nhiều quả táo, hỏi: "Các ngươi nhiều người như vậy, thì đánh những thứ này, sợ là chưa đủ ăn đi." Những hài tử kia vẻ mặt chân thật cười hì hì đáp lại nói: "Đạo trưởng ra táo thụ cho dù kết táo lại nhiều, có thể đạo trưởng cũng muốn ăn à, chúng ta nếm thử vị là được. Tiên sinh dạy bảo chúng ta nói, tội lớn lao cho có thể dùng, họa lớn lao cho không biết đủ, tội trạng lớn lao cho muốn đến, bạn cố chi đủ chân, thường đủ. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Đa tạ đạo trưởng cho chúng ta táo ăn." Những hài đồng này tại nhất nhất nói lời cảm tạ sau đó, lo lắng người nhà lo lắng, liền thì nhất nhất đi về nhà. Trương đạo chi thấy có một đứa con tại trước táo thụ ngừng chân thật lâu, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Ngươi sao không nhặt táo ăn?" Kia hài tử sờ lên bụng của mình, lại nhìn về phía táo thụ trên táo: "Đạo trưởng, ta có thể nhiều đánh một ít táo sao?" Trương đạo chi ra vẻ nghiêm khắc nói: "Ngươi những đồng song kia, cũng không tưởng tượng ngươi như vậy lòng tham không đáy." Hai đồng túi đầu trầm mặc, một lát sau, lại dùng một loại cầu khẩn giọng nói, mở miệng nói: "Đạo trưởng, ta không ăn không, ta biết viết chữ, ta còn có thể thu thập sân nhỏ. Ta giúp ngài vụ công được chứ? Chỉ cầu ngài để cho ta nhiều đánh một ít quả táo." Trương đạo chi gặp hắn dường như có khó khăn có nói, cũng không tốt hỏi tới, liền nhường hắn đánh táo đi ăn. Chỉ gặp hắn đánh ước chừng 60 quả tả hữu quả táo, nhưng cũng không nóng lòng đi ăn, mà là rút đi trên người che kín miếng và áo ngoài, thận trọng đem những kia quả táo bao vây lại. Sau đó, hết lần này đến lần khác hướng Trương đạo chi nói lời cảm tạ, như thế mới bằng lòng rời khỏi tiểu viện. Đợi hắn vừa đi, chỉ thấy một trung niên thư sinh chậm rãi đi tới, kia hài tử gọi Trương Bạch Khuê, thở nhỏ không cha, theo mẫu thân sinh sống ở kinh thành. Gần đây, mẹ của hắn nhiễm bệnh không dậy nổi, bởi vì trong nhà túng quẫn, thiếu áo ít lương. Muốn nhiều đánh chút ít quả táo, hẳn là cấp cho mẹ của hắn đi ăn. Trương đạo chi thoải mái, nhìn về phía thư sinh, hỏi, các hạ là? Thư sinh ôm quyền nói, tại hạ họ Vương, chính là phụ cận nghĩa học sân trường, chuyên vì những hài tử này vỡ lòng. Trương đạo chi cười nói, cho bọn nhỏ vỡ lòng, lại dạy bọn họ đạo đức chân kinh, Vương Sơn trưởng là diệu nhân. Vương Sơn trưởng nói, thiên hạ kinh nghĩa, trăm sông đổ về một biển, bất kể đạo đức kinh cũng hoặc tứ thư ngũ kinh, cho theo suy nghĩ nông cạn của tôi, đều như thế. Trương đạo chi khen ngợi gật đầu, tam giáo một nhà, Vương Sơn trưởng không câu nệ cho nhất gia chi trưởng, những hài tử kia năng lực có ngươi vị này thầy giáo vỡ lòng, là bọn hắn bậc đạo. Những hài tử kia, có nam có nữ. Có thể thấy được, vị này Vương Sơn trưởng còn chú ý dạy dỗ không phân biệt loại người. Đợi hắn vừa dứt lời, cũng chỉ thấy Vương Sơn trưởng nhìn về phía trong viện, như hắn bình thường, khen ngợi gật đầu nói, quan khu nhà nhỏ này, tiền có khoáng đạt minh đường, sau dựa trầm ổn dựa vào sơn, trái có thanh long vô lượng, phải có bạch hổ phục tùng, quả thật giấu phong tụ khí chi đất lành. Tục ngữ có câu, tiểu ẩn vào dã, bên trong ẩn vào thị, đại ẩn cho chiều, tiên sinh ẩn vào chợ bữa, sợ cầu vì sao? Trương đạo chi hiếu kỳ nói, Vương Sơn trưởng thân làm nho gia trung nhân, vẫn còn hiểu được phong thủy. Chỗ này tiểu viện chính là do hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. Với lại, trong đêm qua lại trải qua bố cục, do đó nguyên bản đành phải tính vẫn được phong thủy bố cục. Bây giờ có thể xưng được là rất tốt. Vương Sơn trưởng cười nói, chẳng qua hiểu sơ mà thôi, tại hạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được nói ra nơi đây phong thủy bố cục, về phần truy đến cùng lại là bất lực. Trương đạo chi cũng là cười to nói, đâu thèm ngọn gió nào thủy bố cục, cũng không quan trọng. Quan trọng là ai ở tại nơi đây trong viện. Vương Sơn trưởng đồng ý nói, sơn không tại cao, có tiên tắc linh. Nhìn tới tiên sinh, chính là vị tiên trưởng kia rồi. Trương đạo chi liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Sơn trưởng, bần đạo xưng ngươi là sơn trưởng, ngươi xưng bần đạo là tiên trưởng. Nói đến rằng đi, đều là người trong đồng đạo. Sau đó, hắn thì mặc kệ vị này Vương Sơn trưởng yêu hay không yêu ăn táo, vẫn là hái xuống một quả đưa cho hắn, này táo nhi ngọt cực kỳ, nếm thử. Vương Sơn trưởng vừa muốn từ chối nhã nhặn, nào có thể đoán được Trương đạo chi lại cố gắng nhét cho hắn. Vương Sơn trưởng nếm về sau, gật đầu nói, xác thực rất ngọt. Trương đạo chi ý vị thâm trường nói, tục ngữ có câu, ăn nhân truy ngắn, bắt người tay ngắn. Nghe vậy, Vương Sơn trưởng sửng sốt. Trong lúc nhất thời, há to miệng, không biết nên nói cái gì là tốt. Chương 73, cứu mình cứu người cứu thế. Chương 73, cứu mình cứu người cứu thế. Khoảng cách tiểu viện chính tây bên cạnh một đầu ngõ hẻm trong, có ở giữa đơn sơ phòng ốc, có thể thấy rõ ràng mảnh ngói đều đã tàn phá. Lúc này, Trương đạo chi cùng vị kia Vương Sơn trưởng đang đứng tại đây gian phòng tiền. Từ hắn nơi này lấy ra 60 quả tả hữu quả táo thiếu niên, đã dùng trong viện nước giếng đem điểm táo rửa giấy sạch sẽ. Sau đó, chỉ thấy thiếu niên kia đi vào phòng trong, quỳ gối giường nằm không dậy nổi phụ nhân trước người, "Nương, người xem, hài nhi hôm nay được không ít điểm táo, ta nếm rồi, ăn thật ngon, ngài mau nếm thử." Phụ nhân suy yếu mở ra hai mắt, nhìn thiếu niên lang tay ngâm nhìn tiểu táo, có hơi nhíu mày, bây giờ cũng không phải trưởng táo mùa, ngươi từ chỗ nào tìm được? Thiếu niên đem đạo trưởng tiểu viện một chuyện nói ra. Phụ nhân bất mãn nói, người khác để ngươi cầm này táo, ngươi liền cầm. Trong ngày thường, Vương tiên sinh giáo quy củ của ngươi đâu? Khoái cho người ta trả lại. Thiếu niên hai mắt đấm lệ nói, nương, ta đáp ứng nói trưởng, muốn đi đạo trưởng trong nhà vũ công, không phải trắng được này táo, ngài yên tâm ăn là được. Vũ công? Phụ nhân đột nhiên kịch liệt ho khan hai tiếng, ngươi đi vũ công, việc học nên làm cái gì? Thiếu niên lắc đầu, không quan trọng hài nhi có chừng mực. Nương, ngài mau nếm thử này táo, ngọt không ngọt? Phụ nhân cười lấy sờ lên thiếu niên tóc, khuê nhi trưởng thành, đều biết có chừng có mực rồi. Nương không nói bụng, khuê nhi ăn. Trương Bạch Khuê lắc đầu nói, nương, hài nhi đã sớm nếm qua rồi, cũng ăn no rồi, còn lại chút ít, ngài ăn đi. Phụ nhân gật đầu một cái, liền đem những tiên táo bao vây lại. Trương Bạch Khuê trong lúc lơ đãng nuốt ngụm nước bọt, đội vàng chạy đến ngoài phòng. Thấy thế, phụ nhân nhìn qua bên gối những kia điểm táo, nhịn không được nặng nề thở dài. Nàng cũng không đi ăn những kia điểm táo, mà là dùng sạch sẽ chút bố bao vây lại, bỏ vào giường bên cạnh trong ngăn tủ. Phụ nhân cảm thấy trong ngăn tủ tương đối dơ mát, có thể đem những kia điểm táo bảo tồn thời gian lâu dài một ít. Trương Bạch Khuê ra khỏi phòng, đi vào trong sân, đem rửa táo nước giếng một hơi uống sạch sẽ, dường như muốn từ bên trong tìm thấy một ít điểm táo mùi vị. Sau đó hắn về đến trong phòng, nhìn về phía phụ nhân, nương thân, những kia táo ngọt sao? Phụ nhân nuốt ve thiếu niên tóc, ngọt, Khuê nhi cho nương táo, ngọt lắm đây. Lúc này Trương Bạch Khuê mới như một vốn nên thoải mái không lo thiếu niên bình thường, vui vẻ nói, nương, đợi ngài khỏi bệnh rồi, hài nhi lại đem sân nhỏ thu thập một phen, trồng lên 2 quả, không, 10 quả đại táo thụ, nhường nương hàng năm đều có thể ăn được này điểm táo. Phụ nhân không dừng lại gật đầu, tốt tốt tốt, và nương khỏi bệnh rồi, còn phải xem nhà ta Khuê nhi lấy vợ sinh con, thi đậu trạng nguyên đâu. Trương Bạch Khuê kiên định im rồi một tiếng, nương, ngài yên tâm, hài nhi ngày sau khẳng định cao trung. Ngoài viện, Trương đạo chi cùng Vương Sơn trưởng hai người chính chính mắt thấy một màn này, hắn mở miệng nói, Phật gia nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, không biết ngươi thấy thế nào? Cái trước ứng tiếng nói, cứu một người dễ, nhưng cứu một đời khó. Nói xong, hai người lại cùng rời đi nơi đây. Cổ hướng thánh hiển đều tìm kiếm cứu thế chi pháp, bình đẳng chi pháp, có thể trong mắt của ta, đó chẳng qua là nói bừa đồ lớn. Một số người há miệng ngậm miệng đều đàm cứu thế, nhưng thế đạo này vẫn như cũng là cái này thế đạo, chưa bao giờ vì những người khác mà phát sinh qua sửa đổi. Với lại, trong mắt của ta, và đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng sửa đổi thế đạo, chẳng bằng trước theo sửa đổi một người bắt đầu. Vương Sơn trưởng vừa đi vừa nói, người biết thiện mà đi thực tiễn, một người thiện thì chúng sinh thiện, thì thế đạo thiện. Biết là hành chi thủy, được ấy là biết chi thành, biết bên trong có được, giữa các hàng có biết, thế gian mới có thể đại đồng. Như thiếu niên kia, trong lòng có hiếu, như phụ nhân kia, trong lòng độc ấu, chi kỳ đạo mà đi chi, không bởi vì khó mà sửa chi. Tiên trưởng nghĩ như thế nào? Trương đạo chi hỏi lại, đây là ngươi dạy học dục người mục đích. Vương Sơn trưởng ngữ trọng tâm trường nói, kỳ thực, ta cũng không biết, làm như vậy, đến tột cùng có thể hay không kết xuất điểm báo. Nhưng ta biết, đường là đúng, lại ngay tại dưới chân, cho nên ta liền đi đi. Một năm không thành, vậy liền 10 năm, 100 năm, cuối cùng cũng có tạo thành ngày. Đợi nói đến đây, Vương Sơn trưởng đúng là từ trong ngực xuất ra một bộ yêu ma đổ lục cuốn sách này là ta hôm nay mượn một học sinh được đến, trong lúc rảnh rỗi nhìn một chút. Nhìn cuốn sách này người, toan tính quá lớn, ý muốn biết tận thiên hạ tà túy, nhường bách tính miễn bị hắn hại. Người cho rằng, đây là cứu người con đường, hay là cứu thế con đường? Trương đạo chi liếc nhìn ngày đó tạp văn, tuy có thoại cổ hai chữ, nhưng lại không thành hữu thư phố con dấu, cùng chăn nhi lấy được kia bộ tạp văn không có sai biệt, sách này. Chỉ sợ cũng không phải là nguyên khắc bản chỗ ấn, hẳn là đồ lậu. Nghe vậy, Vương Sơn trưởng sững sờ, lắc đầu cười nói, rất nhiều người, nhưng nhìn không dậy nổi nguyên khắc bản. Trương đạo chi rất tán thành, mua đồ lậu cũng tốt, bộ này thường, nếu là có thể bị càng ngày càng nhiều người nhìn thấy, thì là một chuyện tốt. Vương Sơn trưởng gật đầu nói, cuốn sách này ý đang cứu người, bằng vào ta đến xem, bất kể cứu mình hay là cứu người, đều là cứu thế. Trương đạo chi cười cười, Vương Sơn trưởng bây giờ không phải cũng há miệng ngậm miệng, thì đảm cứu thế. Vương Sơn trưởng bỗng nhiên cười to nói, ai cũng đều có sở cầu, mà ta sở cầu là nghĩ tại đây cái thế đạo lưu lại thứ gì, lưu lại vật, nếu có thể trưởng thành đại thụ che trời, cuối cùng có thể khiến cho cái này thế đạo trở nên tốt một chút, cũng ta mong muốn. Tiên trưởng nhưng có sở cầu. Trương đạo chi bật thốt lên, vần đạo không có Sơn trưởng như vậy cao lớn truy cầu. Vương Sơn trưởng lần nữa cao giọng cười to, người đời ngu muội, bao gồm tại hạ cũng là như thế, cũng không bằng tiền trưởng linh hoạt kỳ ảo xuất thế. Hai người rốt cuộc không nói gì, chỉ là một trước một sau, dọc theo cùng một con đường đi tới. Mấy ngày sau, Chân Nhi cùng A Như tiến về Tứ Bảo Nhai chọn mua đồ vật. Tứ Bảo Nhai trong đều là buôn bán văn phòng Tứ Bảo cùng cầm kỳ thư họa đường đi. Bên trong không thiếu một ít cửa hàng sách. Trương đạo chi có chút khó hiểu. Mấy ngày trước đây, Chân Nhi đã mua chút ít sách vợ cùng Tứ Bảo, vì sao bây giờ lại muốn hàng loạt mua sắm? Dùng đến hết sao? Nghe Chân Nhi giải thích nói, mấy ngày nay trong lúc đó, Trương Bạch Khuê nếu là vô sự, liền sẽ đến trong viện quét dọn vệ sinh, lau cái bàn các loại. Trước đây, Trương đạo chi đã đem Trương Bạch Khuê sự việc báo cho biết Chân Nhi. Chân Nhi tâm thiện, cũng không sẽ an bài cho hắn một ít so sánh mệnh công việc, chỉ là nhường hắn đơn giản quét dọn một chút sân nhỏ, sau đó cho hắn đánh một ít điểm báo, hoặc là làm chút ít ăn uống, nhường hắn mang về nhà bên trong. Ngày nào đó buổi chiều, Chân Nhi gặp hắn trong ngực cất một quyển gần như sắp bị lật vô dụng sách vở, hỏi một chút mới biết được. Nguyên lai nghĩa học trong, rất nhiều học sinh là không có tiền đi mua văn phòng Tứ Bảo hoặc là thánh nhân sách vở, đều là thay nhau đến mượn tiên sinh thư cầm lại trong nhà đi xem. Chân Nhi tại Tần gia lúc, biết rõ loại tư vị này cảm thụ không được tốt cho lắm. Do đó, liền nghĩ mua sắm một ít bọn nhỏ đọc sách thời có thể dùng đến thứ gì đó đưa cho gian kia nghĩa học. Trương đạo chi cho rằng là chuyện tốt, liền cũng không có ngăn cản. Đợi Chân Nhi sau khi trở về, nói một chuyện, ta cùng với A Nhứ đi Tứ Bảo Nhai, thấy bên kia mới mở rồi một nhà cửa hàng, tên là Thành Hữu Thư Phố. Nghe nói gian kia cửa hàng là toại cổ tiên sinh thân nhất định bán ra yêu ma đồ lục chỗ. Ta thấy nghĩa học trong những hải tử kia thích xem bộ này tạp văn, dứt khoát thì mua mấy bộ, cùng tặng cho nghĩa học. Thành Hữu Thư Phố. Trương đạo chi im lặng. Bạch Tiễn vợ chồng cửa hàng sách, lái đến kinh thành đến rồi. Cảm thấy tò mò, liền tiến về Tứ Bảo Nhai xem xét đến cuối cùng.